Chương 1185 Yến Sơn huyết chiến 2, chương 1185 Yến Sơn huyết chiến 2, cái này Chư Thiên Bí Ma Ố Toa một khi phát động có thể cảm ứng tinh thần nhật nguyệt, ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi tịch diệt chi lực. Lúc này vừa mới hóa thành lưu quang, liền thiên hôn địa ám. Thế nhưng là, cái này tiên khí lại bị một bàn tay hái xuống. Một cái thon dài ổn định tay, phản phất lấy xuống một cái trên cây trái cây, lấy xuống ven đường một đóa hoa bình thường tùy tiện. Doanh Châu Chư Tiên trong lòng cảm giác nặng nề. Nhìn về phía đạo sĩ tuổi trẻ này, trong lòng sinh ra hàn khí. Có bản lĩnh ngươi liền lại từ trong tay của ta chạy một lần. Lý Ngôn Sơ trên mặt nổi lên giễu cợt chi ý, Trần Thông Nhai lúc này hai mắt máu me đầm địa, như rơi xuống hầm băng. Trong cơ thể hắn có nóng dục huyết khí cùng chân lý võ đạo, trong lúc nhất thời khó mà luyện hóa, ảnh hưởng công pháp. Mặc dù lúc này Doanh Châu Chư Tiên đều là tại, nhưng hắn đích thật là luống cuống. Vừa định mở miệng chào phúng người trẻ tuổi này, lời đến quẻ miệng, sửng sốt không dám nói lối ra, cưỡng ép phá vỡ hư không mà đi. Ngay lúc này, một bàn tay trực tiếp bắt hắn lại cổ, đem hắn kéo trở về. Lý Ngôn Sơ đem hắn đánh ngã, đem hắn đầu giẫm tại dưới chân, còn muốn chạy a? Lý Ngôn Sơ cười lạnh. Trần Thông Nhai lúc này trên mặt da chóp thịt bong, vừa sợ vừa giận. Muốn lần nữa vận chuyển công pháp phá vỡ hư không mà đi, lại bị Lý Ngôn Sơ nhất chân đạp nát đầu lâu. Lần này hắn ngay cả nguyên thần đều không có đào thoát ra ngoài, liền bị Lý Ngôn Sơ nắm trong tay, hai tay một vỗ mạnh một cái, ầm vang phá diệt. Hình thần câu diệt, cũng đại biểu cho hắn triệt để bỏ mình. Vị này có thể xuyên thẳng qua Chư Thiên Doanh Châu tiên nhân, Càn Quốc Trần Thị hoàng tộc lão tổ. Cứ như vậy chết tại Yến Sơn chi chiến bên trong, cho cuộc chiến hôm nay bằng thêm một phần thảm liệt. Lớn mật. Vô Huyền Tử tế lên Dương Liễu Chi quét sạch mà đi. Dương Liễu Chi phảng phất vắt ngang ở giữa thiên địa, Diệp Tử có chút rung động, liền có vô cùng thần quang tràn ngập ra đi. Trận chiến này đối với Doanh Châu Chư Tiên tới nói cực kỳ thảm liệt, bọn hắn thi triển các loại thủ đoạn vây giết cái này trẻ tuổi đạo nhân. Thế nhưng là đạo nhân tuổi trẻ nhục thân cực kỳ kiên cố cường hành, trên tay có rất nhiều tiên khí. Trong lúc nhất thời bọn hắn vậy mà không làm gì được hắn. Lý Ngôn Sơ tế lên chém dao đao, một đạo cô đọng màu tím đao khí phá không mà đi. Doanh Châu Chư Tiên nhao nhao tránh né, tâm thần đều kinh. Cái này tiên đao so lúc trước càng thêm bá đạo. Vô Huyền Tử cùng Kỳ Sơn Nương Nương trong lòng đồng thời hiện hiện ý nghĩ này. Hiện tại chỉ có hai người bọn họ từng đối phó ngụm này tiên đao. Thượng cổ Long Tức Đắc Đạo Ô Hầu cuối cùng né tránh không kịp, chết tại chém dao dưới đao, hình thần câu diện. Kỳ Sơn Nương Nương đống nhiên đi vào Lý Ngôn Sơ sau lưng, trước mặt của nàng có một tấm tiên đồ, ẩn chứa địa hỏa trình độ biến hóa, tiên gia pháp bảo, hư thần hình. Một khi đem người khốn nhập trong đó, phát động đằng sau liền có thể không ngừng ma diệt nó thần hồn nhục thân. Đây là nàng ở hạ giới lấy được tạo hóa. Lý Ngôn Sơ nhất quyền đập đi lên, hư thần hình chấn động, có thể vậy mà chưa từng triệt để triển khai. Kỳ Sơn Nương Nương trong lòng cảm giác nặng nề, bằng vào thuần túy nhục thân lại có uy năng cỡ này. Lý Ngôn Sơ vung đao bức lui Tử Thanh Song Kiếm, một cước đá vào Kỳ Sơn Nương Nương ngực. Kỳ Sơn Nương Nương dáng người uyển chuyển, ngực cao ngất, lúc này bị đá một cước, răng rác một tiếng, liền xương sườn đứt gãy, thổ huyết bay rớt ra ngoài. Nàng biết tình thế nguy hiểm, sau lưng bỗng nhiên hiện hiện một gốc già hoẹ, nàng từng tại cái này cây hoẹ già bên dưới ngộ đạo. Lúc này luyện thành đạo tượng, cây hoẹ già thông thiên triệt địa, phía trên hoa hoẹ đóa đóa nở rộ, ẩn chứa bàng bạc sinh cơ. Nàng đứng ở cái này cây hoẹ già đạo tràng, có thể bảo vệ tính mệnh không ngại. Tiên thiên lợi cho thế bất bại. Hư thần hình hình triển khai, ẩn chứa vô tận biến hóa, Lý Ngôn Sơ tế lên chém dao đao phách chạm, đem nó chém xuống. Cùng cùng nhau chém xuống còn có Kỳ Sơn Nương Nương một đôi tinh tế tay ngọc, cặp kia hạo trắng như ngọc trên cổ tay lập tức máu me đồng địa. Kỳ Sơn Nương Nương thả người tránh xa mà đi, đứng ở cây hoẹ giả chi bên cạnh, ánh mắt kinh nghi bất định. Chém dao đao xanh chuyển tím đằng sau, lại luyện hóa không có gì không chém liệt quyết câu, lúc này phong mang càng tăng lên. Lý Ngôn Sơ tế lên chém dao đao chém liệt, một đạo tử khí hoành không. Kỳ Sơn Nương Nương đạo tràng trong nháy mắt bị bổ ra. Mi tâm của nàng từ dưới hông hiện hiện một đạo dây nhỏ, tiếp theo lộ ra sáng ngời, máu me đồng địa, cả người bị đánh thành hai nửa. Phía sau nàng cây này cao vút trong mây cây hoẹ già cũng cơ hồ bị từ ở trong chà phá. Cái này chính là hùng vĩ vô biên tiên gia diệu pháp, chỉ cần đứng ở đạo tràng này bên trong liền ẩn chứa sinh cơ, biến hóa vô tận. Tuy nhiên lại bị Lý Ngôn Sơ nhất đao chém ra. Linh Sơn thần chính vị Kỳ Sơn Nương Nương tu vi sâu không lường được, trong tay lại có hư thần hình trí bảo như thế, thế nhưng là lúc này lại bị Lý Ngôn Sơ đánh chết, hình thần câu diện. Kỳ Sơn Nương Nương bản thể rơi xuống, hóa thành một đoạn xanh tươi rớt át tiên đằng. Nàng lại là tiên chu đắc đạo. Không chỉ có như vậy, đồng thời rơi xuống còn có một quyển hoa trụ, một viên con dấu. Doanh Châu Chư Tiên đều không biết Kỳ Sơn Nương Nương lai lịch, bây giờ mới biết được. Nàng nguyên lai là một đoạn tiên đằng, mà cái này tiên đằng bên trong ẩn chứa nồng đậm tiên khí, đạo nhân mặc hắc bào Vô Huyền Tử xuất thủ trước cấp đoạn. Nguyên thần trạng thái Diêm Lương cũng là như vậy, còn có vị kia đại thương thời kỳ lục địa tiên vương Nhạc, ba người lúc này không có chút nào đồng đạo bị chém phẫn nộ, trong mắt nổi lên quan mang, luyện hóa đoạn này tiên đằng có đại tạo hóa, mà lại con dấu kia tất nhiên chính là sơn thần ấn. Có thể luyện hóa một tòa sơn mạch linh khí cho mình dùng, nắm giữ con dấu này, liền có thể luyện hóa Kỳ Sơn Nương Nương chỗ ngọn núi, càng là có thể thực lực tăng nhiều. Doanh Châu tiên nhân sắc mặt tại lúc này lộ rõ. Lý Ngôn Sơ cơ cơ ống tay áo, trực tiếp đem mấy thứ này quét sạch mà đi. Vô Huyền Tử trong mắt ẩn chứa tức giận, giết người bảo, đem đồ vật lưu lại cho ta. Lý Ngôn Sơ thân hình đứng tại chỗ bất động, mặc cho cái này Dương Liễu Chi đập xuống. Phanh 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 phanh. Cái này Dương Liễu Chi phảng phất vắt ngang ở giữa thiên địa, vượt giới mà đến. Lý Ngôn Sơ bàn tay cùng so sánh lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Có thể hết lần này tới lần khác chính là như vậy, ứng liều mười mấy chiêu, thân hình của hắn vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, khí tức kinh người. Tinh thông trận pháp chi đạo Diêm Lương trong lòng sợ hãi, khó trách người này một kích liền đánh nổ nhục thể của ta. Vương Nhạc đồng thời ánh mắt kinh nghi bất định, nếu là ta lời nói, cho dù vận dụng Tử Thanh Song kiếm sợ là cũng không thể thông dong như vậy, đứng tại chỗ bất động. Vô Huyền Tử lúc này tóc dài rối tung, ánh mắt như là tia chớp, trong lúc thoáng qua, Doanh Châu đã chết ba vị tiên nhân, ngay tại dưới con mắt của hắn. Mà Tiên Chu Đắc Đạo Kỳ Sơn Nương Nương bản thể lại bị cái này trẻ tuổi đạo nhân cướp đi, còn có Sơn Thần Ấn, Hư Thần Hình. Hắn đem pháp lực quán chú tiến Dương Liễu Chi bên trong, Dương Liễu Chi bên trên lập tức thần quang chói lọi, lốt bốt như là lôi hỏa phích lịch bình thường. Cho dù là thiên địa đại biến đằng sau, không gian kiên cố rất nhiều, cũng gánh chịu không được nguồn lực lượng này, trong nháy mắt phá toái. Thân thể của hắn trong nháy mắt cũng hóa thành ngàn trượng, cầm trong tay Dương Liễu Chi hướng Lý Ngôn Sơ giết tới. Lý Ngôn Sơ thi triển pháp tiên tượng địa, chân thân cũng hóa thành ngàn trượng, định tiên lập địa. Phanh phanh phanh. Liều mạng ba chiêu, Vô Huyền Tử bị Lý Ngôn Sơ nhất quyền đánh vào ngực, trên người hộ thể pháp bảo ẩm vàng phá diện. Hắn thổ huyết bay rất ra ngoài, duy trì không nổi ngàn trượng pháp thân, Dương Liễu Chi cũng mất đi loại kia hư không phá toái uy năng, đổi công làm thủ, một đoàn linh quang bảo vệ toàn thân hắn, trong lúc thoáng qua, thắng bại đã phân. Lý Ngôn Sơ nhấc chân đạp vỡ Diêm Lương Nguyên Thần, lại một vị Doanh Châu tiên nhân hoàn toàn chết đi. Vương Nhạc khống chế Tử Thanh Song kiếm, thanh thúy tiếng long ngâm vang lên, xoắn nát đầy trời biển mây, chém về phía Lý Ngôn Sơ cổ chân. Kiếm khí sắc bén, như là giống như dài lụa. Nga Mi trấn sơn pháp bảo Tử Thanh Song kiếm, chém hết thân người quỷ yêu, mặc cho ngươi cái gì phòng ngự pháp bảo cũng là một kiếm phá chi. Có thể chạm tại Lý Ngôn Sơ trên nhục thân cũng bất quá là vạch phá y phục. Vương Nhạc cũng không nhục trí, kiếm trong tay sắc bén vô song, hắn cũng không tin không phá nổi đạo nhân này phòng ngự. Lý Ngôn Sơ thu pháp thiên tượng địa, lúc trước khí thế hung hăng Doanh Châu trừ tiên lúc này chỉ còn hai người. Chương 1186 Thiên Nhược Hữu Tỉnh Tiên Dược Lão, 1, chương 1186 Thiên Nhược Hữu Tỉnh Tiên Dược Lão, 1, những này Doanh Châu tiên nhân giống một đóa mây đen bình thường bao phủ nhân gian. Bọn hắn đạo hạnh cao thâm, đều có thần thông bí thuật, phổ thông cựu cảnh tiên nhân cũng không phải đối thủ. Lúc này, Yến Sơn một trận chiến đã vẫn là số tôn Doanh Châu tiên nhân. Lý Ngôn Sơ lấy nục thân trọi cứng Tử Thanh Song kiếm, một đao chặt đứt Vương Nhạc cánh tay. Phốc phốc. Vương Nhạc một cánh tay tận gốc mà đứt, lập tức máu me đầm địa, hốt hoảng đảo đầu. Còn lại hai vị này Doanh Châu tiên nhân, một vị cầm trong tay Dương Liễu Chi, đạo hạnh cao thâm, một vị cầm trong tay Tử Thanh Song kiếm, sát lực vô song, chỉ bất quá lúc này cũng là máu me đầm địa, cực kỳ chật vật. Hai người nhìn xem cái này toàn thân nhuốm máu tuổi trẻ đạo nhân cầm trong tay trường đao, đứng ở đám mây, trong lòng sinh ra ý sợ hãi. Lý Ngôn Sơ cầm đao lần nữa thẳng hướng Vương Nhạc, Vương Nhạc ngón tay một chút, Tử Thanh Song kiếm phá không mà đi, trên không trung giao hội, tựa như du long. Lý Ngôn Sơ trong lòng bàn tay chém giao đao cũng phá không mà đi, cùng chiến đấu tại một chỗ. Kiếm tu trọng sát phạt, nhẹ thể phách, hai người đều là mất đi binh khí trong tay. Vương Nhạc huy động kiếm khí, nghìn vạn đạo kiếm khí sắc bén không gì sánh được, tựa như trường hà bình thường hướng Lý Ngôn Sơ trùng sát mà đi. Những kiếm khí này chạm tại Lý Ngôn Sơ trên thân, nhưng căn bản không nổi lên được một tia gợn sóng. Hắn nhục thân phảng phất kim cương bất hoại bình thường, Vương Nhạc thi triển Nga Mi kiếm rơi cựu thiên kiếm quyết, từng đạo kiếm khí sắc bén chạm tại Lý Ngôn Sơ trên thân, lại đều phá toái. Lý Ngôn Sơ trên không trung xẹt qua một đạo trường hồng bình thường, chạy mà đến, hư không chấn động. Một quyền đánh vào Vương Nhạc trên thân, đem Vương Nhạc nhục thân đánh nổ. Vương Nhạc nguyên thần hốt hoảng đảo tẩu, hắn là Nga Mi tổ sư, kiếm khí vô song, chỉ cần Tử Thanh Song kiếm tại, hắn luyện thành bản mệnh phi kiếm, so nhục thân còn càng phải cường đại, ngược lại sẽ tránh thoát nhục thân giam cầm, trở thành cực hạn kiếm tu. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn là bị Lý Ngôn Sơ đội kịp, một quyền đem nguyên thần cũng đánh nổ. Nguyên thần đánh nổ đằng sau, tâm ma của hắn vậy mà sống tiếp được, chỉ là cực kỳ suy yếu. Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên, đem nó thu nhập thanh tịnh bình lưu ly bên trong phong ấn. Cầm trong tay Dương Liễu Chi, phong thần tuấn lãng đạo nhân mặc hắc bào Vô Huyền Tử lúc này lòng sinh sợ hãi, tê cả da đầu, cái này trẻ tuổi đạo nhân thật là đáng sợ, không thể địch lại. Vô Huyền Tử trong tay Dương Liễu Chi cực kỳ lợi hại, hắn khống chế tiên chu cũng là như thế, tốc độ cực nhanh. Nhưng hắn còn chưa từng rời đi, đạo sĩ tuổi trẻ liền đứng ở trên tiên thuyền, một đôi tròng mắt sắc bén tập trung vào hắn. Sau một khắc, Vô Huyền Tử bị một quyền đánh ngã, trên người hắn Dương Liễu Chi sáng lên thần quang, bảo vệ toàn thân. Lý Ngôn Sơ nhất một tay đè lại đầu của hắn, một quyền đập xuống, lập tức thần quang chấn động. Ngươi không phải muốn đồng lai tiên cảnh, không phải muốn cổ nhân hoàng binh khí. Đến a, đứng lên. Lý Ngôn Sơ nhất một tay đè lại trên đầu của hắn, từng quyền nện ở trên người hắn, đang đang đang. Giữa thiên địa không ngừng vang lên hồng trung đại lữ. Vân Hải bốc lên, tiên chu ở trong đó phiêu đãng, cuối cùng ầm vang rơi vào Yến Sơn chi đỉnh. Lý Ngôn Sơ vẫn như cũ từng quyền đập xuống, Vô Huyền Tử không tránh thoát, mới đầu còn có thể thi triển thần thông đánh vào Lý Ngôn Sơ trên thân, có thể Lý Ngôn Sơ nhục thân lại cực kỳ kiên cố, thần thông oanh lên đi không phản ứng chút nào, ngược lại nắm đấm càng nhanh càng nặng rơi xuống. Càng về sau, Vô Huyền Tử cũng chỉ có thể tế lên Dương Liễu Chi phòng ngự, rơi xuống trên trăm quyền đằng sau, thần quang ầm vang phá toái, phanh, máu tươi văng khắp nơi, đánh vào Vô Huyền Tử trên bụng, ngũ tạng lục phủ của hắn vỡ vụn, hai mắt mũi miệng phun máu, nhìn cực kỳ thê thảm, nơi nào còn có vừa rồi phong thần tuấn lãng dáng vẻ. Lý Ngôn Sơ nhất quyền một quyền đập xuống, đem khuôn mặt này cao cổ Doanh Châu tiên nhân lục thân cho đánh nổ. Nguyên thần cũng không có tránh thoát ra ngoài, hồn phi phách tán. Lúc này, Tiễn Sơn bình tĩnh lại, lúc trước từng vị phong thái vô song Doanh Châu tiên nhân lúc này đều đã thân tử đạo tiêu. Chỉ để lại một mình hắn toàn thân nhuốm máu, ngồi chung một chỗ trên tảng đá, bá đạo sắc bén chém dao đao cắm trên mặt đất. Một màn này lộ ra cực kỳ bá khí, một người, một thanh đao, giết sạch Doanh Châu chư tiên. Một tòa linh khí mở mịt trong sân phòng, đồng trung nhân ngồi xếp bằng, ngũ tâm triều thiên. Mặc dù hắn đổi thành huyết mạch trở thành sinh mà cường đại thiên nhân, có được thiên nhân thể phách, nhưng hắn vẫn như cũ tu luyện là chính tông luyện khí sĩ công pháp Kim Quý Tiên Kinh, ở trong chứa rất nhiều đạo diệu, cực kỳ cao thâm. Nhục thể của hắn mặc dù già yếu, thế nhưng là đại nạn chưa đến thời điểm, vẫn có thể đem tu vi duy trì tại đỉnh phong. Bởi vì hắn không chỉ tu luyện Kim Quý Tiên Kinh, còn có cái kia đạo nhân lôi thôi chuyển xuống công pháp. Nghĩ đến chỗ này sự tình, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, đạo tâm tạo nên một tia gợn sóng. Lão đạo kia không chút khách khí xuất thủ, cướp đi hắn luyện yêu ấm, mà lại đem hắn đả thương, còn không nhận chính mình làm đệ tử, nhiều lần phỉ nhổ. Không chỉ có như vậy, hết lần này tới lần khác đối với đạo nhân tuổi trẻ kia vẻ mặt ôn hòa, thưởng thức có thừa. Vừa nghĩ đến đây, đồng trung nhân tâm cảnh liền tạo nên từng đạo gợn sóng. Hắn vận chuyển tâm quyết áp chế, vãng sinh chú khó mà phá giải, khí tức của hắn sẽ chỉ càng phát suy yếu. Không chỉ có như vậy, Doanh Châu tiên nhân để mắt tới hắn, sau đó chỉ cần ta mưu đồ một phen, xua hổ nuốt sói, để bọn hắn lưỡng bại câu thương, cuối cùng ta lại ra tay đem hắn trấn áp liền có thể. Đồng trung nhân cười nhạt một tiếng. Lúc trước hắn từng bị Doanh Châu chư tiên vây công, biết những người này thủ đoạn cực kỳ bất phàm. Mặc dù là cái cực kỳ kinh diễm thiên tiêu, có thể cuối cùng vẫn là trẻ chút, không đủ trầm ổn. Thần sắc của hắn cực kỳ bình tĩnh, mây trôi nước chảy. Nhìn như vậy đến, đạo sĩ tuổi trẻ kia bất quá là vật trong bàn tay, bây giờ muốn làm chỉ là cùng Doanh Châu những người này cướp đoạt con mồi này, hơn nữa còn muốn bảo tồn thực lực. Chuyện này đối với hắn tới nói cũng không khó khăn, dễ như trở bàn tay. Hắn lập tức nhớ tới một chuyện khác, ngày đó tại trên đài cao, Thanh Dương Tử, Thạch Quan chủ nhân, Giang Triều Tông Thuận Phi Thăng hảo quan rời đi. Những người này là thật là chết mất, hay là phi thăng tiến cảnh, hoặc là đi cái gì khác thế giới. Đồng trung nhân trong mắt lộ ra vẻ suy tư. Đối với những người này hạ lạc hắn có chút hoài nghi, đồng thời tại trên đài cao cái kia nhìn không thấy địch nhân càng là làm lòng người sinh kiêng kỵ. Hắn nội thị bản thân, e sợ cho bị cái kia vô hình vô ảnh nhìn không thấy địch nhân để mắt tới, đoạt xá nhục thân. Nhục thể của ta sắp thiên nhân ngũ suy, muốn đoạt xá cũng sẽ không đoạt xá ta, mà lại hắn cũng chưa chắc sẽ theo hôm đó trèo lên tháp người rời đi. Đồng trung nhân trong lòng tính toán hồi lâu. Muốn đối với việc này bảo trì cảnh giác, bất quá tiếp xuống trọng điểm vẫn là phải đặt ở đạo sĩ tuổi trẻ trên thân. Đoạt ngũ thải thạch, đem đạo sĩ kia luyện thành nhân thể đại dược, vì ta diên thọ. Đồng trung nhân trong mắt quang mang lấp lóe. Tiến sơn phía trên bỗng nhiên rơi ra mưa nhỏ, cả tòa núi trở nên mưa bụi mịt mờ. Ngụy thành bên này cũng là như thế, một trận mưa lớn rơi xuống, ẩn chứa dư thừa linh khí, tắm rửa linh khí này đằng sau, làm cho người thân nhẹ thể kiện. Lúc trước Yến Sơn phía trên phát ra kinh thiên động địa động tĩnh để Ngụy Thành trong lòng bách tính 10 phần sợ hãi, lúc này tắm rửa trận mưa này nước, đầu não lập tức thanh minh, trong lòng sự sợ hãi ấy ngược lại dần dần tan đi. Chỉ cho rằng là tiên nhân hiển thánh. Yến Sơn phía trên, Lý Ngôn Sơ nhất tập áo xanh, lúc trước đúng là hắn lấy hô phòng hoán vũ pháp thuật hạ xuống trận này linh vũ. Yến Sơn phía trên vết máu bị cọ rửa. Trận chiến này thu hoạch cực lớn, trên người hắn công đức lúc đầu chỉ còn lại có một, nhưng bây giờ lại nhiều mấy trăm vạn. Trừ cái đó ra còn đoạt lấy Dương Liễu Chi, Tử Thanh Song Kiếm, Chư Thiên Bí Ma Ô Toa, Thư Thần Hình các loại tiên khí. Phía trên kia có phục hy 64 quẻ la bàn cũng không phải phàm vật, là kiện cực kỳ lợi hại xem bói loại pháp bảo. Còn có màu xanh tiên đằng, thượng cổ long tước, thuần huyết con nghê, cùng kỳ sơn nương nương sơn thần ấn, tiên chu. Một trận mưa lớn đến nhanh, đi cũng nhanh, Yến Sơn huyết chiến tràng cảnh còn rõ mồn một trước mắt, Doanh Châu chư tiên đã đều vất lạc. Lý Ngôn Sơ đem những bảo vật này thu nhập đồng lai trong tiên cảnh. Phá mất vãng sinh chú sau, hắn lần nữa tiến vào trạng thái ngộ đạo, cho dù là cấp độ sâu ngộ đạo cũng không gặp được cặp mắt kia, tiêu ký đã bị thanh tẩy. Lúc này Lý Ngôn Sơ có thể từ đồng lai trong tiên cảnh điều động liên tục không ngừng tiên khí. Lý Ngôn Sơ đi vào trong núi một chỗ, trên một khối đá xanh để đó một bộ cung tiễn, cung dài 6 thước, mũi tên dài 5 thước, phong cách cổ xưa đen kịt. Cổ nhân hoàng lưu lại hai kiện dị bảo, Càn Khôn cung dung trời mũi tên, bị Lý Ngôn Sơ tiện tay đặt ở trong núi. Chương 1186 Thiên Nhược Hữu Tỉnh Tiên Diệp Lão 2, chương 1186 Thiên Nhược Hữu Tỉnh Tiên Diệp Lão 2, cao cấp nhất tàng bảo phương thức thường thường dùng một mạc nhất thủ đoạn. Bây giờ nhục thân thể phách cực kỳ cường đại, nhưng như cũ kéo không ra cung tiễn này, nghĩ đến cùng cảnh giới lực lượng không quan hệ. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, hắn phất phất tay, lấy ra thanh tịnh bình lưu ly, trong miệng bình hào quang phun ra nuốt vào, một bóng người rơi xuống đất. Một thân đại thương thời kỳ quần áo, phong thái hơn người, chính là vị kia Nga Mi tổ sư Vương Nhạc. Đương nhiên, trước mắt đây là tâm ma, chân chính Vương Nhạc đã hồn phi phách tán. Trước mắt cái này Vương Nhạc cùng chân chính Vương Nhạc nhìn không khác nhau chút nào, chỉ bất quá nhìn thấy Lý Ngôn Sơ, trong lòng của hắn y nguyên có chút sợ ý Lý Ngôn Sơ cũng không nói chuyện, cứ như vậy lặng lặng nhìn hắn. Trước mắt cái này Vương Nhạc bị chằm chằm có chút sợ hãi, thử nói ra, nếu không, ngươi hay là hỏi chút gì? Cái này giết người như ngoé tuổi trẻ đạo nhân cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn mình chằm chằm, cũng quá làm người ta sợ hãi. Doanh Châu khách đến nhân gian đến tuột cùng muốn làm cái gì? Lý Ngôn Sơ đạo, một là tìm đồng lai tiên cảnh, hai là tìm hạ giới một chút tạo hóa, ba là tuyển một chút đệ tử ưu tú. Vương Nhạc trong lòng nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nói, chính là, ngươi tốt xấu hỏi chút gì, vừa rồi như thế cũng quá làm người ta sợ hãi. Tạo hóa? Lý Ngôn Sơ nhíu mày. Không sai, Doanh Châu tiên chủ tinh thông thần toán, hắn biết càn nguyên thế giới phương này có một ít tạo hóa, chính là một chút truyền thừa thiên khí, nếu có được đến, có thể gia tăng Doanh Châu thực lực, bởi vậy liền phái chư tiên đến đây. Cái kia Doanh Châu tiên chủ là ai? Lý Ngôn Sơ hỏi. Hắn gọi Thiên Dụ chân nhân, tu vi sâu không lường được, khống chế Doanh Châu thiên đạo. Tâm Ma Vương Nhạc nói ra. Ngưng một chút, hắn lại nói tiếp, ta đối với Doanh Châu chuyện giải cực kỳ rõ ràng, thậm chí so Vương Nhạc bản thân đều muốn rõ ràng, có một số việc hắn bởi vì một chút nguyên nhân không có nghĩ sâu. Vương Nhạc chính là vị kia Nga Mi tổ sư danh tự. Ta tại bên cạnh ngươi thật có chút dụng, phụ tá ngươi giết tới Doanh Châu, chiếm Doanh Châu tiên chủ vị trí, ngươi chính là Doanh Châu Đồng Lai cộng chủ. Tâm Ma Vương Nhạc nói ra. Ha ha, ngươi ngược lại là cho ta suy tính rất dài xa. Lý Ngôn Sơ cười lạnh. Bỏ được một thân dốc thịt, dám đem tiên chủ kéo xuống ngựa, hắn bất quá là thời gian tu luyện dài chút, ta xem trọng ngươi, ngày sau tất nhiên có thể độc trưởng Doanh Châu Đồng Lai, lại đem vương này Trượng Tiên Sơn cũng cầm xuống, trở thành Tam Tiên núi tiên chủ, tiêu giao hải ngoại. Tâm Ma Vương Nhạc kích động nói. Lý Ngôn Sơ từ chối cho ý kiến, từ trong miệng hắn lại giải một chút liên quan tới Doanh Châu Phương Trượng sự tình. Phương Trượng Tiên Sơn cực kỳ thần bí, thế nhưng là Nga Mi Tổ sư Vương Nhạc hay là hiểu rõ một chút, nơi đó cũng có một chút tiên nhân, chỉ bất quá không cùng ngoại giới giao lưu, so Doanh Châu muốn bế tắc nhiều, mà lại tại hải ngoại chỗ sâu. Tâm Ma Vương Nhạc cùng chân chính Vương Nhạc khác biệt, hoặc là nói, chân chính Vương Nhạc có một số việc kéo không xuống mặt, tương đối ngụy quân tử, làm đằng sau sẽ còn thụ nó không nhiễu. Tâm Ma Vương Nhạc thì lại khác, làm việc không cố kỵ gì, tràn đầy thuần túy ác ý, dù sao hắn là Vương Nhạc trong lòng tâm tình tiêu cực, mà tâm u người góp lại. Lúc này cũng chưa chắc không biết cái này trẻ tuổi đạo nhân sẽ không bỏ qua chính mình, thế nhưng là tục ngữ nói tổn hại người bất lợi, dù tại trên người hắn không thể thích hợp hơn. Hắn giống đổ hạt đậu một dạng, trực tiếp đem Doanh Châu bán cái đáy rơi. Doanh Châu một chút tình huống cũng đều cáo chi Lý Ngôn Sơ. Mà Lý Ngôn Sơ cũng từ cái này Vương Nhạc tâm ma trong miệng biết được, lúc đó vị kia Nga Mi tổ sư Vương Nhạc ra biển thăm tiên kinh lịch, nghe vậy lập tức nhíu mày. Hải ngoại vậy mà cất giấu nhiều như vậy nguy hiểm, thậm chí sẽ tiến vào thần bí hải vực, còn có to lớn thi thể, binh khí. Lý Ngôn Sơ đối với cái kia thần bí hải ngoại tiên đảo lại nhiều một chút nhận biết. Chỉ bất quá Tâm Ma Vương Nhạc mặc dù luôn mồm muốn phụ tá Lý Ngôn Sơ trở thành Đồng Lai Doanh Châu cậu chủ, nhưng cuối cùng vẫn là bị Lý Ngôn Sơ nhất bàn tay trục chết, hồi phi yên diệt. Một phen trung tâm biểu sai tình. Gia hỏa này hại người không lợi mình, cũng nói ra rất nhiều tin tức hữu dụng. Kỳ Sơn Nương Nương sau khi chết rơi xuống một viên con dấu, trên con dấu có hương hỏa chi khí, có dãy núi thanh linh chi khí, chính là sơn thần ấn, có thể luyện hóa ngọn núi linh khí cho mình dùng, là rất cổ lão một kiện đồ vật. Trừ cái đó ra, còn có một quyển hỏa trục, Lý Ngôn Sơ lúc trước không có chú ý hỏa trục này, lúc này đem hỏa trục này triển khai, một bộ sơn thủy lập tức đập vào mi mắt bên trong. Trong nước có một chiếc thuyền lá nhỏ, trên thuyền nhỏ có hai tên tiểu nữ, một người mặc váy tím, một người mặc xanh xanh đỏ đỏ quần áo, như khổng tức bình thường nền đầu. Trên một ngọn núi, một tên thanh niên mặc áo bào vàng dõi mắt trông về phía xa, nhìn thần sắc có chút bi thương. Doanh Châu tiên nhân lần này chỉ tìm ba tên truyền nhân, đại càn vương triều tuổi trẻ tiên tử Trần Chiêm, trong huyết mạch có huy hoàng chính khí, tạ huyền ánh, vô lậu đạo thể, có thể gánh chịu cực cao đạo hạnh, chính là cực kỳ hiếm thấy thể chất. Một người khác chính là tên kiếp như khổng tức giống như tiêu ngạo thiếu nữ. Nguyên lai là đem bọn hắn ba người thu tại cái này tiên vẽ bên trong. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, cái này tiên trên tranh có Kỳ Sơn Nương Nương cấm chế, trong lúc nhất thời khó mà luyện hóa. Lý Ngôn Sơ mặc dù có thể đánh chết nàng, thế nhưng là bàn về thần thông diệu pháp, đạo hạnh, vị này Kỳ Sơn Nương Nương tuyệt đối bất phàm. Lý Ngôn Sơ vận chuyển bộ thiên thuật, hao tốn một chút thủ đoạn mới đưa lạc ấn toàn bộ xóa đi. Hắn nhẹ nhàng lắc một cái, trong bức tranh này lập tức thiếu đi ba người, người mặc áo bào màu vàng tuổi trẻ thiên tử Trần Chiêm, Tạ Huyền Ánh, người thiếu nữ kia cùng nhau hiện thân, đứng tại Yến Sơn phía trên. Ba người đầu tiên là sức sở, Tạ Huyền Ánh thấy rõ ràng trước mặt đứng đấy cái này phong thái thần tú, như là tiên nhân bình thường tuổi trẻ đạo nhân, trong mắt lập tức nổi lên một vòng kinh hỉ thần sắc, Lý đạo trưởng. Nàng người mặc áo tím, nhìn vẫn như cũng là như thế xinh đẹp đại khí. Tuổi trẻ thiên tử Trần Chiêm cũng là vừa mừng vừa sợ, không nghĩ tới vị này Lý chân nhân lại đem hắn cấp cứu. Chỉ bất quá Tạ Huyền Ánh lập tức ý thức được không đối, lập tức hạ giọng nói, nữ nhân kia gọi Kỳ Sơn Nương Nương, thủ đoạn thông thiên, chúng ta vẫn là đi mau đi. Lý Ngôn Sơ cười cười, không cần phải gấp gáp. Nhìn thấy hắn bộ này vân đạm phong khinh bộ dáng, Tạ Huyền Ánh có chút lo lắng, ta biết ngươi nhất định là hao tốn cực lớn thủ đoạn mới đưa chúng ta cấp cứu đi ra, nàng lại đuổi theo làm sao bây giờ? Lý Ngôn Sơ đối với nàng dương lên bức họa trong tay, tranh này là bị nàng cất giấu trong người, bây giờ vẽ ở trong tay của ta, ngươi nói nàng đi đâu? Tạ Huyền Ánh sửng sốt một chút, lập tức liền phản ứng lại, ngươi đem nàng giết. Lời vừa nói ra, ngay cả cái kia tiêu ngạo như khổng tức thiếu nữ bình thường cũng nhìn lại, mắt lộ ra vẻ kinh dị. Lý Ngôn Sơ thản nhiên nói, không riêng gì nàng, còn có cái kia người áo xanh, lần này Doanh Châu tới tiên nhân đều bị ta giết, liền chết tại trong núi này. Ngữ khí của hắn mặc dù bình thản, thế nhưng là ba người nghe vậy lại lập tức quá sợ hãi. Bọn hắn được chứng kiến những người kia thủ đoạn, biết đến cỡ nào bất phàm, nghe Lý Ngôn Sơ ý tứ, tựa hồ hay là giết cả cụm. Đây cũng quá ba khí. Tuổi trẻ thiên tử Trần Chiêm hít sâu một hơi, giơ ngón tay cái lên, chân nhân uy vũ. Hắn một mực xưng hô Lý Ngôn Sơ là người thật, trong lòng hắn, Lý Ngôn Sơ cũng hoàn toàn chính xác nên được hai chữ này. Lý Ngôn Sơ cười cười, bệ hạ, quốc không thể một ngày không có vua, không quay lại đi, sợ là muốn khác lập tân chủ. Tuổi trẻ tiên tử sững sờ, thật là có khả năng này. Vì duy trì triều cục ổn định, lại lập tân quân cũng là thượng sách. Hắn mặc dù không luyến quyền bị, tuy nhiên lại muốn làm một chút hữu ích với nước với dân đại sự, bởi vậy như gặp được loại tình huống kia ngược lại là có chút khó làm. Hai người đều có chút kinh hỉ, có thể một bên khổng tức giống như kiêu ngạo thiếu nữ lại có vẻ có chút bình tĩnh. Lý Ngôn Sơ nói đợi chút nữa ta đem bọn ngươi đưa trở về. Tạ Huyền Ánh mặc dù muốn lưu thêm một lát, thế nhưng là lúc này cũng nghĩ về nhà cho báo người nhà báo cái bình an. Tuổi trẻ thiên tử Trần Chiêm lại càng không cần phải nói, hắn có đại sự của hắn muốn làm. Cái này mặc xanh xanh đỏ đỏ thiếu nữ lại lắc đầu, ta không có chỗ đi. Nàng nói cực kỳ bình tĩnh. Lý Ngôn Sơ hỏi, thế nào? Thiếu nữ này bình tĩnh nói, gia gia của ta bị nữ nhân kia giết, ta không có chỗ đi. Gia gia của nàng chính là cái đầu kia mang cao quan lão nhân, một mực đem tôn nữ này coi là chất bảo, hắn tinh thông thôi diễn, nhìn ra được người khác hòa phúc. Thế nhưng là chính mình lại khó thoát khỏi cái chết, không tính được tới Kỳ Sơn nương nương loại tồn tại kia, bị đánh hồn phi phách tán. Tạ Uyển Oánh thân thể mềm mại chấn động, cho tới nay, nàng đều ẩn ẩn cảm thấy thiếu nữ này có phải hay không cố ý đi doanh châu tu tiên. Kỳ Sơn nương nương từng nói qua, thiếu nữ này ra ra nhắc nhở nàng mang nàng tiền đến. Lúc này Tạ Uyển Oánh mới ý thức tới, cái này một mực không nói một lời, trầm mặc thiếu nữ, trong lòng vậy mà giả bộ loại chuyện này. Thân nhân duy nhất lại bị cái kia Kỳ Sơn nương nương giết chết. Thiệt thòi ta còn cảm thấy nữ nhân này không tính quá xấu, không nghĩ tới hay là một cái nữ ma đầu. Tạ Uyển Oánh mắng. Lý Ngôn Sơ nhìn về phía thiếu nữ này, ngươi tên là gì? Thiếu nữ nói khẽ, ta gọi U Nhược. Một người cũng muốn hảo hảo sống sót, ngươi muốn đi nơi nào ta đưa ngươi. Lý Ngôn Sơ đạo. Tên là U Nhược thiếu nữ lắc đầu, không cần, chúng ta sẽ rời đi. Một mực cùng nàng cũng không đối phó Tạ Uyển Oánh bỗng nhiên nói, dù sao cũng không có địa phương đi, không bằng đi nhà ta. Thiếu nữ này không nói gì. Tạ Uyển Oánh đối với Lý Ngôn Sơ nói ra, quyết định như vậy đi, Lý đạo trưởng, để nàng đi nhà ta, dù sao ta cùng với nàng cũng coi là cùng chung hoàn nạn. Lý Ngôn Sơ nhìn trước mắt hai cái này tính cách khác lạ thiếu nữ, lại loi hưu quạng U Nhược tựa hồ chính cần Tạ Uyển Oánh dạng này một cái xinh đẹp kiểu mỹ đại tiểu thư đi chữa trị. Ánh mắt của hắn nhìn về phía nơi xa, trong lòng có chút thổ thức. Thiên Nhược Hưu tình Thiên Dược lão, nhân gian chính đạo là tăng thương. Chương 1187 nhân quả báo ứng, 1, chương 1187 nhân quả báo ứng, 1, Yến Sơn, trong núi linh khí dồi dào, cũng là một chỗ tu hành phúc địa. Khoảng cách Lý Ngôn Sơ tại Yến Sơn chém giết doanh châu chư tiên đằng sau, đảo mắt đã qua đi 2 ngày. Lý Ngôn Sơ 2 ngày này một mực tại trong núi tu hành, nhục thể của hắn trải qua rèn luyện đằng sau, đạt đến một cái cấp độ cực cao, kim cương bất hoại. Lý Ngôn Sơ có đồng lai tiên cảnh tiên khí duy trì, chỉ cần luyện hóa liền có thể đạo hạnh ngày càng cao thăng. Mà lần này tạo hóa lớn nhất chính là đạt được huyền hoàng chi khí, cái kia đạo dấu ở luyện yêu trong ấm khí tức thần bí, nếu như có thể triệt để nắm giữ, tất nhiên là cực kỳ bất phàm. Đồng thời, lần này tới tay mấy món tiên khí cũng thập phần cường đại, bất quá Lý Ngôn Sơ còn chưa tới kịp luyện hóa, mấy ngày nay hắn một mực tại luyện hóa thời khắc đó lấy phục hy 64 quẻ la bàn. La bàn này cực kỳ huyền diệu, là thần toán chi đạo, cùng tiên tiên chu dịch bắt quái có quan hệ. Lý Ngôn Sơ phục dụng mạ vàng tiên chu đằng sau tăng tuệ tăng thọ, rất nhanh liền tìm hiểu trong đó pháp môn. Trên la bàn có một đạo thật sâu vết rách, là phá Diêm Lương đạo tràng thời điểm, bị hắn một đao chém vào rơi xuống vết tích. Đương nhiên bây giờ đối với Lý Ngôn Sơ tới nói cũng không có quá lớn ảnh hưởng, ảo diệu bên trong hắn đã nắm giữ. Nay kiện tiên khí mặc dù hỗn độn bị che đậy, có thể Lý Ngôn Sơ trong tay có bắt đầu trải qua, la bàn này các loại 75, vận chuyển đằng sau, bấm ngón tay suy tính, liền tìm kiếm ra cái kia lão tiên người tung tích. Sau đó hắn thả người nhảy lên, không còn tại Yến Sơn bên trong tu hành, hóa thành một đạo kiếm quang, phá vỡ vân hải mà đi. Tại hắn thân chúng vãng sinh chú hãm sâu bất chắc chi địa thời điểm, cái này lao thiên người xuất thủ như hại, không chỉ có như vậy, còn muốn đoạt bảo vật trên người hắn, bản mặt nhọn kia để Lý Ngôn Sơ đến nay khó mà quên. Tới tay mấy món tiên khí hắn cũng không kịp luyện hóa, ngay tại lĩnh hội la bàn này chính là vì này. Thế gian nhiều hơn rất nhiều cổ đại danh sơn đại xuyên, muốn tránh né thân hình trên thực tế phi thường dễ dàng. Cho dù Lý Ngôn Sơ nắm giữ thôi diễn chi pháp, la bàn chi bảo cũng là vô dụng, thế nhưng là đồng trung nhân khí tức lại tiết lộ ra ngoài. Hắn thân ở tại Tấn Vân Sơn bên trong, tương truyền cổ nhân hoàng lên trời chi địa, 2 ngày này hắn ẩn nấp thân hình, đi thăm danh sơn đại xuyên, không có tìm được mảy may doanh châu tiên nhân tung tích, trong lòng nhớ mong Tấn Vân Sơn sự tỉnh, liền lần nữa trở về. Đi vào tầng 7 bảo tháp trước đó, hơi ngừng chân một lát, liền đi đi lên, lần nữa đăng đỉnh. Bởi vì lần trước ở chỗ này giao thủ dư ba, bảo tháp tầng thứ 7 đã ẩm vang phát toái. Trong lòng của hắn một mực nhớ lấy Giang Triệu Tông mấy người kia đến tụt cùng phi thân nơi nào, liền lần nữa về nơi đây tìm kiếm, chỉ là nhưng không có tìm ra dấu vết để lại. Khi hắn rời đi tầng 7 bảo tháp, nhìn chăm chú tòa này trải qua mưa gió cổ tháp ngàn năm, động trung nhân hơi suy tư một lát, phất phất tay, vàng bạc pháp lực bọt thẳng xoát ra ngoài, tòa cổ tháp ngàn năm này đầu tiên là rạn nứt, lập tức liền ầm vang phát toái, hóa thành cho bụi. Vậy mà triệt để bị hắn xóa đi. Nơi này bí mật quá sâu, nếu ta không nhìn ra được, vậy dứt khoát hai cũng đừng có lại nhìn. Động trung nhân nhẹ giọng tự nói. Không chỉ có như vậy, hắn nhìn về phía tòa này Tấn Vân Sơn, trong lòng đồng dạng ôm ý nghĩ thế này. Bình thường người tu hành thăm dò phúc địa hoặc là thượng cổ di tích sẽ không như vậy, cá nhân có người duyên phận, ngươi nhìn không ra người khác chưa hẳn nhìn không ra. Đồng trung nhân nếu là trẻ lại một chút, dù là chỉ có trên dưới 100 tuổi tuổi thọ, hắn cũng sẽ ở trong núi này cẩn thận thăm dò một phen. Nhưng hôm nay khác biệt, thiên nhân ngũ suy là cái không thể nghịch quá trình, một khi bỏ mình, vạn sự cùng tu. Bởi vậy hắn làm việc cũng kiên quyết một chút. Lúc này, cái này người mặc áo bào trắng lao nhân đứng ở trong núi, khuôn mặt trầm tĩnh. Cả tòa Tấn Vân Sơn bỗng nhiên bắt đầu lắc lư. Chín ngọn núi bên trong, riêng phần mình có dấu cơ duyên. Tỷ như Lý Ngôn Sơ đi qua cái kia biết Tấn Vân thắng cảnh cổng đền vị trí, có lưu ba loại đỉnh tiêm truyền thừa. Lao tiên người lúc này đại nạn sắp tới, cũng không dành đi học, không bằng trực tiếp hủy đi gọn gàng. Từng toa ngọn núi bắt đầu rạn nứt, chóc ra phá diện, đất rung núi chuyển. Nơi đây có một đạo rất mạnh long mạch, linh khí dồi dào, bởi vậy mới có thể làm tu hành phúc địa. Chỉ là lúc này, đồng trung nhân thi triển đại pháp lực, cưỡng ép đem đạo này long mạch cho câu đi ra. Một đầu thanh kim nhị sắc quấn quanh tiểu long tại trong lòng bàn tay của hắn, nhìn cực kỳ huyền diệu. Long mạch hóa linh, cái này Tấn Vân Sơn quả nhiên bất phàm. Đồng trung nhân mỉm cười. Người tu hành coi trọng cơ duyên, coi trọng mệnh số, làm việc như vậy, âm thầm đã nhiễm mặt khác nhân quả, nhất là hủy đi cổ nhân hoàng nơi phi thăng. Gieo nhân nào gặt quả đấy, lớn như thế nhân quả, tiên nhân cũng không nguyện ý gánh chịu. Có thể đồng trung nhân đại hạn sắp tới, đã không lo được quá nhiều. Hắn đem đầu này màu vàng tiểu long nuốt vào trong bụng, răng rắc mấy ngụm liền nhai nát nuốt xuống, cả người sắc mặt biến đến hồng nhuận. Những này cổ đại danh sơn đại xuyên cao vút trong mây, tùy tiện một tòa liền so với nhân gian cao nhất núi còn cao hơn, càng hoảng sợ luận Tấn Vân Sơn. Lúc này Tấn Vân Sơn cựu phong triệt để phá thoái, đều hóa thành phế tích. Tấn Vân Sơn tại cổ đại chính là xích hà như biển, không người biết nó nguyên nhân. Lúc này toàn bộ Tấn Vân Sơn bị hủy diệt, Đồng Trung Nhân mới phát hiện cái này xích hà bí mật. Một đóa hồng vân hướng chân trời bay đi, chưa từng bay ra bao xa. Thân này mặc áo bào trắng lão nhân liền trực tiếp tế lên thần thông, trên bầu trời, một cái kình thiên cự thủ rơi xuống, mấy tức đằng sau, liền đem hồng vân cầm ở trong tay. Quả nhiên vẫn là làm việc như vậy càng thêm sảng khoái, không phải vậy làm sao có thể đến đóa này hồng vân. Đồng Trung Nhân mỉm cười. Cái này hồng vân chính là hiếm thấy bảo vật, chỉ cần thêm chút tế luyện một phen, uy lực còn muốn càng mạnh. Lúc này dù chưa sinh ra linh trí, thế nhưng là quanh năm xích hà bao phủ Tấn Vân Sơn, Tấn Vân Sơn đã nhiễm cổ nhân hoàng khí vận, còn dính nhiễm một chút lịch đại đế hoàng khí vận, lại thêm trong núi tiên khí, lúc này mới sinh ra đóa này hồng vân. Hắn đem hồng vân khép tại trong tay áo tỉnh cực kỳ vui mừng. Tìm không được Doanh Châu tiên nhân tung tích lại có làm sao, bọn hắn đến cùng là tại núi này thủy chi ở giữa tìm tạo hóa, nếu là tìm không được, liền trực tiếp hủy núi. Đồng Trung Nhân trong đôi mắt nổi lên một vòng dị sắc. Lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm, nhân quả gì ra thân hắn cũng bất chấp. Chỉ là lần này trở lại Tấn Vân Sơn đằng sau, tâm cảnh có chút mông trần, đến hắn loại cảnh giới này, một trái tim lúc đầu như lưu ly bình thường, không có chút rung động nào. Hắn tại hủy đi Tấn Vân Sơn đằng sau, từ nơi sâu xa hắn liền cảm nhận được một chút nhân quả ra thân. Lúc trước còn không chút nào do dự, có thể từ nơi sâu xa thật sinh ra loại cảm ứng này, hắn lại nhịn không được nhíu mày. Vừa rồi thôn vệ long mạch, thu lấy xích hà mang tới tâm tình vui sướng lập tức hòa tan. Có câu tục ngữ gọi người định thắng thiên, nhưng đối với người tu hành tới nói, hơn phân nửa không thắng nổi trời, thậm chí cũng không thể đồng ý niệm này, từ nơi sâu xa nhân quả, có đôi khi thật sẽ đẻ chết người. Tấn Vân Sơn hướng nam 300 dặm, chính là Đô Kiều Sơn, nơi này từng là một chỗ động thiên phúc địa, thiên nhân càn quét kích diệt qua một lần, về sau thiên địa lại biến, một lần nữa tỏa ra sự sống. Trên đỉnh núi đứng đấy một cái người trẻ tuổi áo trắng, hắn nhìn phong tư hơn người. Chỉ đứng ở nơi đó liền khiến người ta cảm thấy cực kỳ bất phàm, tựa như gãy tiên nhân hạ phàm. Bọn hắn là tại bên trong cung điện kia là nông dân chuyên trồng hoa làm việc người trẻ tuổi. Lương Thế Minh bỏ mình đằng sau, cái kia nông dân chuyên trồng hoa ăn mặc nam tử để người trẻ tuổi kia hạ giới một chuyến, đi Càn Nguyên đi tới một lần. Người trẻ tuổi áo trắng này tên là Sở Hạ, hắn tại trong cung điện như là gã sai vật bình thường, nhìn không ra cái gì. Lúc này bên cạnh hắn có một cái khuôn mặt uy nghiêm nam tử, tóc đen rối tung, làm cho người nhìn mà phát khiếp. Hắn đến từ Chư Thiên một trong Tây Hoang. Tây Hoang có quá huyền tiên cường ngưng tụ thánh địa, một chính một má hai đại tông môn. Nơi đó không có cản nguyên thế giới thiên địa công xiềng, đại đạo cũng không có không trọn vẹn, bởi vậy lưu lại rất nhiều truyền thừa. Nam tử trước mắt này chính là quá huyền tiên cửa môn chủ, Nguyên đạo nhân. Nguyên đạo nhân cùng Ninh Vân chân quân là Tây Hoang mạnh nhất hai vị tiên nhân, tại Ninh Vân chân quân cường thịnh thời điểm, cho dù bình thường không kiêng nể gì cả, cũng không dám đi quá huyền tiên cửa. Hắn đã từng hai lần cùng Nguyên đạo nhân giao thủ, đều là thảm bại, may mắn đào thoát. Chỉ bất quá vị này quá huyền tiên cửa môn chủ một mực tại sơn môn thanh tu, tùy tiện không hạ sơn, việc này cũng không có người biết được. Lúc này vị này tu vi cao thâm quá huyền tiên môn môn chủ lại đối với người trẻ tuổi áo trắng này Sở Hà tất cung tất kính. Nếu để cho quá huyền tiên cửa người nhìn thấy, bọn hắn cao cao tại thượng môn chủ bộ dáng này, tất nhiên sẽ giật nảy cả mình. Môn chủ mặc dù thanh tu, thế nhưng là cũng không phải là loại kia bình dị gần gũi tính tình, tương phản, uy nghiêm cực nặng. Dù sao hắn nhưng là Tây Hoang thế giới mạnh nhất tiên nhân. Người trẻ tuổi áo trắng Sở Hà ánh mắt bình tĩnh, một đôi mắt phảng phất có thể nhìn thấu mấy trăm dặm. Thân phận của hắn so Lương Thế Minh càng thêm tự phụ, thuộc về chân chính trong điện người. Đặt ở trong chư thiên chính là tuyệt thế không gia thiên tiêu, kinh tài tuyệt diễm. Sở Hà đột nhiên hỏi một câu, Nguyên đạo nhân, lấy ngươi bây giờ tu hành, hủy đi một tòa tu hành phúc địa, sẽ sợ dính vào nhân quả sao? Nguyên đạo nhân mỉm cười nói, vậy phải xem là đại phúc địa hay là tiểu phúc địa, nhân quả cũng không giống nhau. Sở Hà thản nhiên nói, cùng người cổ đại hoàng có quan hệ. Nguyên đạo nhân sững sờ, bật cười nói, loại này nhân quả bần đạo đúng vậy nguyện nhiễm, quá lớn. Chương 1187 nhân quả báo ứng 2, chương 1187 nhân quả báo ứng 2. Sở Hà khẽ bước cằm, không sai. Nếu có người bị đi cổ nhân hoàng nơi phi thăng, triệt để xóa đi, ngươi cảm thấy thế nào? Nguyên đạo nhân nói ra, vò đã mẹ không sợ rơi. Sở Hà mỉm cười. Đúng vậy à, vò đã mẹ không sợ sức, bất quá bình phá còn có thể dùng, lại ném thật là không dùng được. Nguyên đạo nhân đứng tại bên cạnh hắn, thái độ cực kỳ cung kính nhiệt tình. Sở thượng tiên lời nói thật là khiến người dư vị vô tận, bần đạo nhất định cực kỳ phỏng đoán. Sở Hà nhàn nhạt nhìn thoáng qua vị này Tây Hoang mạnh nhất tiên nhân, khẽ cười một tiếng, qua. Nguyên đạo nhân một mặt chân thành, bần đạo câu câu phát ra từ đáy lòng. Nguyên bản nên giấu tại sơn thủy ở giữa, khó mà tìm kiếm lao thiên người tại vị đi Tấn Vân Sơn đằng sau, lòng sinh dự cảnh, chỉ bất quá lập tức liền áp chế xuống. Đại nạn sắp tới, vẫn để ý biết cái này chút làm gì, trừ Doanh Châu tiên nhân, nhân gian kiêng kỵ người bất quá là đạo sĩ kia mà thôi, hắn thân chúng vãng sinh chú tự thân khó đảm bảo, cũng không thể trên trời rơi xuống lôi kiếp. Đồng Trung Nhân vừa nghĩ đến đây, tâm tình hơi buông lỏng một chút. Hắn lúc này thể nội thương thế đã toàn bộ luyện hóa, nhân họa đắc phúc, đồng lòng ngược lại so lúc trước càng mạnh, chỉ là mất luyện yêu ấm. Chỉ là hắn còn chưa rời đi nơi đây, trên biển mây liền có một đạo kiếm quang phá không mà đến. Kiếm quang này cực kỳ sáng chói, sau khi rơi xuống đất hóa thành hình người, là một cái phong thái thần tú tuổi trẻ đạo nhân, bên eo treo phối chém dao đao, liền đứng tại lao thiên người tốt 10 trượng chỗ. Đồng Trung Nhân nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, trong lòng có chút kinh ngạc, từ ở bề ngoài nhìn, Lý Ngôn Sơ cũng không có chút nào suy bại, khí tức trầm ổn như là sơn nhạc. Lúc trước Lý Ngôn Sơ đối với hắn trầm trọc khiêu khích, Đổng Trung Nhân gặp lại hắn, tâm cảnh hiếm thấy sinh ra gợn sóng. Chỉ là hắn dưỡng khí công phu cực dai, cho dù muốn giết đạo sĩ tuổi trẻ này, cũng không muốn hỏng phong độ của mình, nhưng hắn chưa từng mở miệng, trước mặt cái này tuấn lãng đạo nhân lại nói, cầu đừng dưỡng, lại gặp mặt. Đổng Trung Nhân sầm mặt lại. Quả nhiên, hay là cái này cầu tính tình. Đạo hữu tính tình này thật không được hoan nghênh, đáng tiếc chúng vãng sinh chú mệnh không lâu, không phải vậy nếu có cơ hội phi thăng, nhưng phải thu liễm một chút. Đổng Trung Nhân lạnh nhạt nói, học ngươi một dạng đi thiên giới cho người làm chó. Lý Ngôn Sơ cười lạnh. Đổng Trung Nhân, vì cầu trường sinh không hối hận, đạo hữu sợ là muốn trở thành thiên nhân cũng làm không được. Đổng Trung Nhân nhíu mày, hắn phát hiện đạo sĩ tuổi trẻ này trên mặt đều là vẻ bực bội, cực kỳ khinh thường. Hắn vừa muốn phát tác, thế nhưng là nhìn thấy Lý Ngôn Sơ như vậy trấn khí định thần nhàn, không khỏi có chút kiêng kỵ. Nhìn người này khí tức, vãng sinh chú chẳng lẽ đã bị hắn phá mất? Điều đó không có khả năng. Đổng Trung Nhân ánh mắt lấp lóe. Lý Ngôn Sơ liếc mắt nhìn hai phía, trầm giọng nói ra, ngươi đem Tấn Vân Sơn làm hỏng. Đổng Trung Nhân đạo, trong núi này long mạch tư vị không sai, lưu lại chờ hậu nhân nếu như không để cho ta hưởng dụng. Lý Ngôn Sơ tu luyện tới bây giờ, đối với nhân quả này sự tình hiểu rõ một chút. Lúc này hắn hướng về phía Đổng Trung Nhân nhẹ gật đầu, khó trách ta hiện tại tính được đến ngươi, lão thiên gia để cho ngươi chết. Đổng Trung Nhân trong lòng run lên, trong nháy mắt minh bạch Lý Ngôn Sơ trong lời nói ý tứ, chính mình nhiễm nhân quả quá lớn, bởi vậy có thể bị người thôi diễn tính được. Sắc mặt hắn trầm xuống, lập tức quát lạnh nói, cuồng vọng. Hắn muốn xuất thủ thăm dò một chút cái này trẻ tuổi đạo nhân, mặc dù lần trước rút bản mệnh tinh huyết mới rời khỏi, đó cũng là không nguyện ý nhường đường sĩ truyền. Hôm nay cũng là như vậy, có thể ra tay thăm dò một chút, nếu là phát hiện hắn ra vẻ trấn định, liền chém đạo sĩ kia. Quay đầu một đạo pháp lực, như là sông lớn trùng trùng điệp điệp cọ rửa đi qua. Ẩn chứa trong đó các loại thần thông, đó có thể thấy được trong đó có châm đỉnh tháp đao thương kiếm kích các loại pháp bảo bộ dáng, đây cũng không phải là chân chính pháp bảo, mà là trong đó là ấn. Có nhằm vào thần hồn, có chuyên phá nhục thân, trong nháy mắt cọ rửa đi qua, phản phất có trăm ngàn người ra đồng thời xuất thủ bình thường. Đây cũng là hắn nội tình, trở thành tiên nhân đằng sau, tự nhiên cũng sẽ không đi lên hưởng thành phúc, hắn đã từng xuất thủ chinh chiến chư thiên, cùng không ít người giao thủ, bằng vào xuất sắc thiên tư ngộ ra được rất nhiều thần thông. Lý Ngôn Sơ cực kỳ dứt khoát, trực tiếp một quyền đánh đi lên, con sông lớn này trong nháy mắt bị xé nát, trong đó rất nhiều pháp bảo lạc cớn ẩm vàng phá diệt. Đổng Trung Nhân cánh tay lập tức máu me đầm địa, huyết nhục nổ tung, như bị sét đánh. Hắn không dám tin nhìn xem Lý Ngôn Sơ, lúc trước cùng cái này trẻ tuổi đạo nhân giao thủ, đấu mấy trăm về thắng bại chưa phân, đây là trong tay hắn có tiên khí nguyên nhân. Bây giờ chỉ là một quyền liền đánh nát thần thông của mình, đánh phế cánh tay của mình. Trong lòng của hắn trầm xuống, lập tức hai tay cầm bút lên phát ấn, hai tay là hai loại khác biệt thủ ấn, một loại thuộc về đạo gia, một loại thuộc về mật tông, đều là vô thượng truyền thừa. Hai loại thủ ấn tế lên, Lý Ngôn Sơ trước ngực trên vạt áo liền có một đạo tay màu xanh ấn hiện hiện, phiêu phiêu miểu miểu, huyền môn chính tông. Đồng thời, phía sau hắn xuất hiện một cái màu đỏ thủ ấn, đỏ bên trong mang kim, ánh sáng lưu chuyển, đánh phía sau lưng của hắn. Hai cái này thủ ấn đã phát động, toàn bộ thiên địa lập tức lắc lư một chút, thưa không chấn động. Đạo gia cùng mật tông hai đạo thủ ấn chú quyết đánh vào Lý Ngôn Sơ trên thân lại chỉ là để hắn thân thể lung lay một chút. Lý Ngôn Sơ bước ra một bước, răng rác một tiếng đem Đổng Trung Nhân một cánh tay cho kéo đứt, ngạnh sinh sinh xé xuống. Một màn này nhìn máu me đầm địa, cực kỳ dọa người. Đổng Trung Nhân hừ lạnh một tiếng, liền hướng về sau bắt đi. Hắn thiên nhân thể phách chưa từng suy kiệt, rèn luyện đến nay đã có thể xương đại thành, không nghĩ tới lại bị tùy tiện xé xuống. Hắn cơ cơ ống tay áo, phá không mà đi, máu tươi khắc ở Lý Ngôn Sơ trên bờ áo, biến thành cái này đến cái khác phụ lục. Môn này thủ đoạn cực kỳ huyền diệu, lấy tinh huyết hóa thành phụ lục. Lý Ngôn Sơ cũng cảm nhận được hắn thủ đoạn này lợi hại, chưa từng nghĩ lao điểu này còn ẩn giấu vài tay. Chú thuật phát động, Lý Ngôn Sơ trên người đạo bảo ẩm vang phá thoái, hóa thành cho bụi. Cái này lấy huyết hóa phù có thể dẫn ra đối phương thể nội kinh nguyệt, đồng thời dẫn bạo, càng là khí huyết cường đại yêu tộc hoặc là võ đạo nhân tiên càng là thụ nó không nhiễu. Có thể Lý Ngôn Sơ nhục thân cỡ nào kiên cố, có thể xương kim cương bất hoại, lúc này khí huyết mặc dù sôi trào, lại bị thân thể trói buộc ở, chỉ là còn sót lại lực lượng đem hắn trên thân đạo bảo hóa thành cho bụi. Đổng Trung Nhân trong mắt run lên, lúc này Lý Ngôn Sơ một quyền lại đập tới, hắn trực tiếp thổ huyết bay rất ra ngoài. Lần này xương sườn bẻ gãy, khối lớn da thịt xé rách. Lý Ngôn Sơ nắm đấm thật nặng, một chút đánh gãy hắn cùng lúc xương cốt. Lúc này Lý Ngôn Sơ ở trần, trên người hắn cơ bắp cũng không phải là loại kia kinh khủng đột xuất, mười phần cân xứng lại ẩn chứa đáng sợ lực bộc phát, góc cạnh rõ ràng, lúc này ở trần càng là lộ ra cả người anh vĩ bất phàm. Lão cẩu, ngươi thần thông này có thể hủy đi kiện quần áo, uy lực không nhỏ. Lý Ngôn Sơ cười lạnh một tiếng, đánh giết đi lên. Chỉ là mấy hiệp, Đổng Trung Nhân liền kêu thảm một tiếng, bay rất ra ngoài, ngã vào trong vũng máu. Hắn có chút không dám tin, ngẩng đầu e ngại nhìn trước mắt đạo sĩ tuổi trẻ này, bên hông hắn treo đeo thanh tiên đao này vẫn chưa ra khỏi vỏ. Vang vào một đôi nằm đấm, liền đem chính mình đánh trọng thương ngã gục. Ngươi khí số đã hết, giết ngươi như là giết chó. Lý Ngôn Sơ ngữ khí đạm mạc. Đổng Trung Nhân có chút không dám tin, hắn không phải chúng vãng sinh chú sao? Hắn không phải khí huyết suy bại, rơi xuống cảnh giới sao? Còn có, lúc trước cái này trẻ tuổi đạo nhân lúc toàn thịnh bằng vào tiên khí không phải cũng chính là cùng mình giao thủ duy trì bất bại sao? Hắn lúc này có chút không dám tin, mở to hai mắt nhìn xem Lý Ngôn Sơ. Thật tình không biết, Lý Ngôn Sơ tiêu hóa càng nộ, so tại Yến Sơn chi chiến thời điểm càng thêm cường đại, võ đạo ý chí bá đạo không gì sánh được, bởi vậy vừa ra tay liền có thạch phá thiên kinh khí thế. Đổng Trung Nhân không cam tâm, hắn tuyệt không tin tưởng lấy đạo hạnh của mình sẽ như thế bại bởi cái này trẻ tuổi đạo nhân. Hắn vận chuyển kim quỹ tiên kinh, linh khí điên cuồng bị hắn hấp thu, như là thôn tính vòi rồng lớn bình thường, khí tức liên tục tăng lên, so lúc toàn thịnh càng cường mạnh hơn. Hắn có một loại cực mạnh thần thông, tên là Cựu Chuyển Luyện Thần. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, có thể đây là đang cái kia Lạp Tháp đạo nhân mộ trung học đến đỉnh tiêm sát phạt thần thông. Cựu chuyển phía dưới, thần hồn câu diệt, chỉ là tiêu hao rất nhiều tuổi thọ, nhục thân cũng gánh chịu không nổi. Hắn một phát động đằng sau, nhục thân liền có chút sụp đổ, máu me đầm địa, rất nhiều nơi lộ ra bạch cốt, mà lại trong nháy mắt, cả người hắn trở nên cực kỳ giàn mua. Thiên nhân ngũ suy phát tác, cho dù lấy Lý Ngôn Sơ cảnh giới hiện nay, thần hồn cũng bắt đầu dự cảnh, cái này Cựu Chuyển Luyện Thần sát phạt chi pháp cực kỳ cổ lão, thích hợp nhất liều mạng. Đồng trung nhân lúc này cả người phảng phất giàn mua mấy chục tuổi, rốt cuộc duy trì không ở kia chủng trầm tĩnh thần thánh thiên nhân chi tướng. Chỉ bất quá trong nháy mắt đạo thần thông này cũng triệt để phát động, hóa thành một ngụm lô đen, đem Lý Ngôn Sơ nuốt vào. Chương 1188 chấn áp ma đầu, 1, chương 1188 chấn áp ma đầu, 1, đồng trung nhân đạo hạnh cao thâm, nắm giữ rất nhiều đỉnh tiêm sát phạt chi thuật, sâu không lường được, trong đó lấy một cái Cựu Chuyển Luyện Thần bá đạo nhất, một khi tế ra, ngay cả mình cũng muốn ném nửa cái mạng. Bởi vậy sau khi tu luyện thành, hắn hay là lần đầu tế lên thuật này. Chiêu thần thông này cơ hồ tránh cũng không thể tránh, Lý Ngôn Sơ bị lô đen tuôn vệ, trung quanh hết thảy tia sáng đều biến mất, mặc cho đạo pháp tinh diệu thi triển ra đi cũng là như bùn chìm biển cả bình thường. Không chỉ có như vậy, trung quanh có đáng sợ khí tức bắt đầu luyện hóa nhục thể của hắn thần hồn, quá trình này nhìn như rất chậm, trên thực tế lại cực nhanh, trong nháy mắt liền muốn hư mất tính mạng của hắn. Lý Ngôn Sơ đem Hạnh Hoàng Kỳ tế đi ra, thần quang rủ xuống, vạn pháp bất xâm, vừa vặn ở vào trong lỗ đen, Hạnh Hoàng Kỳ tiêu hao pháp lực là một cái đáng sợ số lượng, lấy hắn bây giờ cựu cảnh tu vi, trong lúc thoáng qua vậy mà tiêu hao hơn phân nửa. Cựu truyền luyện thần thông quả thực lợi hại, cái kia đạo nhân lôi thôi năm đó tu vi cũng là cao thâm mặt chắc, tuyệt không phải lục địa tiên, đây là đại truyền thừa đại thần thông. Lúc này ở dưới loại tình huống này, Lý Ngôn Sơ bỗng nhiên cảm giác trong khí hải huyền hoàng chi khí khẽ run lên, chỉ là run lên, hắn liền từ trong lỗ đen này tránh thoát ra ngoài, sau đó đã nhìn thấy dần dần ra đi đồng trung nhân một mặt không dám tin, trợn mắt hốt mồm. Lý Ngôn Sơ lần nữa cảm ứng huyền hoàng chi khí, có thể khí tức này nhưng lại bình ổn lại, tại khí hải bên trong dừng lại. Mặc dù tùy hứng, nhưng là thật có tác dụng. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, đồng trung nhân tiêu hao tuổi thọ, không tiếc hư mất thiên nhân thể phách cũng muốn thi triển cựu chuyển luyện thần, vậy mà chỉ bất quá vây khốn Lý Ngôn Sơ một lát, mà lại cái này trẻ tuổi đạo nhân lông tóc không thường, chỉ bất quá tổn hại một chút pháp lực mà thôi. Vừa rồi ta không có kiểm tra xong đến, ngươi có thể một lần nữa sao? Lý Ngôn Sơ hỏi. Nói thật ra, lại cảm thụ mấy lần cựu chuyển luyện thần, là hắn có thể đủ triệt để nắm giữ cái này huyền hoàng chi khí. Đồng trung nhân, nghe một chút ngươi nói chính là tiếng người sao? Cái này cựu chuyển luyện thần hắn thi triển ra tiêu hao rất nhiều tuổi thọ, nhục thân cũng cơ hồ sụp đổ. Nếu là lại thi triển một lần, Lý Ngôn Sơ còn chưa luyện chết, hắn trước hết không có. Một chiêu ngọc đá cùng vỡ bảo mệnh thần thông bị hắn dùng thành dạng này, đồng trung nhân khỏe miệng nhịn không được giật một cái. Lý Ngôn Sơ không xác định lần nữa lần hỏi, làm sao, còn có thể dùng sao? Một lần nữa, đồng trung nhân trong đôi mắt nổi lên lửa giận, tạc đạo sĩ khinh người quá đáng. Hắn đem khí tức tăng lên đến đỉnh phong, sau đó không lưu tình chút nào xoay người, chạy trốn, còn nhiều thời gian, ngày sau ổn thỏa lấy nó mạng chó. Chỉ tiếc vừa rồi hoàn toàn chính xác hắn tiêu hao quá nhiều pháp lực, mà lại Lý Ngôn Sơ phản ứng cực nhanh, khoảng cách này căn bản sẽ không để hắn thi triển thần thông rời đi. Lý Ngôn Sơ nhất trưởng đánh ra, hư không chi trung lại có một bàn tay phá không mà ra, hai cái bàn tay trên không trung hợp lại, đồng trung nhân thân thể bỗng nhiên nổ nát vụn, chia năm xẻ bảy. Trung quanh thiên địa trong nháy mắt trở nên yêu dị đứng lên, bên hai xuất hiện loại kia tụng kinh thanh âm làm cho người đầu váng mắt hoa, trong lòng sinh ra đủ loại ma trướng. Thiên nhân khi còn sống thần thánh trang nghiêm, phản phất ngưng tụ thế gian hết thảy mỹ hảo, thế nhưng là thiên nhân ngũ suy nhưng lại như vậy không chịu nổi, mà lại sau khi chết sẽ khiến loại này ô nhiễm, đích thật là một loại mâu thuẫn sinh linh. Lý Ngôn Sơ đối với cái này rất có kinh nghiệm, há miệng liền phun ra tam muội chân hỏa, cựu cảnh thiên nhân thi thể biến thành ô nhiễm tại hắn bây giờ tế lên tam muội chân hỏa trước đó, trong lúc thoáng qua liền đốt thành cho bụi. Đồng trung nhân nguyên thần thừa cơ đào thoát, nguyên thần của hắn ngược lại là cùng lúc trước không khác nhau chút nào, cũng không có như vậy già yếu, nhưng nhìn sắp bị gió thổi tán, miệng quạc gan thỏ. Lúc trước thi triển một chiêu kia cựu chuyển luyện thần, vốn cho rằng bạn vô nhất thất, không nghĩ tới lại không cái gì chứng dụng, cái này tương đương với lập tức đem hắn thanh máu cùng thanh mạ nạ đánh hụt. Lý Ngôn Sơ tế lên thanh tịnh bình lưu ly, miệng bình phun ra nuốt vào hào quang, đồng trung nhân nguyên thần thân thể liền định trên không trung, tránh thoát không đi ra. Tại hào quang phạm vi bên trong trái đột phải đụng, không có chút nào thế ngoại cao nhân khí tức. Hắn nắm pháp chú, định trụ thân hình, lúc này mới không nhận thanh tịnh bình lưu ly hào quang ảnh hưởng. Có lẽ chúng ta có thể nói chuyện, buông xuống nguyên bản cửu hận, ngươi đem nhục thân của ta hủy đi, việc này cũng có thể vượt qua đi. Đồng trung nhân thanh âm khàn giọng. Hắn là thiên túng kỳ tài, cực kỳ kinh diễm, nếu không phải đại hạ những năm cuối nhân gian đại đạo đã ra khỏi vấn đề, hắn đã sớm phi thăng lên đi, không cần phí nhiều thủ đoạn như vậy. Lý Ngôn Sơ lại xem thường, đem cửu long thần hỏa che đậy tế đứng lên, cái gọi là côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa. Đồng trung nhân nguyên thần cực kỳ ngưng luyện, dù sao hắn lúc trước đi trước chính là luyện khí sĩ con đường, trở thành thiên thần đằng sau lại rèn luyện mấy trăm năm, cô đọng không gì sánh được. Thanh tịnh bình lưu ly hào quang khống ở hắn, đồng trung nhân nhất thời tránh thoát không ra, lại bị cửu long thần hỏa cháo cháo đi vào, tiên hỏa lập tức lan tràn ra. A a a a a, thanh âm của hắn từ cửu long thần hỏa trong cháo truyền ra, nghe có chút thê thảm. Đang đang đang. Cửu long thần hỏa che đậy mới đầu kịch liệt lắc lư mấy lần, nhưng Lý Ngôn Sơ thôi động pháp lực đằng sau liền ổn định lại, mấy hơi thở đi qua, đồng trung nhân liền cũng không còn cách nào đối kháng, chỉ có thể miễn cưỡng tại trong tiên hỏa duy trì nguyên thần bất diệt. Lý Ngôn Sơ cũng không nóng lòng, Doanh Châu tiên nhân đều là chết ở trong tay hắn, thiên nhân còn chưa hạ giới, cái này đồng trung nhân bây giờ khốn tại Cửu Long thần hỏa che đậy bên trong cũng không trốn thoát được, hắn muốn từ từ luyện chết người này. Về phần cái gì đem cừu hận bỏ xuống, càng là nói nhảm. Có cơ hội không giết chết ngươi, chờ ngươi xoay người. Cửu Long thần hỏa bên trong tiên hỏa tràn ngập, đồng trung nhân nguyên thần ở trong đó cực kỳ gian nan, đến cuối cùng duy trì không nổi hình người, chỉ hóa thành một đoàn linh quang trái đột rẽ phải. Hắn hạ giới thời điểm cỡ nào phong quang, không ngất giới đóng giữ biên cương đại tướng cổ hình đối với hắn cũng cực kỳ kính trọng, là vị đại nhân vật kia làm việc lương thế mình, có thể xuyên thẳng qua chư thiên doanh châu tiên nhân Trần Thông Ngai, đều bị hắn tùy tiện tiêu ký, bại lộ thân hình, Tấn Vân Sơn tầng 7 bảo tháp, trừ nguyên bản là ở chỗ này Thanh Dương Tử, Giang Triều Tông ba người, hắn là duy nhất đang đỉnh người. Mà lúc này Thanh Dương Tử, Giang Triều Tông ba người bỏ mình, hắn lại trở thành độc tôn người, cầm trong tay Dương Liễu Chi Không Huyền Tử thần thông khó lường, có thể coi là xuất doanh châu chư tiên vây giết hắn, cũng bị hắn đánh ra ngoài, như vậy đủ loại, phồn đến không hết. Nhưng hôm nay hắn lại bị cái này trẻ tuổi đạo nhân đánh nổ nhục thân, nguyên thần gắn vào Cửu Long thần hỏa che đậy bên trong, ngay cả hình người đều duy trì không nổi. Lúc trước có bao nhiêu phong quang, hiện tại liền có bấy nhiêu a thế thảm. Đồng trung nhân cuối cùng vẫn là bị Lý Ngôn Sơ luyện chết rồi, tiên hỏa đem tu vi thiêu khô, nguyên thần của hắn gánh chịu không nổi, hôi phi yên diệt. Lý Ngôn Sơ thu hồi Cửu Long thần hỏa che đậy, phát hiện trong đó lại có một đóa hồng vân cất xuống tới, trải qua cái này tiên hỏa tế luyện, cái này hồng vân trở nên càng sáng chói, xích hà như lửa. Đây là vật gì? Lý Ngôn Sơ không khỏi sửng sở. Đóa này hồng vân trong tay hắn biến hóa như ý, lớn nhỏ tùy tâm, hiển nhiên là cực kỳ bất phàm bảo vật. Trong nháy mắt Lý Ngôn Sơ liền phản ứng lại, đây là Tấn Vân Sơn bên trong xích hà. Bất quá Lý Ngôn Sơ vẫn như cũ có chút không hiểu. Xích hà cũng có thể độc tồn sao? Lý Ngôn Sơ thử một cái, giá vân mà đi, tốc độ ngược lại là cực nhanh. Còn chưa trải qua tế luyện, lại tế luyện một phen đánh lên là cấn, có thể làm một kiện không sai phi hành pháp bảo. Cái này như là hỏa diễm bình thường hồng vân mặc dù hắn nhìn không rõ, nhưng lại có thể nhìn ra cực kỳ bất phàm, chính là thiên địa sinh ra tạo hóa. Khống chế lấy một đóa hồng vân, tiên khí mờ mịt, cả người càng là phong thái như ngọc, cử thế vô song. Cái này nhưng so sánh phổ thông giá vân ngự phong chi pháp phong cách nhiều. Lý Ngôn Sơ không khỏi có chút cảm thán. Rất nhiều đại lão bản thân phi hành chi pháp cực kỳ lợi hại, thế nhưng là sẽ còn tìm một đầu tọa kỵ. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là vì bài diện. Thứ này tựa như xe một dạng. Mà đóa này hồng vân mặc dù bây giờ còn không tính quá mức cường đại, nhưng là trời sinh tạo hóa đồ vật, cực kỳ bất phàm. Giá vân mà đến, xích hà lưu chuyển, tiên khí mờ mịt. Hắn cúi đầu nhìn một chút trên người mình, lúc trước chúng đồng trung nhân lấy huyết hoa chú, đem quần áo đều đánh phá. Lý Ngôn Sơ lấy ra quần áo mặc chỉnh tề, lúc này mới giá vân rời đi. Tại hắn rời đi đằng sau, bên ngoài mấy trăm dặm đô kiểu sơn phía trên, thân phận kia thanh quý người trẻ tuổi áo trắng Sở Hà cảm thán nói, trời sinh hồng vân, dạng này dị bảo đều bị hắn tìm được. Quá huyền tiên cửa môn chủ nói thượng tiên nếu là ưa thích, ta cũng vì thượng tiên tìm tới một đóa. Sở Hà thản nhiên nói, không cần, lại nói loại này tiên vân sinh ra điều kiện cực kỳ hà khắc, như thế nào tùy tiện có thể tìm được. Nguyên đạo nhân cũng biết rõ như vậy, loại này tiên vân theo cảnh giới tăng lên cũng sẽ tăng lên, chương 1188 trấn áp ma đầu, 2. Chương 1188 trấn áp ma đầu, 2, có thể trường kỳ khống chế, thuộc về sen lẫn loại bảo vật. Sở Hà đông nhiên nói, Nguyên đạo nhân, ngươi so ngày đó người như thế nào? Nguyên đại nhân trầm ngâm nói, chia ba bảy đi, hắn mặc dù thân kiêm luyện khí sĩ thiên nhân hai loại thân phận, đúng vậy địch ta pháp môn thuần túy, lúc toàn thịnh cũng không phải ta địch thủ. Sở Hà hỏi, ngươi có thể nhẹ như vậy mà dễ nâng đánh chết hắn? Nguyên đạo nhân lắc đầu, tuyệt không có khả năng, muốn thắng hắn tối thiểu tại 100 chiêu đằng sau, muốn giết hắn, tối thiểu tại 300 chiêu khai bên ngoài. Lao thiên nhân khí hơi thở như biển, sâu không lường được. Thế nhưng là vị này quá huyền tiên cửa môn chủ nói cực kỳ khẳng định, cái này đã cực kỳ đáng sợ. Lẽ ra Tây Hoang mặc dù thực lực tổng hợp mạnh hơn xa cả nguyên thế giới, quá huyền tiên cửa môn chủ cũng không nên mạnh như thế. Khả Sở Hà nghe vậy cũng không có phản bác, không có kinh ngạc, mà là nhàn nhạt gật đầu. Nguyên đạo nhân người này hắn nên cũng biết, quá huyền tiên cửa lịch đại môn chủ bên trong, chiến lực của hắn xương thứ nhất. Bởi vậy mạnh cũng không phải là Tây Hoang, cũng không phải quá huyền tiên cửa, mà là hắn Nguyên đạo nhân bản nhân. Mà người này đối với mình tất cung tất kính, cũng là coi trọng mình thân phận, là hướng về phía đứng ở sau lưng chính mình vị đại nhân vật kia. Lấy tu vi của ngươi đều làm không được dễ dàng như thế giết chết cái kia lao thiên người, nhưng hắn lại có thể, hắn chẳng phải là thiên tiên phía dưới vô địch thủ. Sở Hà đạo, trên thực tế cũng là chưa hẳn, có đôi khi tranh đấu mười mấy chiêu cùng tranh đấu mấy trăm chiêu chênh lệch cũng không phải rất lớn. Nguyên đạo nhân cười nói, theo ta thấy, Sở thượng tiên liền có thể trấn áp hắn. Sở Hà hướng về phía Nguyên đạo nhân nháy mắt mấy cái. Nguyên đạo nhân dáng tươi cười chân thành, đương nhiên, Sở thượng tiên là thiên kim chi tử, cẩn thận, không cần thiết cùng người kiểu này giao thủ. Thiên xuyên bạn xuyên, định loạn không xuôi. Chúng chi còn là một cái như vậy thức thời mông ngựa. Sở Hà tâm trí kiên định, có thể làm sao đối diện người này là quá huyền tiên cửa trong lịch sử mạnh nhất môn chủ, cũng là Tây Hoang mạnh nhất tiên nhân, hắn mặc dù nghe có chút giả, lại luôn để cho người ta có chút thoải mái. Trong lòng khó tránh khỏi sinh ra một cái ý niệm trong đầu, hắn nói như vậy mặc dù có chút khoa trường, thế nhưng là 5-6 phần luôn luôn có. Có ý nghĩ thế này, nhìn xem cái này Nguyên đạo nhân liền càng thêm thuận mắt. Lương Thế Minh nhận pháp chỉ, tiếp dẫn tiên nhân hạ giới, ta cùng hắn khác biệt, có thể tự hành quyết đoán. Cái này trẻ tuổi đạo sĩ hung hãn như vậy, không nên cùng hắn chính diện giao phong. Cái gọi là sự tình chậm thì chọn, càng là gấp sự tình càng phải từ từ xử lý. Ở hạ giới này bên trong có dấu rất nhiều tạo hóa, lấy hơn mấy cái cọc chẳng phải là đẹp quá thay. Sở Hà thầm nghĩ nói, nhìn xem trước người khuôn mặt này uy nghiêm Nguyên đạo nhân, rất khó tưởng tượng vừa rồi câu nói như thế kia là hắn nói ra được. Hắn hướng về phía Nguyên đạo nhân nói ra, tạm thời theo hắn đi, thiên địa còn có biến đổi lớn, chờ chút lại nhìn. Nguyên đạo nhân chắp tay nói, tốt. Hắn mặc dù không biết vị này thân phận thanh quý thượng tiên vì sao muốn khăng khăng tới đây, cũng không biết phía sau hắn vị kia đến tột cùng muốn làm thứ gì. Chỉ bất quá lúc này hắn cũng chưa nghĩ lại. Loại sự tình này nghĩ lại lời nói, Sở Hà sau lưng vị kia rất có thể cảm ứng được, ngược lại không tốt. Côn Lôn Sơn, một sợi u hồn phiêu phiêu miểu miểu mà tới, đó là cái nho nhã tiêu sái đạo nhân mặc tử bào. Đạo nhân mặc tử bào ở trong núi du đã hồi lâu, hồn phách càng trở nên mờ nhạt, như một vũng giống như thanh thủy. Giang Triều Tông phiêu phiêu miểu miểu, còn có một số cơ bản ý thức, muốn đi một ít địa phương, thế nhưng là Thanh Dương tử hồn phách như một vũng thanh thủy, lúc này xoay quanh tại Côn Lôn bên trong ngơ ngơ ngắc ngác. Côn Lôn Sơn phi thăng hảo quang bên cạnh có một cái hai tay khép tại trong tay áo lão nhân, trong núi gió tuyết đầy trời, gió lạnh như lao, lão nhân mặc trên người một kiện đông bại phục, nhìn cực kỳ mộc mạc. Như hôm nay sắp trở nên ấm áp, có thể Côn Lôn Sơn đỉnh vẫn như cũ là mười phần băng lãnh. Cái này mặc áo đông lão nhân hai tay khép tại trong tay áo, cẩn thận đếm lấy những này phi thăng hào quang. Lúc trước Côn Lôn Sơn bây giờ chung quanh lại hiện hiện to lớn Côn Lôn dãy núi, có vẻ hơi bỏ đuối, lớn như vậy một tòa thần sơn, sửng sốt nhìn ra thanh tú bộ dáng. Lão nhân kia lắc đầu, đông nhiên hắn nhìn thấy cái gì, phóng ra một bước, liền biến mất ở trong gió tuyết. Hắn xuất hiện tại đạo nhân mặc tử bào trước người, đạo nhân nhìn xem cực kỳ mờ nhạt, gió lạnh thổi càng trong suốt. Thanh Dương tử lão nhân nhẹ giọng kêu, ngươi làm sao luân lạc tới bộ dáng này? Nhắc tới cũng là kỳ quái, cái này Thanh Dương tử tại Côn Lôn Sơn trùng phiêu phiêu miểu miểu, thần trí mất hết. Thế nhưng là lão nhân kia nhẹ nhàng hoán hắn một tiếng, hắn liền tỉnh lại, ánh mắt thanh minh. Thanh Dương tử lúc này mắt nhìn chung quanh, lại thấy rõ ràng trước mắt lão nhân kia bộ dáng, tiền bối. Thân này mặc áo đông lão nhân hai tay khép tại trong tay áo, nói khẽ, ta đi bên ngoài du lịch mấy chỗ chứ tiền, làm sao ngươi liền lưu lạc thành ta cái này trong mộ lão quỷ bộ dáng? Thanh Dương tử thở dài, bộ thiên sự tình xảy ra vấn đề, chúng ta bị người tính toán, gặp được một cái nhìn không thấy địch nhân. Từ cửa hang thuận phi thăng hảo quang chạy ra thời điểm lại gặp gỡ lôi kiếp, hình thần câu diện, cũng không biết vì sao tổn tục xuống tới. Cái này mặc áo đông lão nhân chính là cái kia trong mộ lão quỷ, đã từng cho Lý Ngôn Sơ bọn người truyền đạo. Giang Triều Tông cũng xưng người này là tiền bối, nói nếu có thể kéo người này bộ thiên, xác suất thành công sẽ cực kỳ tăng lên. Đáng tiếc không có tìm được lão quỷ tung tích. Mặc áo đông lão nhân nhíu mày nói bị người tính toán. Chuyện gì xảy ra? Thanh Dương tử lục tục ngo ngoe nói ra sự tình từ đầu đến cuối. Lão nhân kia hai tay khép tại trong tay áo, nghiêng hai lắng nghe, sau khi nghe xong thở dài, hồ đồ. Hồ đồ. Thanh Dương tử thần sắc nghiêm lại, xin tiền bối chỉ giáo. Lão nhân kia không khách khí nói ra, vùng thiên địa này đại đạo không chọn vẹn sự tình có tuổi rồi, chỉ là các ngươi ba người cũng nghĩ bộ thiên, lúc trước ta cũng đã nói là người si nói ngọng. Lời nói của hắn có chút kịch liệt. Thanh Dương tử ở một bên khoanh tay mà đứng nghe. Lão nhân chỉ thiên nói ra, cái này càn nguyên thế giới vốn là cựu thiên thập địa một trong, lai lịch cổ lão, trong này nước sâu rất, ba người các ngươi tuổi còn trẻ liền dám làm chuyện này, không phải muốn chết là cái gì? Thanh Dương tử tu vi cao thầm, có một số việc lại cũng không hiểu rõ. Đây vốn là cựu thiên thập địa một trong. Lão nhân khiển trách, lúc trước ta cũng đã nói việc này không thể làm, ngươi biết có bao nhiêu người đang ngó chừng nơi này, các ngươi dám đưa tay đi bổ. Nói đến đây, hắn lại dừng một chút, có thể có một đạo hối hận lưu lại ngược lại cũng có chút kỳ quái. Lão nhân hai tay khép tại trong tay áo, còn nói thêm, cái kia Càn Khôn cung dung trời mũi tên chấn áp chính là một tôn ma đầu, lần này tốt, bị các ngươi đem thả đi ra. Thanh Dương tử sắc mặt biến hóa, tiền bối đối với ma đầu này biết bao nhiêu? Lão nhân trầm mặt, là tiên giới trấn áp ở chỗ này, ngươi cứ nói đi. Thanh Dương tử thần sắc càng là ngưng trọng. Vô ảnh vô hình, chúng ta chưa từng nhìn thấy hắn, thế nhưng chi kỳ lợi hại, kể từ đó, đây không phải gây họa. Lão nhân chỉ tiếp rèn sắt không thành thép nói ngươi còn biết. Vô ảnh vô hình là bởi vì hắn không có chân chính xuất thủ, tại các ngươi tiến vào bảo tháp kia tầng 7 tầng sâu trong không gian lúc, ván này cũng đã phá mất. Vậy cũng không phải nhân hoàng phi thăng hào quang, mà là lúc trước cho hắn đặt ra bẫy, nếu như từ nơi đó đào thoát, liền sẽ lọt vào lôi kiếp, chưa từng nghĩ lại bị ba người các ngươi vượt qua. Người mặc áo đông lão nhân nói xong, Thanh Dương tử mặt không huyết sắc, thân thể cơ hồ tổn hại. Giang Triều Tông thân thể phá diện, không cách nào nghịch chuyển, Thanh Dương tử tâm thần rung mạnh phía dưới tựa hồ cũng muốn đi đến con đường này. Chỉ bất quá lao nhân kia thổi một ngụm, chỉ một ngụm, Thanh Dương tử thân thể liền không còn chấn động, ổn định lại. Các ngươi a, còn quá trẻ, bị người mưu hại mà không biết. Người mặc áo đông lão nhân thở dài. Thanh Dương tử nói ra, bây giờ nên làm cái gì? Lão nhân tức giận nói, còn có thể làm sao, giao cho tôi, ta đi cũng không được đối thủ, lại nói cái nào tìm đi. Thanh Dương tử thần sắc nghiêm nghị, xin tiền bối chỉ điểm, nếu có thể có giết hắn biện pháp, ta tình nguyện triệt để hôi phi yên diệt. Lão nhân sững sờ, là cái gì cho ngươi bây giờ sẽ không hôi phi yên diệt ảo giác? Thanh Dương tử, lão nhân trầm ngâm chốc lát nói, nếu là có Càn Khôn cung dung trời mũi tên nơi tay, sự tình cũng không có xấu như vậy. Thanh Dương tử lập tức nói, trên đài cao bộ kia cung tiễn, chúng ta ai cũng lấy không đi, lúc này có lẽ chính ở chỗ này. Lão nhân khẽ bước cằm, ngươi cũng không có nhiều thời gian, theo ta đi một chuyến đi. Lập tức hắn liền giữ chặt Thanh Dương tử cánh tay, sau một khắc, Thanh Dương tử trước mắt nhoáng một cái, trước mắt hình ảnh biến đổi một bộ thiên địa, rời đi cô luôn. Chỉ là, hắn chú ý tới nơi đây vậy mà biến thành một vùng phế tích. Nguyên bản núi kia cựu phong, xích hạ như biển tấn vân sơn vậy mà vỡ nát, lại càng không cần phải nói bảo tháp kia trên đỉnh tầng 7 bảo tháp. Lão nhân mặt trầm xuống, mặt đen lên nói ra, ăn xong lau sạch không nói, còn đem nồi đập, ai như thế không phải thứ gì? Hảo hảo một ngọn núi cho đánh sập, không đối, trả lại hắn mẹ đem long mạch cho rút ra. Cái quái gì? Lão nhân kia hơi không kiên nhẫn, giơ chân mắng vài câu. Lúc này nếu là hôi phi yên diệt đồng trung nhân nghe được, hẳn là sẽ yên lặng rơi lệ, lại bị một vị thần bí khó lường cao thủ nhanh nhanh phỉ nổ. Lão nhân giơ chân mắng một hồi, liếc mấy cái, lắc đầu. Binh khí không có ở đây, bị người khác lấy mất. Thanh Dương Tử trên mặt nổi lên vẻ u sầu, mênh mông thiên địa đi đâu tìm đôi này cổ nhân hoàng lưu lại gì bảo. Chương 1189 ấn phù chi pháp, 1, chương 1189 ấn phù chi pháp, 1, Ngụy Thành Thanh Vân xem, nơi đây thanh tĩnh bình thường, hương hỏa thưa thớt, Lý Ngôn Sơ ở trong quan, lúc này ngay tại tế luyện đóa hồng vân kia. Đóa này hồng vân chính là Tấn Vân Sơn Xích Hà biến thành, tại Cửu Long thần hỏa che đậy phía dưới vẫn như cũ có thể còn sống, đủ thấy nó bất phàm, Lý Ngôn Sơ đem nó lại tế luyện, càng phát vận chuyển như ý trừ cái đó ra, hắn liền tại ôn dưỡng tới tay mấy món tiên khí, trong đó lấy Dương Liễu chi khó khăn nhất luyện, phía trên có cấm chế dày đặc, nếu như muốn thúc giục nói, tựa hồ là hẳn là có một bộ đặc thủ pháp quyết. Lý Ngôn Sơ không có ở phía trên cảm nhận được một tia có thể luyện hóa xu thế. Lúc trước đạo nhân Mạc Hắc Bảo không huyền tử dùng cái này Dương Liễu chi cùng hắn đối chiến, uy lực cực lớn, muốn luyện lên bên trên là cấn cũng không phải chuyện dễ, Lý Ngôn Sơ chỉ có thể trước luyện từ từ hóa. Giống Nga Mi tím xanh song kiếm, Chư Thiên Bí Ma Ô Toa, hư thần hình ngược lại là có hy vọng luyện hóa. Nếu có thể điều động cái này huyền hoàng chi khí, muốn luyện hóa mấy kiện bảo vật này cũng là không khó. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Ở hắn trong khí hải huyền hoàng chi khí cực kỳ cao lạnh, khó mà vận dụng, Lý Ngôn Sơ đối với cái này cũng tập mãi thành thói quen, đây là nắm giữ quá lớn tạo hóa duyên cớ, lấy hắn bây giờ cảnh giới còn không cách nào vận dụng. Bất quá càng là như vậy, càng chứng minh cơ duyên này đến cỡ nào to lớn. Chư luyện hóa tới tay tiên khí bên ngoài, Lý Ngôn Sơ liền tại tu tập công thâu bản trong tay quyển kia bảo thư. Hắn đối với dịch bệnh chi khí cũng không quá nóng lòng, nhưng này nửa bộ sau ghi lại ấn phù chi pháp tác cực kỳ lợi hại, nếu có thể triệt để nắm giữ những ấn phù kia, Lý Ngôn Sơ luyện khí trình độ chỉ sợ cũng sẽ lên một cái lớn bậc thang. Nói lên ấn phù, Lý Ngôn Sơ trong tay có hai kiện binh khí phía trên đều có ấn phù, một kiện là Đả Thần Tiên, một kiện là Thanh Vân Kiếm. Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động, lấy ra lẫn nhau xác minh, lúc đầu cũng không chỗ liên quan, chỉ bất quá thời gian dần trôi qua vậy mà lục lọi ra một ít môn đạo, càng cảm nhận được phù ấn này chi pháp lợi hại. Nếu như triệt để nắm giữ ấn phù chi pháp, không biết có thể hay không đại lượng sinh sản tiên khí. Lý Ngôn Sơ hai mắt tỏa sáng. Sau đó hắn liền bị ý nghĩ này của mình làm cho tức cười. Quá tham lam, chính là tu hành tối kỵ. Lý Ngôn Sơ lắc đầu, lập tức tụng niệm Hoàng Đình Đạo trải qua, dùng để bình phục lòng yên tĩnh. Trong nháy mắt đi qua hai ngày, Lý Ngôn Sơ tại bảo thư này phía trên tiến cảnh thần tốc, dịch bệnh chi khí, luyện đan chi pháp đã triệt để nắm giữ, càng học càng như có thần trợ bình thường, càng về sau đều không cần vận dụng thiên nhãn, liền có thể triệt để thấy rõ trên sách văn tự. Phục dụng mạ vàng tiên chu đằng sau tăng phúc tăng thọ, để hắn vốn là bật học giống như ngộ tính trở nên càng thêm đáng sợ. Đối với những ngày luyện khí, luyện đan, chế độc cũng là vừa học liền biết. Hắn học bản này bảo thư tốc độ, chính hắn đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn, bất quá hai ngày thời gian vậy mà toàn bộ học được, bất quá dung hội quán thông còn cần một chút thời gian, nhưng này cũng đã cực kỳ khó được. Phải biết, bảo thư này công thâu bản tới tay mấy trăm năm, cũng chỉ bất quá học được trong đó dịch bệnh chi khí. Khi Lý Ngôn Sơ triệt để học được một khắc này, trong tay hắn điểm ấy bảo thư ẩm vàng phá diện, hóa thành điểm điểm tinh quang tiêu tán thành vô hình, biến cố này để hắn cũng không nhịn được sức sở. Sáng tạo cuốn sách này người đích thật là có đại thần thông. Hắn có chút cảm thán. Dịch bệnh chi khí tự nhiên không cần phải nhắc tới luyện đan chi pháp, cũng là phụ trợ tu hành đan dược. Lý Ngôn Sơ nắm giữ ấn phủ chi pháp từ đây suy ra mà biết, phản phất tiêu hóa một vị luyện khí tông sư tâm đắc. Hắn đã đem Chư Thiên Bí Ma Ô Toa phía trên lạc ấn toàn bộ xóa đi, lại tế luyện một phen, đánh lên chính mình lạc ấn. Pháp bảo này trong tay hắn thuận buồm xuôi gió, không có chút nào vận chuyển tối nghĩa cảm giác. Phải biết nguyên bản hắn bất quá là có thể câu thông mà thôi, bây giờ tựa hồ mới là giải tỏa mới tư thế. Nắm giữ cái này tiên khí đằng sau, Lý Ngôn Sơ liền nhìn thấu trong này ẩn chứa âm dương tạo hóa chi đạo. Tế lên cái này Chư Thiên Bí Ma Ô Toa, có thể dùng chung quanh mấy ngàn dặm quay về hồng hoang, chính là chỉ lịch chuyển âm dương chi ý. Lý Ngôn Sơ nắm giữ trong tay tiên thuật sửa đá thành vàng, hoa nở khoảnh khắc, trên thực tế đều liên lụy đến đạo này. Cái này tiên khí cũng không phải là người áo xanh Trần Thông Nhai tất cả, mà là Doanh Châu tiên chủ cho hắn mượn, uy lực lớn. Trần Thông Nhai đối với cái này tiên toa tế luyện ngược lại không kịp Lý Ngôn Sơ, lúc này phía trên lạc ấn đã bị Lý Ngôn Sơ toàn bộ xóa đi, cái này tiên khí liền triệt để cùng Doanh Châu vô duyên. Trừ cái này Chư Thiên Bí Ma Ô Toa bên ngoài, hư thần hình, Nga Mi tím xanh song kiếm cũng bị Lý Ngôn Sơ toàn diện luyện hóa. Hư sơn trong đồ có sơn hạ, là cực kỳ bá đạo tiên đồ. Tím xanh song kiếm sắc bén vô song, Lý Ngôn Sơ đem nó tế luyện đằng sau, phát hiện hẳn là có một bộ nguyên bộ tiên quyết. Cái này chính là hợp kích chi pháp, nếu là có thể lục lọi ra đến, uy lực chỉ sợ sẽ còn tăng lên. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Cửu Phong Sơn, nơi đây từng bị bà chủ hạ cấm chỉ, phong ấn thiên địa, không phải vậy nguyên bản âm gian từng mấy lần từ nơi này xâm lấn. Thế nhưng là sông núi đại biến đằng sau, nguyên bản Cửu Phong Sơn đã sớm không biết đi nơi nào, nơi đây là một mảnh mới sông núi, kéo dài mấy trăm dặm, mây mù lở lở. Trong núi thường có xài lang hổ báo ẩn hiện. Nghe nói có người còn tại trong núi nhìn thấy qua vô thường quỷ thần, đầu trâu mặt ngựa, cũng không biết là thật là giả, mỗi người nói một điều. Có người tu đạo ở trong núi phát hiện các đá, mới biết núi này nguyên bản thời cổ danh tự cũng gọi Cửu Phong Sơn, trong núi thấy nhiều quỷ thần, thế nhân đều là coi là thông hướng u minh chỗ. Có hai tên tợ săn ở trong núi đi săn, bọn hắn cũng đều không dám tiến vào trong núi vòng trong, chỉ là tại biên giới đánh một chút dã thú. Có một người bỗng nhiên kinh hô một tiếng, mau nhìn, có hỏa thỏ. Một người khác quay đầu nhìn lại, hoàn toàn chính xác phát hiện một cái toàn thân đỏ thẫm như lửa con thỏ, một đôi mắt như bảo thạch bình thường, sáng vô cùng. Theo ông lão trên núi đã từng nói, 23 năm về trước, Cửu Phong Sơn trung liền có hỏa thỏ, săn một cái nhưng phải 10 lượng bạc, chất thịt tươi đẹp, sau khi ăn vào có thể đi bệnh kiệt thân, nhất là có thể trị đau đầu. Trong lúc nhất thời rất nhiều người lên núi săn thỏ, đem hỏa thỏ giết sạch sành sanh, dẫn đến hỏa thỏ sớm đã tuyệt tích. Chưa từng nghĩ hiện tại lại gặp được loại này lão nhân trong miệng hỏa thỏ. Hai người này liếc nhau liền sờ soạng đi lên, trong núi thợ săn đều thân thủ mạnh mẽ, tiễn thuật cực dai. Bọn hắn mỗi người trong tay còn có một đầu tế quyển, cực kỳ mạnh mẽ linh động, đột nhiên phóng ra. Tế quyển đuổi con thỏ không thể thích hợp hơn, hai đầu nhỏ, mị, chó liền lập tức liền xông ra ngoài. Lửa này thỏ cũng là cực kỳ mạnh mẽ, vặn mẹo thân thể, mấy cái gián tiếp xê dịch, vậy mà để hai đầu nhỏ, mị, chó ngã cái ngã nhào, sau đó hướng nơi xa bỏ chạy. Gặp lửa này thỏ đào tẩu, còn lần tiếp theo gặp lại còn không biết lúc nào, bên trong một cái thợ săn vội vàng dựng cung cái tên, hưu một tiễn phá không mà đi. Hắn một tiễn này chính giữa hỏa thỏ chân sau, lửa này thỏ một cái lảo đảo, suýt nữa bị hai cái tế quyển đuổi kịp, hai tên thợ săn lập tức cũng nên đón tiếp lấy. Nhưng lúc này hai người có chút không hiểu, cái này bị thương hỏa thỏ ở trong núi gián tiếp xê dịch, cuối cùng lại còn là mất dấu. Vừa rồi bắn một tiễn tên kia thợ săn cảm thấy tức hận, lớn như vậy một bút bạc, liền từ hai người chúng ta trước mắt chạy. Bên cạnh tên kia thợ săn cùng hắn bộ dáng tương tự, chỉ bất quá càng trẻ tuổi một chút, đại ca, nơi này chúng ta tựa hồ chưa từng tới. Hai người này là một đôi huynh đệ, nói chuyện người này tên là Đồng Thành, người bắn tên là đại ca hắn, tên là Đồng Hải. Đồng Hải liếc mắt nhìn hai phía, lập tức nhíu mày, không sai, chúng ta thật đúng là chưa từng tới nơi này, mau mau đi, nghe nói trong núi này có quỷ thần ẩn hiện. Nam nhân huýt sáo gọi về tế quyển, đi ra ngoài, thế nhưng là trong lúc nhất thời vậy mà tìm không thấy lúc đến đường. Thợ săn trong núi cực ít là đường, lúc này hai người không khỏi cái trán thấm ra mồ hôi lạnh. Nếu không phải vì sinh kế, ai nguyện ý tới này trong núi, lần này hỏng. Đồng Thành nhíu mày nói ra. Đồng Hải vô vô đệ đệ mình bả vai, an ủi, chớ hoảng sợ, trời còn chưa tối, cẩn thận phân rõ một chút luôn có thể đi ra. Đồng Thành nghe vậy hơi an định một chút. Huynh đệ hai người đi ra ngoài, tế quyển bỗng nhiên hướng về phía nào đó một chỗ sủa ngòi. Huynh đệ người ngẩng đầu nhìn lại, cũng không có phát hiện thứ gì, trong lòng cùng là trầm xuống. Chó có thể thông linh, có thể nhìn thấy người không thấy được đồ vật, nhất là chút mấy thứ bẩn thỉu. Đồng Hải bất động thanh sát thấp giọng nói ra, đi, chớ để ý. Người không đáng quỷ, quỷ không phạm nhân. Đồng Hải cùng Đồng Thành huynh đệ hai người là thợ săn, huyết khí phương cương, trên người có sát khí, bình thường cô hồn dã quỷ cũng không dám trêu chọc. Hai người bọn họ rời đi, tế quyển sủa ý ngòi không chỉ, hồi lâu mới ngừng. Lúc này sắc trời dần dần muộn, nhưng lại vẫn như cũ không tìm được lúc đến đường, huynh đệ hai người trên mặt thần sắc lo lắng. Đi về trễ vẫn còn không ngại sự tình, nhưng nơi này Cửu Phong Sơn cùng lúc đầu khác biệt, ở chỗ này qua đêm, sợ là có chút nguy hiểm. Đồng Thành lo lắng nói ra. Trong núi đen luôn luôn đặc biệt sống đi, mà lại đường núi gập ghềnh, tìm đường rời núi càng là khó khăn. Đôi này thợ săn huynh đệ trong lòng không khỏi có chút lo lắng, đột nhiên nhìn thấy phía trước có đạo ánh sáng, trong lòng hai người khẽ động, tưởng rằng gặp được lên núi người. Đúng vậy, từng muốn lại là một chỗ tòa nhà, đen đuốc sáng trưng, ẩn ẩn còn lộ ra tiếng người, vui cười không thôi. Chương 1189 ấn phù chi pháp 2, chương 1189 ấn phù chi pháp 2, lần này huynh đệ hai người lập tức kinh hãi. Hoang sơn dã linh đụng phải loại này tòa nhà, không phải gặp được dã quỷ, chính là làm gặp được sơn tiêu tinh quái. Hai người riêng phần mình giữ chặt tế quyển, Đồng Hải niên kỷ dài chút, tương đối trầm ổn, mở miệng nói ra, mau mau đi, trong núi này lão trạch tuyệt đối không thể tiến. Hắn lôi kéo đệ đệ rời đi, nhưng tại trong núi vòng vo một hồi, nhưng lại nhìn thấy ánh lửa, định thần xem xét, vậy mà lại là mảnh kia tòa nhà. Lần này huynh đệ trong lòng hai người không chịu được hàn khí, mà lại lần này khoảng cách ánh lửa kia bất quá hơn 200 mét, lớn như vậy một tòa nhà, gần như vậy mới nhìn rõ, cực kỳ kỳ quái. Huynh đệ hai người lập tức khẩn trương lên, lúc này, trong bóng đêm xuất hiện rất nhỏ tiếng ho khan, làm người ta trong lòng nhảy một cái. Nhưng lại không thấy đến bóng người, hai người riêng phần mình nắm chặt đi săn dùng xin thép, vẻ mặt nghiêm túc, hô hấp khẩn trương. Lúc trước tế quyển còn có thể sủa ý ngòi, lúc này lại ngoài ý muốn hiệu xịu đi đứng lên, ô ô rung động. Lúc này đột nhiên xuất hiện một tên người mặc nho nhã trưởng sam lão nhân, chu quải trượng, nhìn có chút học vấn bộ dáng. Lão hủ ở đây lưu lễ, nhìn hai vị cách ăn mặc này, là ở trong núi lạc đường thợ săn đi, lão nhân kia nói ra. Đồng Thành trong lòng hàn khí toát ra, đột nhiên trong đêm tối nhìn thấy dạng này một cái lão nhân, ai có thể không sợ. Đồng Hải hơi chấn định một chút, thế nhưng là cũng dọa đến mặt không có chút máu. Hắn tận lực để ngựa khí bình ổn một chút, không sai, bất quá chúng ta huynh đệ cũng không phải là đường, mà là hái thuốc đi săn quên thời gian, cái này phải đi về. Nói đi hắn liền muốn lôi kéo đệ đệ rời đi. Quải trượng lao nhân cười nói, không bằng đi vào uống một chén rượu nhạt, phía trước chính là nhà nhỏ. Đồng Hải lắc đầu, đa tạ lao trượng ý tốt, không cần. Lao nhân thấy thế cũng không kiên trì, chắp tay. Lúc này, đại trạch bên trong có một cái hỏa hồng bóng dáng chạy ra, nhìn bước chân có chút lảo đảo. Đến gần đằng sau phát hiện là một người mặc hồng y liễu thiếu nữ, làn da trắng nõn, một đôi mắt như nước trong veo, chỉ là tựa hồ có chút hành động bất tiện. Cha, ngươi làm sao mới trở về? Thiếu nữ này nũng nịu nói. Lão nhân lắc đầu, mỉm cười, có một số việc chậm trễ. Ánh mắt của hắn rơi vào thiếu nữ trên đùi, chân của ngươi thế nào? Thiếu nữ ai oán nói ra, vào ban ngày không cẩn thận bị người bắn tới, thương tổn tới bắp chân. Đồng Hải Đồng Thành huynh đệ hai người nghe chút, trong lòng lập tức trầm xuống, một luồng hơi lạnh bay thẳng đỉnh đầu. Đây là ban ngày cái kia hỏa thỏ. Hai người nhịn không được lui ra phía sau một bước, như lâm đại địch, nhưng thân thể lại tựa hồ như có chút cứng ngắc lại. Cái này chủ quải trượng lão nhân nhìn thiếu nữ chân, lại liếc mắt nhìn cái này hai tên thợ săn, lập tức liền có chút giật mình. Thì ra là thế. Sau một khắc, Đồng Hải Đồng Thành hai người liền đã mất đi ý thức, lại mở mắt ra thời điểm, hai người bên thai truyền đến thanh âm huyên náo, tựa hồ có thật nhiều tân khách, ăn uống linh đình. Đồng Thanh chậm rãi mở mắt, phát hiện mình bị đào trần trùng trùng, treo ở một cây trên cây cột lớn. Lúc này Đồng Hải cũng mở to mắt, huynh đệ hai người liếc nhau, trong lòng hoảng hốt. Cả phòng tân khách lúc này ngay tại nhìn bọn hắn chằm chằm, khách nhân này bên trong có mập biến thái con, có nam tử ẩm trầm, có mỹ mạo phụ nhân, ánh mắt cực kỳ sâm nhiên, nhìn bọn hắn chằm chằm, phảng phất nhìn chằm chằm một đạo mỹ thực bình thường. Một người trong đó chính là cái kia người mặc trường sam lão giả. Lão giả nâng chén nói ra, chư vị, Càn Quốc đại lý tự Càn Quét, người ta đều là kéo dài hơi tàn hạng người, dựa vào trong sơn giã. Bây giờ sơn hà đại biến, cổ đại danh sơn xuất hiện, linh khí dồi dào, chính là ta các loại cơ hội. Ta cùng chư vị ở đây trung tương đại sự, ngày sau tiến thối có độ, lẫn nhau dựa vào. Lão nhân nâng chén nói cực kỳ khách khí. Đồng Hải Đồng Thành huynh đệ hai người nghe lại là lòng sinh hàn khí. Một cái mập mạp hán tử mở lấy quần áo, đầy ngực miệng khắp là lông đen, nhìn thần sắc hung ác. Bộ nội nó đại lý tự, những cẩu nương dưỡng này, chúng ta ở trong núi khoái hỏa tan người, lại bị bọn hắn truy sát. Nhà ta lão tổ sửng sốt bị đánh hồn phi phách tán. Chính là, ăn mấy người thế nào, đều ăn nhiều năm như vậy đột nhiên liền không để cho ăn. Chính là, trước kia đi theo đại nhân nhà ta, muốn ăn nam nhân liền ăn nam nhân, muốn ăn nữ nhân liền ăn nữ nhân, hiện tại tốt, như chó nhà có tang bình thường. Nói chuyện cứ nói, đừng hơi một tí liền nhắc lên chúng ta những ngày chó. Có cái nam tử không vui. Những người này đều là đại lý tự càn quét yêu ma dương nghiệt, đại yêu đều bị chém giết, tiểu yêu lại chạy trốn một chút cá lọt lưới. Người mặc trường sam lão nhân khoát tay hào nói, trong núi này mấy ngày gần đây thường xuyên có hào quang hiện hiện, tám thành là có cái gì tạo hóa, chúng ta ngày mai cũng đi nhìn một cái náo nhiệt, có một cọ thiên địa này phúc duyên, dính chút điểm tiên khí cái gì. Tối nay cái này hai tên thợ săn bắn bị thương ta con gái nuôi chân, bắt bọn họ đến nhắm rượu, mọi người ăn uống no đủ, ngày mai liền khởi hành, đi hào quang kia hiện hiện chỗ. Trường sam lão nhân nói xong, đám người cùng kêu lên lớn tiếng khen hay. Trường sam này lão nhân pháp lực xấu nhất, đạo hạnh cao nhất, thiếu nữ áo đỏ kia chính là hắn con gái nuôi, chỉ bất quá đạo hạnh nông cạn, hóa không được hình người, chỉ có thể bóp một ít pháp thuật tạm thời biến hóa. Thiếu nữ này hung hăng nói, ta muốn hắn tay phải kia. Nàng chỉ một chút Đồng Hải. Huynh đệ hai người lập tức mặt như màu đất. Người mặc trường sam lão nhân phất phất tay, khai hỏa, nướng. Nhưng vào lúc này, cửa lớn đông nhiên bị đẩy ra, đi tới một cái phong thần tuấn giật đạo sĩ tuổi trẻ, bên hông treo phối một thanh trường đao. Đạo sĩ tuổi trẻ khí chất cực kỳ phiêu miểu, ôn nhuận như ngọc. Vừa tiến tới, trong đại sảnh lập tức đình chỉ cãi nhau, đám người chạy tứ tán, hiển nhiên là dọa sợ. Vừa rồi bọn hắn mặc dù kêu hung, nhưng bọn hắn đều trải qua đại lý tự đáng yêu đáng ma sự tình, lão tổ, đại nhân độc chủ đều bị chém giết, chỉ có bọn hắn chạy tứ tán, sống tiếp được. Hiện tại có đạo sĩ xuất hiện, đống nhiên kinh hãi. Lão nhân kia phất phất tay, lớn tiếng nói, cái này giống kiểu gì, bất quá là cái trẻ tuổi đạo sĩ, có thể sâu bao nhiêu pháp lực. Đoàn người sánh vai mà lên ăn hắn, người tu đạo này thân nhẹ thể kiện, tư vị không còn gì tốt hơn, sau khi ăn nhất định lấy tăng trưởng đạo hạnh. Địa vị hắn cao nhất, lúc này quát lạnh một tiếng mấy người liền tỉnh táo lại, trong đại sảnh không còn như vậy rối loạn, đám người hung hăng tập trung vào đạo sĩ tuổi trẻ này. Đúng a, dáng dấp cùng cái tiểu bạch kiểm giống như, có thể có bao nhiêu bản sự. Vừa rồi mập mạp kia hắn tử lúc này ra mặt bỗng nhiên phá toái, hóa thành một viên to lớn đầu heo, lông tóc như cương trầm, còn có răng nanh sắc bén, hoang hoang nói, hổ lao nói có lý, đoàn người sánh vai mà lên, làm thịt hắn. Hắn trên lưng có một thanh phía sau lưng lưới đao mỏng vòng chín đại đao, lúc này lang 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 rung động, hung thần đắc sát. Mấy bước liền chạy tới đạo sĩ kia trước mặt, một đao chặt xuống dưới, chỉ nghe răng rắc một tiếng. Phía sau lưng lưới đao mỏng đại khảm đao bỗng nhiên phá toái. Cái này mập mạp hán tử cũng bị chấn bay ngược mà ra, cánh tay máu me đồng địa. Yêu vật hung ác, trải qua trước người bối rối đằng sau, lúc này mặc dù cái này trẻ tuổi đạo nhân đứng đấy bất động, chống đỡ được đại khảm đao, đám người vẫn như cũ quần tình mãnh liệt, khí thế hung ác tràn ngập. Tiểu đạo sĩ này có kim trung cháo thiết bố sam, đừng hốt hoảng, giết hắn. Đồng Hải Đồng Thành gặp cái này trẻ tuổi đạo nhân xuất hiện, trong lòng dâng lên hy vọng, nhưng lại sợ cái này trẻ tuổi đạo sĩ không phải là đối thủ, chết tại những yêu vật này trong tay. Hòa thượng đạo sĩ trừ ma bị giết, loại chuyện này càng hiếm thấy sao? Chỉ bất quá lập tức bọn hắn liền gặp được cái kia phong thần như ngọc đạo sĩ tuổi trẻ cười nhạt một tiếng, các ngươi mù nhà, cái này thành thiết bố sam. Cái này trẻ tuổi đạo sĩ chính là Lý Ngôn Sơ, hắn cũng không một mực tại Thanh Vân Quan tu luyện, bây giờ sơn hà đại biến, nhân gian nhiều hơn rất nhiều cơ duyên, hắn liền quyết định đi ra ngoài du lịch một phen, đi đường thời điểm dùng đến hồn vân, tiêu sái xuất trần, tựa như tiên nhân. Lên núi đằng sau liền đi bộ, nhất sơn nhất thủy, phong cảnh khác nhau, cũng có thể khai thác tâm cảnh của hắn. Vào đêm, phát hiện ở trong núi này có yêu khí tràn ngập, càng thả người nhảy lên chạy tới, vừa vặn gặp gỡ một màn này. Hắn cơ hồ kim cương bất hoại thể phách được người xưng làm là thiết bố sam, không khỏi làm hắn nhịn không được cười lên. Để cho ta ghìm chết hắn, một tư thái nữ tử xinh đẹp cười lạnh một tiếng, nàng kia đôi thon dài hai chân bỗng nhiên biến thành một cái đôi rắn, bỗng nhiên đem Lý Ngôn Sơ quấn quanh. Nàng cái này quấn một cái, cho dù ngươi là một tôn người sắt cũng cho ngươi cắt đứt. Đã từng không ít tiếng tăm lừng lây yêu vật cũng là bị nàng cái này hai cái bắp đùi quấn thở không độc khí, huống chi một cái tuổi trẻ đạo sĩ. Không chỉ có như vậy, nàng trực tiếp đem Lý Ngôn Sơ trôi đào kia của lấy. Đám người binh khí cùng nhau chào hỏi đi lên, chỉ là chưa tới trước người, chợt toàn bộ vỡ nát, phản phất gặp gỡ một đạo vô hình cương khí. Mỹ phụ này cũng là kinh hãi, mặc kệ nàng đôi rắn này quấn nhiều gấp, đạo sĩ kia lại một chút việc đều không có. Lý Ngôn Sơ cánh tay nhẹ nhàng lắc một cái, nàng liền ngâm khẽ một tiếng, cảm giác thân thể nhức mỏi, cả người đều mềm rơi. Trong tay hắn mang theo một đầu đại xà, nhìn xem cái này cả phòng ăn nhân yêu ma, cười nhạt một tiếng, loại này thanh đồng cụ, ta rất lâu không có đánh qua. Đông đảo sát khí tràn ngập yêu vật lập tức sững sờ, cái gì gọi là thanh đồng cụ? Chương 1190 Kim Đan kỳ cao thủ. 1. Chương 1190 Kim Đan kỳ cao thủ. 1. Lúc này, đầy sân tân khách nhìn xem cái này trẻ tuổi đạo nhân, lập tức kinh hãi. Đạo sĩ kia không đơn giản, lập tức bắt được Tam Nương. Đám người có chút ngoài ý muốn. Cái kia người mặc nho nhã trưởng sam lão nhân trong tay áo bay ra một chiếc lục hỏa, hình như quỷ lửa, có thể đốt xương người thủy. Thế nhưng là bay đến Lý Ngôn Sơ trước mặt chợt ngừng lại. Đại lý tự càn quét yêu ma, thế mà còn để lại các ngươi những dư nghiệt này. Lý Ngôn Sơ nhẹ giọng cảm thán. Hắn bấm tay gảy nhẹ, ứ hỏa màu xanh lá bỗng nhiên đốt tới nho nhã trưởng sam lão nhân trên thân, lão nhân kêu thảm một tiếng, đầu đốt thành cho bụi, hóa thành một cái cây hồng bì hồ ly. Lần này toàn bộ đình viện đều tao loạn, rất nhiều yêu vật bắt đầu chạy loạn chạy trốn. Bọn hắn cũng được chứng kiến những cái kia đại lý tự cao thủ xuất thủ, còn chưa giống đạo sĩ tuổi trẻ này như vậy hung tàn. Đây đều là một chút đạo hạnh không cao yêu vật, trên người có nồng đậm huyết sát chi khí, đã từng cũng là chút trong động phủ yêu binh, đương nhiên bây giờ chỉ là một chút tàn binh. Lý Ngôn Sơ phất phất tay, mấy cái hạt đậu rơi xuống đất, hóa thành uy vũ thiên binh, trong lúc thoáng qua liền đem những yêu vật này cấp tốc đánh giết. Cái này tất cả đều là chút trong núi con báo, con hoang, xài làng chi lưu. Thiếu nữ kia toàn thân đỏ chót, chính là vào ban ngày bị bọn hắn bắn bị thương lừa thỏ. Yêu quái bên trong cũng có thanh tu hạng người. Hiển nhiên những người này cũng không phải là, cho dù là thiếu nữ này khí tức trên thân đều mười phần đục ngầu, nếm qua không chỉ một người. Lúc này Lý Ngôn Sơ tại Đồng Hải Đồng Thành nhị huynh đệ trong mắt, đã là tại thế thần tiên. Lý Ngôn Sơ đem bọn hắn cứu lại, hai người lúc này trên thân trần trùng trùng, té quỵ dưới đất, nhìn mười phần trước mắt. Yêu vật này có cũng là mặc người y phục, hai người tìm hai bộ mặc trên người. Đa tạ chân nhân cứu ta huynh đệ hai người tính mệnh. Đa tạ chân nhân. Xin hỏi chân nhân xưng hô như thế nào? Huynh đệ chúng ta hai người làm người thật dựng lên trường sinh tử, ngày ngày cũng phụng, vĩnh thế khó quên. Lý Ngôn Sơ phất phất tay, bất quá là tiện tay mà thôi, nhà các ngươi ở nơi nào, đưa các ngươi trở về. Huynh đệ người vội vàng chối từ không dám, nói mình trở về liền có thể. Lý Ngôn Sơ cười cười, trong núi này gặp đèn, có nhiều một chút vị thần ẩn hiện, cứ như vậy đi ra ngoài, sợ là các ngươi bị người bắt đi một phách. Huynh đệ hai người vội vàng nói tạ ơn. Lý Ngôn Sơ hỏi, ngọn núi này là về sau xuất hiện, các ngươi dám tiếp lấy đến đi săn, lá gan thật là quá lớn chút. Đồng Hải trần chờ một lát, thở dài nói ra, chân nhân không biết, lúc trước triều đình ban bố rất nhiều pháp lệnh, miễn trừ thuế đầu người. Nhưng chúng ta vị kia huyện trưởng lại siêu cao thuế nặng, lại tăng thêm rất nhiều thuế, đi săn có săn thu thuế, lấy vợ sinh con, qua đường qua cầu cũng cần nộp thuế, không làm sao được, chỉ có thể mạo hiểm lên núi. Lý Ngôn Sơ nghe vậy nếu mày, lại có chuyện như vậy. Yêu ma dễ dàng phân rõ, đối với người nguy hại cũng rất dễ dàng nhìn ra, động lòng người, ăn người mặc dù không rõ ăn, nhưng làm hại lại càng sâu. Lý Ngôn Sơ cùng huynh đệ hai người nói chuyện với nhau một phen, đối với cái này chi huyện sự tình càng hiểu hơn. Hắn bấm ngón tay suy tính một phen, việc này tiền căn hậu quả đều rõ ràng trong lòng. Cổ đại huyện thái gia chấp trưởng một phương quyền hành, mặc dù chỉ là thất phẩm quan, nhưng tại địa phương lại như đất hoàng đế bình thường, như đụng tới loại kia tâm đen, thật sự là thượng cáo không cửa. Tuổi trẻ thiên tử dự định cải thiện lại trị sự tình vốn là cần thời gian rất lâu, bây giờ sông núi lại biến, mặc dù có kinh nghiệm của lần trước, nhưng dù sao cũng cần trải qua một chút náo động. Lý Ngôn Sơ lần trước xuất thủ phong ấn 36 động thiên 72 phúc địa chính là bởi vậy. Hắn để thiên binh đưa vị huynh đệ này hai người sau khi trở về, không khỏi có chút cảm thán. Người tu đạo không nên nhúng tay vương triều thế tục sự tình, coi trọng nhân quả. Chuyện trên đời vốn là trộn lẫn rất nhiều nhân quả, vương triều thay đổi, sinh lão bệnh tử. Người tu đạo nắm giữ siêu phàm thoát tục thần thông, tham gia nhân gian sự tình, liền dính vào một số nhân gian khói lửa, mà lại có đôi khi khó mà cầm giữ bản tâm. Lúc này trăng sáng như nước, đầy viện ăn nhân yêu ma đều bị quét dọn sạch sẽ. Toàn bộ đại trạch bên trong yêu khí tràn ngập, người Lý Ngôn Sơ thả một mũi lửa trực tiếp đốt thành đất trống. Kiếm tiên kiếm hiệp trảm yêu trừ ma, giết tham quan ố lại, người tu đạo cũng không phải không làm được. Lý Ngôn Sơ phất phất tay, một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm hiện, Nam Minh Ly Hỏa kiếm. Kiếm này là luyện ma chi bảo. Hỏa thuộc tính, mặc dù không phải tiên kiếm, nhưng cũng là cực kỳ lợi hại phi kiếm. Lý Ngôn Sơ nói khẽ, đi. Lúc trước hắn cũng coi như rõ ràng sự tình tiền căn hậu quả, giết không sai người, cái này chi huyện cũng không chỉ siêu cao thuế nặng, mà lại xem mạng người như cỏ rác, làm hại rất kịch. Nam Minh Ly Hỏa kiếm vù vù một tiếng, phá không mà đi. Huyện nha hậu viện, Sương Bình chi huyện Vương Tụng Sơn lúc này ngay tại trên giường kiếm tiền, một giường nén bạc kim điểu mình lập lòe, trời cao hoàng đế xa, không thừa cơ hội này bó lớn kiếm tiền, thật là có lỗi với ta 10 năm gian khổ học tập. Chết đến mấy cái dân đen tính là gì? Còn dám tới náo sự, hết thảy đánh chết. Sương Bình Chi huyện nâng lên trên giường vàng thỏi cười hôn một cái. Lúc trước nơi này có mấy cái hương dân tụ tập tại huyện nha trước cáo trạng, bị hắn sai người bắt vào trong đại ngục, một trận côn bổng chấm dứt tính mệnh. Chuyện như vậy đối với một vị chi huyện tới nói quả thực là không có ý nghĩa việc nhỏ, hắn tuyệt không cho phép có người khiêu chiến quyền ủy của mình. Lúc này, một đạo kiếm quang đống nhiên phá không mà đến, cửa lớn trực tiếp bị xỏ xuyên. Vị này siêu cao thuế nặng, xem nhân mạng như có giác huyện thái gia không kịp tiêu thảm, liền đầu thân tách rời. Nam Minh Ly Hỏa kiếm chạm vị này huyện thái gia, lập tức phá không mà đi. Hơn 10 dặm lộ trình, bất quá trước mắt, đống nhiên mà đi, đống nhiên mà quay về. Cùng lúc đó, một tên đại lý tự quan viên nhập mộng lúc nghỉ ngơi, chợt nghe thiên âm như sấm, đinh tai nhức óc. Hắn từ trên giường bừng tỉnh, chỉ thấy được tiên khí phiêu miểu, phản phất thân ở đám mây. Hắn là ngưng tụ âm thần tu hành cao thủ, lúc này lại có chút không biết làm sao. Thiên âm như sấm, nói rõ việc này lợi hại, cụ thể nguyên do sự việc, còn có rất nhiều tình huống tặc kẽ, thôi diễn chi pháp cực kỳ lợi hại, tiền căn hậu quả tính toán rõ ràng, hiểu đời người cũng nói rõ rõ ràng. Đợi cho hết thảy tan thành mây khói, thanh âm hùng vĩ kia biến mất không thấy gì nữa. Vị này đại lý tự quan viên bỗng nhiên bừng tỉnh, chỗ nào còn tại cái gì đám mây, rõ ràng ngay tại trên giường của mình. Hắn cũng không để ý đến vị kia tiên nhân là không rời đi, lập tức xoay người, quỳ rạp xuống đất, cúi đầu liền bái, tiên nhân dạy bảo ghi nhớ trong lòng. Hắn lập tức gọi tới thủ hạ, điểm đủ nhân thủ, đi Sương Bình huyện. Thủ hạ kia ba mươi mấy năm tuổi, cũng là người tu hành, người mặc quan phục. Đại lý tự bây giờ không chỉ chấp trưởng thiên hạ yêu ma sự tình, càng là kiêm chức hình danh, tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt, quyền lực càng tại hình tra tư phía trên. Đại nhân, đêm khuya đi Sương Bình huyện có cái gì công vụ đội vã muốn làm? Đại lý tự vị quan viên này trầm mặt nói Sương Bình huyện lệnh siêu cao thuế nặng, xem mạng người như cỏ rác, đều mẹ hắn nát đấu, tấu lên trên, lại không nhanh đi, người ta cũng khó thoát thiếu giám sát chi trách. Người kia thần sắc nghiêm nghị, lập tức điểm đủ nhân thủ, một đội nhân mã trùng trùng điệp điệp bay đi. Lý Ngôn Sơ ở trong núi đốt đi mảnh kia tòa nhà lớn đằng sau, làm pháp thuật chém huyện lệnh kia, tìm tới một tên đại lý tự quan viên hiển thánh. Bây giờ những này cổ đại danh sơn đại xuyên quy mô hùng vĩ, Lý Ngôn Sơ tại Ngụy Thành Yến Sơn bên cạnh, liền thử qua không cách nào phong ấn. Không chỉ có như vậy, tiến vào một chút trong núi, thần thức đều sẽ bị áp chế, thăm dò không đi ra, cái này liền chứng minh trong núi này hoặc là có đất liền tiên trở lên tồn tại lực lượng. Thiên địa chi biến, dính đến quy tắc, mười phần rộng rãi, chỉ có thể từ nhân sự vào tay, để vương triều tăng cường khống chế chi lực. Mặc dù đã vào đêm, có thể Lý Ngôn Sơ ánh mắt sáng vô cùng, phản phất có thể khám phá hư không bình thường. Lão giả nói tới trong núi ẩn hiện hào quang, Lý Ngôn Sơ cũng có cảm ứng. Hắn bước ra một bước, thi triển xúc địa thành thốn, thân hình biến mất ở trong trời đêm. Cuối cùng đi đến trong một chỗ sơn có mặt, đây là một đạo lớn vết rách, phản phất bị người dùng thần kiếm từ đó bổ ra, hai bên ngọn núi cao vút trong mây, cực nguy hiểm trực tiếp. Cho dù Lý Ngôn Sơ tiến vào bên trong, cũng cảm nhận được một cỗ khí tức sắc bén. Hẻm núi này cũng không phải là tự nhiên hình thành, mà là bị người bổ ra tới. Lý Ngôn Sơ tự nói, bây giờ tòa này cổ đại danh sơn đại xuyên có chỗ tạo hóa đồng thời liên lụy một chút lớn liên quan, giống Tấn Vân Sơn một núi cửu phong bị Lao Thiên người hủy đằng sau, hắn liền lập tức lọt vào phản vệ, tự thân hạ lạc bị Lý Ngôn Sơ thôi diễn đến, cũng không tới kịp đi hủy tòa thứ hai núi lớn, liền chết tại Lý Ngôn Sơ trong tay. Bây giờ thiên địa đại biến, nhân quả chi trọng, cho dù là địa tiên cũng vô pháp gánh chịu. Lý Ngôn Sơ tiến nhập dốc đứng trong hẻm núi, trong thức hải kiếm đạo khí vận chợt phát sinh rung động, ẩn ẩn có chỗ hô ứng. Không chỉ có như vậy, chuôi kia vết dỉ loang lổ tổ sư bội kiếm cũng vù vù không chỉ, chính nguồn pha không mà đến, xuất hiện ở trong tay của hắn. Chương 1190 kim đan kỳ cao thủ 2, chương 1190 kim đan kỳ cao thủ 2, Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên, nơi đây thật đúng là bị người dùng kiếm bổ ra tới. Chuôi kia vết dỉ loang lổ La Phủ Sơn tổ sư phối kiếm bay ra, rơi vào Lý Ngôn Sơ trong lòng bàn tay. La Phủ Sơn lúc này cũng tái hiện tại nhân gian, bất quá La Phủ Sơn tiểu sư thúc Chu Huyền trưởng giáo, Tiết Khanh quán đều là sớm nhất một nhóm người phi thăng, cũng không khó khăn. Phải biết, sớm nhất xuất hiện phi thăng hảo quang thời điểm, con đường phi thăng mở ra, những lôi kiếp kia uy lực có thể lớn rất nhiều, đều có đất liền tiên thân tử đạo tiêu. La Phủ Sơn người phi thăng lên đi, sửng sốt cho người ta một loại phía trên có người cảm giác. Hắn đem chuôi kia La Phủ Sơn tổ sư bội kiếm tế đi ra, đây là một thanh vết dỉ loang lổ thiết kiếm, mới đầu nhìn xem có chút xấu xí, nhưng đây cũng là có thể nhìn rõ lòng người thiện ác thần kiếm, cực kỳ bất phàm. Mà lại cái này vết dỉ loang lổ bộ dáng nhìn thời gian dài quá, ngược lại cảm thấy có chút nhu bức. Kiếm này vừa ra, lập tức vụ vụ tiếng nổ lớn, kiếm khí như rồng gầm. Cả tòa sơn cốc chấn động. Lý Ngôn Sơ chú ý tới cả tòa sơn cốc hai bên đều phát sáng lên, cực kỳ sáng chói. Cho dù là ánh mắt của hắn đều cảm giác có chút nhói, sơn cốc hai bên có chút kiếm khí trôi nổi đi ra, lơ lửng trên không trung. Chôi này vết dỉ loang lổ thiết kiếm cho người ta một loại cực kỳ cao ngạo cảm giác, rất nhiều kiếm khí không ngừng hướng nó hội tụ, mới đầu chỉ là hơn 10 đạo, về sau nhận liên lụy, những kiếm khí này nhao nhao hiện hiện, phảng phất một đạo kiếm khí trường hạ. Mà chôi này La Phủ Sơn tổ sư bội kiếm đứng ở trong trường hạ, nhìn cực kỳ cao lạnh. Lúc trước chẳng lẽ là vị kia La Phủ Sơn khai sơn tổ sư đem núi này chém ra? Lý Ngôn Sơn nhíu mày, hắn chú ý tới những kiếm khí này trên thực tế là một chút còn sót lại kiếm ý hiển hóa ra ngoài, ngưng tụ thành kiếm khí bộ dáng. Rất khoái kiếm khí hội tụ đến chôi này vết dỉ loang lổ thiết kiếm bên trong. Kiếm này hưu một tiếng, đi vào Lý Ngôn Sơ trong lòng bàn tay. Lý Ngôn Sơ có thể cảm nhận được kiếm này càng thêm sắc bén, uy lực càng mạnh. Mà lại lấy Lý Ngôn Sơ bây giờ cảnh giới, đó có thể thấy được luyện chế chôi này tổ sư bội kiếm lại là chân chính tiên kim thân thiết, đây là luyện chế tiên khí vật liệu. Lý Ngôn Sơ nhẹ nhàng gậy một cái thân kiếm lập tức vụ vụ không chỉ, chẳng lẽ ngươi vốn là một thanh tiên kiếm? Chôi này tổ sư bội kiếm phát ra một tiếng thanh thúy tiếng long ngâm, chấn động sơn dã. Kiếm này có linh, La Phủ Sơn trấn núi chi bảo, lúc này trường kiếm bù bù, lơ lửng tại Lý Ngôn Sơ trước mặt, vì đó chỉ đường. Có chút ý tứ, xem ra lúc trước vị kia sơ đại tổ sư hoàn toàn chính xác tới qua nơi đây. Hắn theo chôi này tổ sư phối kiếm một đường tiến lên, cuối cùng đi đến một khối vách đá trước đó. Trong núi này có tự nhiên đại trận, không được nó pháp, không được tiến trước, mười phần huyền diệu. Lý Ngôn Sơ ở đây đều bị áp chế, có thể chôi này tổ sư bội kiếm lại là xe nhẹ đường quen, cực kỳ nhẹ nhõm. Lý Ngôn Sơ đứng ở khối vách đá này trước đó, cũng không phát hiện cái gì hào quang, thế nhưng là trong lòng của hắn lại biết, nơi này hẳn là hào quang kia ẩn hiện chi địa. Lúc này bất quá là thiên địa dị tượng tạm thời biến mất mà thôi. Bất quá một lát, hào quang lần nữa phun ra nuốt vào mà ra, nhìn cực kỳ huyền diệu. Lý Ngôn Sơ chập ngón tay như kiếm, xét qua cái chán, đem thiên nhãn kê tế ra xem xét, chỉ phát hiện một trận nồng đậm hào quang, trong hào quang tâm chính là một viên kim đan, quay tròn tại chuyển, cực kỳ huyền diệu. Kim đan. trong núi này lại tàng lấy tiên đan. Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên. Hắn phát hiện kim đan này tựa hồ có chỗ khác biệt, chỉ là muốn nhìn kỹ thời điểm, hào quang không ngừng phụt ra hút vào, che đậy hắn thiên nhãn. Lúc trước vị cao thủ kia vì sao muốn một kiếm khai sơn, còn có hắn có biết hay không kim đan này chỗ? Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động, chỉ là vừa rồi nhìn thoáng qua liền cảm giác được kim đan này bất phàm. Thậm chí mạ vàng tiên chu đều không có cho hắn loại cảm giác này, đây chính là có thể tăng phúc tăng thọ, cải thiện thể chất tuyệt thế tiên dược. Không đối, nhìn bộ kiếm này rõ ràng là biết việc này, nó nếu biết, lúc trước người dùng kiếm tất nhiên cũng biết. Bây giờ Lý Ngôn Sơ có kinh nghiệm, thu lấy loại thiên tài địa bảo này cần phải có chút kiên nhẫn. Có bảo vật có không gian năng lực, phá vỡ hư không mà đi, đến lúc đó mới là hối hận thì đã muộn. Lý Ngôn Sơ tay vừa lộn, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái bạch ngọc bình lớn, đem thanh tịnh bình lưu ly tế đứng lên, miệng bình hào quang phun ra nuốt vào quét sạch mà đi. Ai ngờ kim đan này cực kỳ lợi hại, đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang phá không mà đi, trực tiếp nện ở bạch ngọc bình lớn bên trên. Keng, một tiếng vang thật lớn, thanh tịnh bình lưu ly vụ vụ không chỉ, hào quang vậy mà biến mất. Thật là lợi hại. Lý Ngôn Sơ nhịn không được sững sờ, quả kim đan này cũng chỉ là đụng một cái, liền đem thanh tịnh bình lưu ly hào quang đánh lui. Hắn đem bạch ngọc bình lớn lần nữa tế lên, hào quang cuốn ngược mà đi, kim đan lần nữa đập đi lên. Nhưng lúc này đây Lý Ngôn Sơ giương tay vồ một cái, trực tiếp đem kim đan này trộn vào trong lòng bàn tay, mặc cho nó thần thông biến hóa cũng đào thoát không ra. Phải biết hắn bây giờ nhục thân có thể xương kim cương bất hoại, có thể ngạnh kháng nga mi tím xanh song kiếm, tay không lấy xuống chư thiên bí ma ô toa, kim đan mặc dù bất phàm thế nhưng tránh thoát không đi ra, chỉ bất quá khi Lý Ngôn Sơ trong lòng bàn tay hiện lên chấn ma phù văn thời điểm, kim đan trong tay hắn nhỏ giọt loạn chuyển, vậy mà đem từng mai tiên đạo phù văn hết sức đụng nát. Quá cứng một cái đồ chơi. Lý Ngôn Sơ không khỏi có chút hoài nghi, cái đồ chơi này thật có thể ăn sao? Đến trong miệng sẽ không đem răng cho đập hỏng đi. Hắn đem kim đan kia nắm trong tay, nhưng kim đan thời thời khắc khắc đều dự định tuột tay mà đi. Có mấy lần Lý Ngôn Sơ suýt nữa đều cầm không được nó, đủ thấy nó bất phàm. Không chỉ có như vậy, Lý Ngôn Sơ muốn đem nó thu nhập đồng lai trong tiên cảnh cũng là không có khả năng. Tiếp tục như vậy không thể được, cũng không thể một mực nắm quả kim đan này, đã có càn khôn cung dung trời mũi tên thu không nổi tới. Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động. Nếu thu không nổi đến, ăn hết cũng không an toàn, không bằng trực tiếp dùng chân hỏa luyện hóa. Hắn nhẹ giọng tự nói. Lập tức trong tiếng vỗ tay bỗng nhiên hiện lên tam muội chân hỏa. Cái này tam muội chân hỏa cực kỳ bá đạo, nhưng so sánh tiên đạo chấn ma phủ văn lợi hại. Cựu cảnh thiên nhân thi thể cỡ nào cứng cỏi, thủy hỏa không thấm, vẫn như cũ trong lúc thoáng qua bị đốt thành cho bụi. Chỉ bất quá quả kim đan này bị tế luyện một lát, đột nhiên quang minh đại tác, lúc trước chỉ là như mắt rồng bình thường, lúc này vậy mà to như trứng gà. Bị tam muội chân hỏa tế luyện, tựa hồ có thể lớn mạnh quả kim đan này. Lý Ngôn Sơ ngược lại là cảm thấy thú vị. Nếu luyện không chết, vậy liền vào chỗ chết luyện. Trong lòng bàn tay tam muội chân hỏa đốt càng hung mãnh, thời gian từng giây từng phút trôi qua, kim đan lần nữa biến lớn. Cuối cùng trở lên lớn như trứng ngỗng bình thường. Đến trình độ này, kim đan tại trong lửa nhỏ giọt chuyển, liền không cách nào lại biến lớn. Lý Ngôn Sơ đem nó nắm trong tay, xúc tu cực kỳ ôn nhuận. Phía trên hiện hiện một đạo xích văn, trong cơ thể hắn nơi bụng kim đan ẩn ẩn cùng hô ứng. Lý Ngôn Sơ đem kim đan của mình tế đi ra, lập tức quang minh đại tác, hắn kim đan mượt mà không gì sánh được. Lần trước, mặc dù chúng qua vãng sinh chú, rơi xuống cảnh giới, kim đan cũng ảm đạm vô quang, về sau trải qua tam muội chân hỏa lại tế luyện, lại lần nữa khôi phục quang trạch. Lúc này hai viên kim đan lơ lửng ở không trung, tương ánh thành huy. Nếu là có thể luyện hóa quả kim đan này, không biết có thể hay không đem kim đan của ta lớn mạnh. Trên thực tế, cho tới bây giờ hắn cũng nhìn ra đến, đó căn bản không phải một viên đan dược, mà là một vị cao nhân tiền bối đem tu luyện ra được kim đan lưu ở nơi đây. Người này tại kim đan một đạo bên trên cảnh giới tạo nghệ cực kỳ kinh người, rèn luyện ra xích văn. Lý Ngôn Sơ chính suy tư ở giữa, một vị phong thái hơn người luyện khí sĩ xuất hiện tại trước người hắn. Người này 40 hứa năm tuổi, hai con ngươi ẩn chứa thần quang. Người kim đan luyện không tệ, chẳng qua là vì gì một vị dùng chân hỏa tế luyện, không cần chất thủy. Vị này cổ đại luyện khí sĩ lạnh nhạt nói ra. Ngươi là ai? Lý Ngôn Sơ đạo. Tên này cổ đại luyện khí sĩ không khỏi sức sở, ta gọi Kim Sơn, ngươi nhìn không ra ta là một vị rất có lai lịch cổ tiên. Kim đan này chính là ta tế luyện đi ra, cái kia bi lực ngươi hẳn là kiến thức qua. Hắn ngụ ý chính là ngươi tiểu tử này nói chuyện với ta thái độ khách khí một chút. Kim đan này luyện chế trừ cứng rắn chút, theo ta thấy cũng chẳng có gì ghê gớm. Lý Ngôn Sơ đạo. Kim Sơn. Hắn dừng một chút, nhịn không được cười lên, ta lúc tuổi còn trẻ ở trong núi thăm tiên, gặp được một chút tiền bối, liền kích động không thôi, cũng không có người như vậy chấn định. Lý Ngôn Sơ từ chối cho ý kiến, Hoang Sơn Giá Lĩnh, ngươi bỗng nhiên hiện thần, theo ta thấy, ngươi giống quỷ nhiều một ít. Kim Sơn, làm sao cảm giác tiểu đạo sĩ này như vậy khó mà câu thông? Ta có thể truyền cho ngươi một môn pháp môn, tế luyện ba màu kim đan, đầu tiên là xích văn, sau đó là thanh văn, cuối cùng là tử văn, biến thành ba màu đằng sau, cuối cùng biến thành không màu, toái đan thành anh, đây là vô thượng diệu pháp, trực chỉ trường sinh. Toái đan thành anh, ba màu kim đan. Lý Ngôn Sơ lông mày dương lên. Nguyên anh hắn tại phương này tu luyện thế giới hệ thống tu luyện bên trong còn là lần đầu tiên nghe được. Hắn coi là kim đan này chi pháp là thuần túy tu luyện kim đan, không nghĩ tới chỉ là nguyên anh bên trên một bước. Hắn nửa ngày không nói gì, đối diện cái kia tên là Kim Sơn cổ đại luyện khí sĩ nhịn không được hỏi, thế nào? Không có việc gì, ta cũng chính là cái kim đan kỳ tu sĩ. Lý Ngôn Sơ ngạc nhiên. Cái này cổ đại luyện khí sĩ cũng sửng sốt một chút, cái gì gọi là kim đan kỳ? Hoàng Sơn Giã Linh bên trong, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Chương 1191 tuyệt tiên kiếm. 1. Chương 1191 tuyệt tiên kiếm. 1, cuối cùng vẫn là do tên này gọi là Kim Sơn cổ đại luyện khí sĩ đánh vỡ trầm mặc. Ta chuyển cho ngươi chính là Kim Đan đại đạo, vô thượng diệu pháp, vì sao gọi là Kim Đan kỳ? Không phải Kim Đan nguyên anh thôi. Lý Ngôn Sơ trầm ngâm một lát nói ra, nguyên anh đằng sau có phải hay không hóa thần? Vị này cổ đại luyện khí sĩ lại là sững sờ, hóa thần. Gặp hắn bộ dáng này, Lý Ngôn Sơ liền lắc đầu nhịn không được cười lên. Là mình cả nghĩ quá rồi, đây chỉ là Kim Đan pháp môn tu luyện mà thôi. Vị này cổ đại luyện khí sĩ cũng không hỏi nữa, mà là thúc giục nói ra, như thế nào? Ta chuyển cho ngươi Kim Đan diệu pháp, ba màu Kim Đan luyện hành, liền có thể trực chỉ đại đạo. Có huyền diệu pháp môn ai không muốn học? Lý Ngôn Sơ nói ra, có thể ngươi vì cái gì đem Kim Đan lưu tại nơi này? Vị này cổ đại luyện khí sĩ lạnh nhạt nói ra, cùng người đấu pháp thua một chiều, còn xuất lại thần niệm nơi này, bởi vì Kim Đan mới lấy không ngưng tụ không tan, chỉ bất quá bây giờ cũng sắp đại nạn sắp tới, vừa vận chuyển ngươi diệu pháp, cũng coi như ta một cọc tâm nguyện. Lý Ngôn Sơ nháy mắt mấy cái, không phải là bị kiếm khí này phong ấn nơi này. Vị này cổ đại luyện khí sĩ giận dữ, A Phi. Vậy liền bằng tiểu tử kia, ta nếu không phải cùng hắn đấu pháp trước đã từng cùng ma đầu đấu pháp, ta có thể thua bởi hắn. Còn chấn áp ta. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, ngươi nói người là ai? Cái này cổ đại luyện khí sĩ Kim Sơn chỉ một chút Lý Ngôn Sơ bên cạnh vết dỉ loang lổ thiết kiếm, tức giận nói, chính là nhà ngươi vị tổ sư kia. Lý Ngôn Sơ mắt nhìn tổ sư bộ kiếm, thầm nghĩ quả nhiên, chỉ bất quá hắn lắc đầu, ta cũng không phải là La Phủ Sơn người, kiếm này là ngoài ý muốn đoạt được. Tên này cổ đại luyện khí sĩ sững sờ, lập tức liền nói ra, không phải La Phủ Sơn kiếm tu vậy mà có thể cầm lấy thanh kiếm này. Lý Ngôn Sơ nói thanh kiếm này có gì đó cổ quái. Tên này gọi Kim Sơn cổ đại luyện khí sĩ nói ra, đương nhiên, năm đó cùng nói là thua ở tiểu tử kia trong tay, không bằng nói thua ở thanh kiếm này trong tay. Chôi này tổ sư bội kiếm lợi hại như vậy. Lý Ngôn Sơ nhất cứ thế. Tổ sư bội kiếm. La Phủ Sơn đệ tử muốn nói với ngươi à, tiểu tử kia thật có thể cho mình trên mặt thiết vàng. Kim Sơn lắc đầu cười một tiếng. Hắn nếu không phải đến kiếm này, cũng vô pháp sáng lập La Phủ Sơn, đó là một thanh chân chính tiên kiếm, phá không mà đến, cùng đi còn có một tấm bia đá, cuối cùng bị tiểu tử kia đoạt được, nhớ ngày đó hắn chỉ là một cái không có danh tiếng gì chăn dê thiếu niên. Cho dù về sau tu thành lục địa thần tiên, cũng khống chế không được kiếm này, đánh với ta một trận lúc, kiếm này bỗng nhiên bộc phát, không phải vậy nằm ở chỗ này chính là hắn. Cái này gọi Kim Sơn cổ đại luyện khí sĩ khẩu khí cực lớn, tựa hồ không có kiếm này, La Phủ Sơn sơ đại tổ sư cũng thắng không nổi hắn. Lý Ngôn Sơ hồ nghi nhìn hắn một cái, lại liếc mắt nhìn trôi này vết dỉ loang lộ tổ sư bộ kiếm. Tên này không phải đang khoác lác bước đi. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ đến. Trôi này thiết kiếm mặc dù chất liệu bất phàm, thế nhưng là chỉ dựa vào kiếm này muốn chém lục địa tiên sợ cũng không đủ. Kim Sơn bỗng nhiên huýt hắn một cái, ngươi vẻ mặt này là không tin ta. Lý Ngôn Sơ cười hắc hắc, cũng không có nói chuyện. Không gặp chí nhân truyền diệu pháp, Kim Đan này nhất mạch pháp môn ngươi còn học sao? Kim Sơn hỏi. Không học, nhìn ngươi cũng không giống rất có thể đánh dáng vẻ, ta sợ học cái xấu. Lý Ngôn Sơ lắc đầu. Cái gì? Ta không thể đánh. Kim Sơn nghe vậy thanh âm lớn một chút. Lúc trước toàn bộ thiên hạ có thể thắng người của ta không ra số lượng một bàn tay, ngươi nói ta không thể đánh. Kim Sơn có chút kích động. Bây giờ thiên hạ này có thể thắng người của ta cũng không có, ta cũng không nói cái gì nha. Lý Ngôn Sơ lắc đầu. Kim Sơn, không nghĩ tới muốn lưu truyền hậu thế Kim Đan pháp vậy mà như thế khó khăn. Một lát sau, hắn thở dài, không học tính toán, ngươi luyện hóa Kim Đan này cũng có thể có chỗ diệu dụng. Lý Ngôn Sơ lắc đầu. Kim Sơn lập tức trừng mắt, làm sao? Ngay cả ta Kim Đan cũng không nhìn chúng. Lý Ngôn Sơ đầu tiên là dùng tiên nhãn nhìn cái này Kim Sơn một chút, lại dùng tiếng bắt quái nhìn một phen. Người này một thân thanh linh chi khí, chính là thanh tu người. Đối mặt Kim Sơn chất vấn, hắn cũng không có nói chuyện, đỉnh đầu hiện hiện một đóa hoa sen vàng, vận chuyển bất diệt kim thân, hào quang màu vàng hiện hiện, chiếu vào Kim Sơn trên thân, Kim Sơn thân hình lập tức cô đọng rất nhiều. Kim Sơn nhịn không được sững sờ. Sau đó nguồn lực lượng này càng cô đọng, không chỉ có như vậy, Lý Ngôn Sơ trên tay bay lên một khối ngọc bội, thanh tâm ngọc bội linh quang chạy ngược đi vào, Kim Sơn thân hình càng cô đọng, đạo thần niệm này vậy mà ổn định lại. Loại thủ đoạn này để Kim Sơn cũng không nhịn được sợ hãi thán phục, nguyên bản hắn chỉ là trong kim đan một sợi hối hận, sắp tiêu vong, bây giờ lại có thể nhiều tổn tục một hồi. Tục ngữ nói Diêm Vương muốn ngươi canh ba chết, ai dám lưu người đến canh năm. Người tu đạo, hối hận phá diệt, đây là ai cũng vô pháp cải biến sự tình. Chưa từng nghĩ lại bị Lý Ngôn Sơ lưu lại. Đêm lạnh như nước, hai người ở trong núi một phen nói chuyện với nhau, Lý Ngôn Sơ cũng biết càng nhiều liên quan tới đại thương luyện khí sĩ tin tức. Những thiên thần kia động một tí muốn sống người cũng cụ, người sống tế tự, theo ta thấy chính là cầu thí, căn bản không phải cái gì chính thống thiên thần. Kim Sơn trong tay mang theo một bầu rượu, ngồi tại trên tảng đá mắng. Rượu này tự nhiên là Lý Ngôn Sơ mang tới, trừ cái đó ra còn có săn tới một cái lợn rừng, nướng màu sắc kim hoàng. Lý Ngôn Sơ tay nghề cũng không tệ, mà lại hắn là võ phu thể phách, sức ăn rất lớn, cùng Kim Sơn một người một nửa, đem đầu này nướng lợn rừng chia ăn. Chẳng qua hiện nay Kim Sơn chỉ là hối hận, mặc dù ổn định lại, nhưng vẫn là tương đương với quỷ, ăn không được đồ vật, chỉ có thể thực khí. Hắn đếm qua khối kia thịt heo nhìn mặt ngoài không có bất kỳ cái gì vấn đề, nhưng trên thực tế trên thịt này tinh hoa đồ ăn chi khí lại đều biến mất. Mặc dù không có khả năng ăn như gió cuốn, như vậy cũng coi như khoái ý. Kim Sơn cảm thán, cung phụng qua vật phẩm bị quỷ thần ăn hết đằng sau, hương vị sẽ trở nên đặc biệt kỳ quái, chính là bởi vậy. Hai người chạm gốc, ăn uống linh đỉnh, cũng là tiêu sái. Năm đó Kim Sơn chính là đối với những thiên thần kia bất mãn, A-tu-la đạo thần linh nhìn hình tượng đều mười phần hung ác, lại dùng người sống tế tự, dùng hắn lại nói, đại thương vương triều sớm muộn cũng phải diệt vong, cung phụng tà thần há có thể lâu dài. người này ngược lại là có một loại tiêu sái phong khoáng cảm giác. Cho dù là nhắc lên vị kia La Phủ Sơn sơ đại tổ sư, hắn cũng không có một tia bản khí. Nói thật, lúc trước nhiễm ma thời điểm bị địa âm chi khí ô nhiễm nguyên thần, chôn sâu tại tâm, về sau cùng hắn giao thủ cũng là đường đường chính chính, mà lại hắn không chém ta như nhập ma đạo, còn không bằng mẹ hắn chết. Kim Sơn uống một ngụm rượu nói ra. Vị kia La Phủ Sơn tổ sư về sau phi thăng. Lý Ngôn Sơ hỏi. Kim Sơn mỉm hắn một cái, ta đều đã chết, ngươi hỏi ta. Lý Ngôn Sơ nhịn không được cười lên. Kim Sơn lập tức cười cười, lúc trước có người nói hắn là trên trời một vị tiên nhân chuyển thế, thanh kiếm kia là chính hắn từ trên trời bỏ xuống tới, hắc, mẹ nó cũng không biết có phải là hắn hay không chính mình ra ngoài nói. Kim Sơn người này làm việc có loại cổ đại hào hiệp phong thái, làm người khinh cuồng. Lý Ngôn Sơ chú ý tới hắn trên kim đan hiện hiện một đạo thanh văn, không bao lâu đợi, thanh văn đằng sau lại là đạo tử văn. Ngươi kim đan biến thành ba màu. Lý Ngôn Sơ hơi kinh ngạc. Ha ha, lão đệ, ngươi uống nhiều, khi còn sống đều không có luyện thành ba màu, hiện tại làm sao biến thành ba màu? Kim Sơn cười nói. Bất quá tại Lý Ngôn Sơ nhìn soi mói, hắn cúi đầu xem xét, phát hiện nơi bụng kim đan sát thực biến thành đỏ tím xanh ba màu. Ân. Kim Sơn rủi rủi con mắt, có chút không dám tin. Đây là chuyện gì xảy ra? Chỉ bất quá ba màu đằng sau lại hóa thành không màu, tiếp lấy ầm vang pha thoái, hóa thành một đoàn thanh khí. Thoái đan thành anh. Kim Sơn quá sợ hãi. Hắn vẫn muốn luyện đến một bước này, thế nhưng là chỉ luyện đến xích văn, muốn luyện đến việc này, còn sớm đây. Sau khi chết uống một bữa rượu, chẳng lẽ vậy mà tu thành? Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua nơi bụng một đoàn thanh khí, lại ngẩng đầu nhìn một chút rượu trong tay. Ngươi cái này sợ không phải rượu giả đi, làm sao lớn như vậy kình? Lý Ngôn Sơ cũng có chút ngoài ý muốn, chỉ là nghe vậy cười cười, mười lượng bạc một vò, thế nào lại là rượu giả? Bán rượu lao bản nói, giả một bồi mười. Bồi mười không phải cũng là rượu giả? Kim Sơn nói ra. Lý Ngôn Sơ. Sau đó đoàn kia thanh khí hóa thành tiểu xảo bỏ túi anh hải bộ dáng, mười phần huyền rượu. Kim Sơn tâm có điều ngộ ra, vẫn như cũ có chút không dám tin, tự lẩm bẩm, công pháp này cũng là có ý tứ, sau khi chết vậy mà ngưng tụ nguyên anh, đáng tiếc người không thể sống lại một đời. Nhưng Lý Ngôn Sơ lại không cho rằng như vậy, chỉ gặp hắn chập ngón tay như kiếm, chậm rãi lướt qua cái chán, thiên mục thần quang lập lòe, thấy thanh nguyên nhân này, thể nội có một sợi thần thức cùng Kim Sơn thần thức xen lẫn. Lập tức hắn liền có chút giật mình, mặc dù chẳng biết tại sao, hắn tại sau khi chết đem kim đan này chi pháp luyện thành, có thể tu thành nguyên anh đằng sau, cho dù là cái này Kim Sơn hồn phi phách tán, cũng có thể mượn cái này nguyên anh chuyển thế, mà lại tốc độ tu luyện sẽ rất nhanh. Chỉ là lực lượng của hắn cũng không toàn, mà lại cái này nguyên anh là chết về sau mới tu luyện mà thành, lực lượng không đủ để chèo chống chuyển thế. Kim Sơn đột nhiên nói ra, kim đan lúc trước bị ngươi dùng chân hỏa từng tế luyện, ngươi đây không phải là phổ thông tam muội chân hỏa, đúng không? Lý Ngôn Sơ nhất cứ thế, nói ra, không sai, so phổ thông tam muội chân hỏa lợi hại một chút. Kim Sơn nhíu môi, vấn đề lại là xuất hiện ở nơi này, không phải nói thủy hỏa giao hòa mới có thể luyện thành kim đan, vì sao ngươi bằng vào thuần túy chân hỏa cũng có thể? Chương 1191 tuyệt tiên kiếm. 2, chương 1191 tuyệt tiên kiếm. 2, ngươi nói là sau khi chết kim đan tu luyện thành công, là bị ta tế luyện một phen duyên cớ. Lý Ngôn Sơ hỏi. Đại khái là đáng tiếc nếu là khi còn sống ngưng tụ nguyên anh sợ ta cũng có thể đầu thai luân hồi đi, bây giờ cũng chỉ là phụ dung sớm nợ tối tàn. Kim Sơn nói ra. Để bần đạo thử một chút. Lý Ngôn Sơ đang khi nói chuyện tế lên tạo hóa kim trường, tạo hóa kim trường cực kỳ huyền diệu, đều có thể tại cao phụ thôn bên trong siêu độ những thôn dân kia đầu thai chuyển thế mà đi. Lúc này vận chuyển đằng sau, hào quang bao phủ nguyên anh. Kim Sơn thần sắc nghiêm nghị, lão đệ, công pháp này tất nhiên không phải tới từ nhân gian, liên quan đến sinh tử luân hồi chi pháp, đa tạ. Thứ nơi sâu xa, hắn nhận dẫn dắt, đã có chỗ dẫn mình. Lý Ngôn Sơ chắp tay nói, ngày sau hữu duyên gặp lại. Kim Sơn nguyên anh thụ tạo hóa kim trương vận chuyển đằng sau, hắn điểm này chân linh liền phiêu phiêu miểu miểu đi đầu thai. Mặc dù sẽ tại vong xuyên hà bên trên đi tới một lần, có thể ngày sau nếu có cơ duyên, còn có thể một lần nữa đạp vào tu hành chi đạo, thậm chí viễn siêu lúc này. Lý Ngôn Sơ đưa mắt nhìn hắn đi xa, cũng không nhịn được có chút cảm thán, kim đan này nát anh chi pháp cũng là huyền diệu, nếu là tu thành nguyên anh chẳng phải là nhiều một cái mạng. Ngày sau chỉ cần chân linh bất diệt, liền có cơ hội đầu thai. Mặc dù luận tu vi, Kim Sơn nói mình năm đó toàn bộ thiên hạ có thể thắng hắn bất quá một tay số lượng. Thật là thật tu vi Lý Ngôn Sơ cũng không biết, hắn cho là chưa hẳn thắng được sang sông Triều Tông. Giang Triều Tông hối hận phiêu phiêu miểu miểu, không thể vãn hồi, nếu là tu thành nguyên anh, phải chăng cũng có thể ngăn cản một lần tử kiếp. Kim Sơn danh tự này nghe thật mẹ hắn phú quý. Lý Ngôn Sơ lắc đầu, cười cười. Rượu hắn thai nóng ở giữa, kim đan kia pháp Kim Sơn đã truyền cho hắn, đại đạo chân truyền bất quá giải rác mấy trăm chữ, ẩn chứa vô tận huyền diệu. Một vòng tàn nguyệt treo tại bầu trời đêm, vừa rồi uống rượu đàm luận người đã chuyển thế đầu thai mà đi, trong đó tư vị cũng chỉ có Lý Ngôn Sơ có thể trải nghiệm. Đêm nay tỉnh rượu nơi nào? Dương Liễu Ngạn, Hiểu Phong Tàn Nguyệt. Lúc trước viết cái này từ Liễu Vĩnh ngược lại là am hiểu sâu tịch Liêu chi vị. Lý Ngôn Sơ lắc đầu. Dù có ngàn loại phong tình, có thể cùng người nào nói? Hắn ngửa đầu đem trong ấm rượu uống một hơi cạn sạch. Dưới bóng đêm, tựa như trích tiên nhân, phong lưu tiêu sái. Một đêm này, Lý Ngôn Sơ tế luyện ba mẫu kim đan, phái đan thành anh. Hôm sau, mặt trời mới mọc, Cửu Phong Sơn trung liền nhiều một cái phong thái thần tú tuổi trẻ đạo nhân, bên eo treo đao, hành tẩu ở trong núi. Lúc này Lý Ngôn Sơ thần thanh khí sảng, đêm qua đủ loại đã theo rượu và bụng. Hán nội thị bản thân, khí hải trong đan điền tu ra nguyên anh cũng không phải là anh hải, mà là chính mình bản nhân bộ dáng, ngồi ngay ngắn trong đó. Cùng hắn bản nhân so sánh, nguyên anh nhìn càng có hơn thần tính, khuôn mặt uy nghiêm, ngồi xếp bằng, ngũ tâm triều thiên. Kim Sơn truyền lại pháp môn này cực kỳ lợi hại, cho dù là Lý Ngôn Sơ cũng không thể cảm thán một câu, thật là thơm. Nếu là lần nữa chúng vãng sinh chú, cho dù bản tôn bỏ mình, mượn nguyên anh đầu thai mà đi cũng sẽ không hồn phi phách tán. Đối với tu sĩ tới nói, sống lại một đời cũng vẫn có thể xem là thượng sách. Lần này đánh không lại ngươi, vậy liền trùng tu một lần, lần tiếp theo lại đến. Mặc dù danh xưng Kim Đan có thể phá vạn pháp, thật là muốn phá vạn pháp lại khá khó khăn, mà lại đụng tới lợi hại thần thông pháp bảo, Vân Nam phá toái, thương tới tự thân, phản thành tai họa. Bởi vậy Lý Ngôn Sơ cực ít vận dụng Kim Đan phá pháp. Trong núi này có thật nhiều linh dược bảo dược, có thật nhiều cảnh đẹp, thế núi hùng kỳ hiểm trở, vân hải bốc lên, có thể là thác nước như ngân hà tấm lụa, hành tẩu ở trong sân dã, làm lòng người thần phóng đạt. Lý Ngôn Sơ cũng không vận dụng đằng vân giá vũ chi pháp, bay quá nhanh, có chút phong cảnh ngược lại thấy không rõ lắm. Hắn tại Cửu Phong Sơn trung du lịch mấy ngày, tâm cảnh ngược lại khoáng đạt một chút, càng thêm bình tĩnh. Những ngày này liên tiếp đối kháng thiên nhân, doanh châu thiên nhân, hoàn toàn chính xác để hắn thần kinh căng cứng, đáy lòng cũng tích lũy một chút sát ý quá nặng sẽ cho người tâm thần thất thủ, ngược lại trở thành chướng ngại. Nếu không phải hắn đọc Hoàng Đình Đạo trải qua, tâm cảnh chỉ sợ sớm liền xảy ra vấn đề. Bây giờ tại trong sơn giã này tu hành mấy ngày, ngược lại để hắn tâm cảnh bình thản xuống. La Phủ Sơn tổ sư trên bội kiếm mặt dị sắc mấy ngày nay nhao nhao chốc ra, mỗi ngày đều có biến hóa. Căn cứ Kim Sơn nói tới thanh kiếm này cũng chính là lúc trước La Phủ Sơn đệ tử gọi hắn là tổ sư bội kiếm, nhưng trên thực tế vị tổ sư kia có khác bội kiếm, thanh kiếm này từ thiên ngoại mà đến, cùng bia đá kia một khối. Vận tương tập tận chứa hảo diệu, vị kia sơ đại tổ sư cũng tương đương với vận dụng. Lý Ngôn Sơ cho là về sau thanh kiếm này tất nhiên là gặp kiếp nạn, lúc trước vượt giới mà đến thời điểm, kiếm khí tuyệt đối càng thêm sắc bén. Không biết vị kia sơ đại tổ sư trải qua cái gì ác chiến, mới đưa trôi này vượt giới mà đến tiên kiếm biến thành bộ dáng này. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Về phần tấm bia đá kia thì càng thêm huyền diệu, Lý Ngôn Sơ ở trong đó ngộ được thần bí đao quyết đến nay vẫn chưa cảm ngộ ra một tia. Cho dù là phục dụng mạ vàng tiên chu về sau cũng là như vậy, mảnh này thần bí đao quyết tự thành lực lượng, tại trong thức hải của hắn cũng cực kỳ lợi hại, xem như làm át chủ bài chi dụng. Có cơ hội lại muốn đi một chuyến La Phù Sơn. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ đến. Nguyên bản vết dỉ loang lộ thiết kiếm đã nhìn xem có chút thuận mắt, cho là rất có vị cách, bây giờ vết dỉ chóc ra rất nhiều, lộ ra lúc đầu bộ dáng, chôi này rộng ba ngón, dài ba thước cổ kiếm trên thân kiếm lộ ra hai cái cổ triện, Lý Ngôn Sơ lau một phen, thấy rõ ràng hai cái cổ triện đằng sau, không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tuyệt tiên. Phía trên này hai cái cổ triện vậy mà viết là tuyệt tiên hai chữ. Chu tiên kiếm, tuyệt tiên kiếm, hãm tiên kiếm, lục tiên kiếm, sẽ không như thế sao đi. Lý Ngôn Sơ tự lẩm bẩm. Chỉ bất quá lập tức hắn liền có chút giật mình. Không phải là giống Nga Mi trấn núi tím xanh song kiếm bình thường, là phòng chế tiên kiếm đi. Bất quá cho dù như thế, cũng là cực kỳ bất phàm bảo vật. Lý Ngôn Sơ có thể cảm giác được trôi tiên kiếm này ngay tại khôi phục, ta đã từng dùng đao, có thể tựa hồ cùng kiếm đạo cũng vô cùng có duyên phận. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, chỉ bất quá các loại thanh kiếm này toàn bộ vết dỉ chốc ra, còn không biết bao lâu thời gian, Lý Ngôn Sơ thấy rõ ràng cái này cổ truyện hai chữ đằng sau, lập tức liền coi trọng. Phòng chế tuyệt tiên kiếm nghe cũng rất ngưỡng bức, mà lại năm đó cái này tiên kiếm vượt giới mà đến, không biết đến cùng ẩn giấu bí mật gì. Lý Ngôn Sơ trong lòng hơi động, liền thử nghiệm dùng tam muội chân hỏa đốt đi một chút, ai biết thiết kiếm này nhìn cũng không kinh người, dùng tam muội chân hỏa đùng khô hồi lâu, vậy mà không có một tia phản ứng. Lợi hại, nguyên lai chính là ta coi thường nó. Lý Ngôn Sơ hai mắt tỏa sáng. Chỉ bất quá dùng tam muội chân hỏa tế luyện tuy không biến hóa, lại làm cho trôi này tuyệt tiên kiếm vụ vụ một tiếng. Chỉ một tiếng này, Lý Ngôn Sơ trong đầu liền vang lên tiếng long ngâm, cực kỳ thanh thúy. Đang lúc Lý Ngôn Sơ dự định không còn tế luyện thời điểm, hôm nay cái kia cố kiếm đạo khí vận bỗng nhiên nhận dẫn dắt, thuận bàn tay hắn tuôn hướng trôi này tuyệt tiên kiếm. Đạo này kiếm vận cực kỳ khổng lồ, có chinh phục kiếm tu đất các tác dụng, còn có suy yếu kiếm thuật tác dụng, có thể nói tự nhiên tự mang mở UFF, chỉ bất quá đến quá cao cảnh giới, tác dụng không tính quá lớn. Bây giờ cái này kiếm đạo khí vận đều rót vào trong tuyệt tiên trong kiếm, để trôi này thiết kiếm phun phát ra thần quang, phía trên dị sắc phát xích rơi xuống, càng kinh người, dẫn tới hư không chấn động. Cuối cùng càng đem Lý Ngôn Sơ thể nội kiếm đạo khí vận đều hút khô, trên thân kiếm dị sắc cũng đều chốc ra. Lý Ngôn Sơ cảm giác được trên trôi kiếm truyền đến loại kia dẫn dắt, nhịn không được nói ra, không có, làm, một giọt cũng không có. Lúc này trôi này tuyệt tiên kiếm tách ra thần quang, hà khí bao phủ, cực kỳ sắc bén. Lý Ngôn Sơ rút kiếm, phát hiện phía trên không có một tia còn lại là ấn, không hề giống là thường dùng pháp bảo. Khó trách quanh năm treo móc ở trong vách núi, không nghĩ tới đến đây kiếm vậy mà như thế có lai lịch, đúng là vượt qua vị kia La Phủ Sơn sơ đại tổ sư. Lý Ngôn Sơ cảm thán, đem cái này tuyệt tiên kiếm lại tế luyện một phen, đánh lên là ấn. Bây giờ kiếm này triển lộ khí tức, có thể nhìn ra được chính là chân chính tiên khí, cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Phía trên che đậy khí tức đồ vật chính là những cái kia dị sắt, ngay cả Lý Ngôn Sơ cũng nhìn không thấu, đáng tiếc vật kia trực tiếp chọc ra phá diện, không phải vậy Lý Ngôn Sơ thật đúng là muốn đem bọn chúng thu lại tế luyện, không chừng có thể lại luyện ra một kiện pháp bảo lợi hại. Khó trách Doanh Châu tiên nhân muốn tới này tìm có chút lớn tạo hóa, nếu như cái này tuyệt tiên kiếm không phải vì ta đoạt được, há không đúng là bọn họ muốn tìm tạo hóa. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Chương 1192 Mạn Châu Sa Hoa, 1, chương 1192 Mạn Châu Sa Hoa, 1, La Phù Sơn, nguyên bản nơi đây ở vào một mảnh trong bí cảnh, về sau thiên địa biến đổi lớn. Tất cả động thiên phúc địa bí cảnh đều như thế, nơi đây liền tái hiện tại nhân gian. Chỉ bất quá bây giờ La Phủ Sơn mấy vị người tu tiên đều đã rời đi. Trong núi điển tịch cũng thu vào, nơi đây chỉ để lại một chút địa điểm cũ. Vị kia khí độ trầm tĩnh tuổi trẻ trưởng giáo Tiết Khanh Quán cuối cùng vẫn là không có phục hưng La Phủ Sơn, thiên địa biến đổi lớn, phi thăng mà đi. La Phủ Sơn bên này linh khí dồi dào, có cao thâm đạo hạnh người ở đây, liền lờ mờ đó có thể thấy được mấy gian đại điện trống rỗng, cũng không ngoại vật. Lúc này La Phủ Sơn bên trong lại có một cái người trẻ tuổi áo trắng, cùng một cái khuôn mặt uy nghiêm đạo nhân. Hai người này tại La Phủ Sơn bên trong mặc cho những thần thông cấm chế này cùng rất nhiều trận pháp đều là khốn không được hắn, chúng nhãn chi pháp có đối bọn hắn vô dụng. Hai người khắp nơi tìm La Phủ Sơn, tìm tới khối kia to lớn kiếm đạo bia đá, trong đó một môn cấp cao nhất kiếm quyết chính là Thanh Thiên kiếm quyết, cực kỳ huyền diệu. Đương nhiên so Thanh Thiên kiếm quyết càng cường đại hơn thần bí đao quyết đã bị Lý Ngôn Sơ mang đi, chuẩn xác mà nói, đã cùng Lý Ngôn Sơ rời đi. Người trẻ tuổi áo trắng chính là vị kia thân phận thanh quý Sở Hà thượng tiên. Hắn đến chỗ này, đứng tại kiếm bia trước đó cảm ứng hồi lâu, lĩnh ngộ ra trong đó Thanh Thiên kiếm quyết, hắn tư chất hoàn toàn chính xác bất phàm. Thật là tinh diệu kiếm quyết, lúc trước khai sáng La Phủ Sơn vị tổ sư kia sát thực kinh tài kinh diễm. Lấy hắn tư chất lĩnh ngộ ra kiếm quyết này cũng không tính việc khó gì. Khuôn mặt uy nghiêm đạo nhân ở chỗ này lĩnh ngộ một phen, cũng đem Thanh Thiên kiếm quyết hiểu đi ra. Sát thực có chỗ độc đáo, lấy Thanh Thiên thành đạo tượng, có đại khí phách đại phong lưu. Hai người nhìn xem khối này kiếm đạo vĩnh xương bia đá, làm ra chính mình lợi bình. Nguyên đạo nhân công tham tạo hóa, làm cây hoang mạnh nhất tiên nhân, cũng là quá huyền tiền cửa sử thượng mạnh nhất môn chủ, nắm giữ rất nhiều thần thông. Hồi lâu, Sở Hà thở dài, ta ở bên phụng dưỡng thời điểm từng nghe qua, La Phủ Sơn tuy nhỏ, có thể trong đó có hai loại bảo vật chính là đại tạo hóa, bây giờ vậy mà hoàn toàn không có chỗ tìm. Nguyên đạo nhân hứng thú, hỏi, không biết là cái nào hai loại đại tạo hóa? Sở Hà nói ra, một là đao quyết, một là tiên kiếm. Đao quyết. Nguyên đạo nhân kinh ngạc nói, cái này La Phủ Sơn hẳn là kiếm đạo truyền thừa chi địa. Lúc này hai người bọn họ trước mặt liền khắc lấy kiếm đạo vĩnh xương bốn chữ tấm bia đá lớn. Không sai, chính là một tiên đao quyết, nghe nói sau khi tu luyện thành nhân thần bị yêu, không có gì không chém. Cũng không phải là cái này La Phủ Sơn truyền thừa, mà là đến từ tiên giới, ta cũng có chút ngoài ý muốn thượng giới truyền thừa tại sao lại lưu lạc hạ giới, sư tôn đối với đao quyết kia cũng cực kỳ tôn sùng. Nguyên đạo nhân nghe vậy càng thêm kinh ngạc, thì ra là như vậy. Trong lòng kinh ngạc càng sâu. La Phủ Sơn bên trong vậy mà cất giấu loại truyền thừa này. Hắn hít sâu một hơi, hỏi tiếp, kiếm kia đâu? Sở Hà nhìn hắn một cái, thở dài nói, phản phất tuyệt tiên kiếm, đó là kiện đại sắc khí, từ danh tự này ngươi cũng có thể nghe được, mặc dù là phản phất, thế nhưng là truyền thuyết cũng có một tia chân chính tuyệt tiên kiếm kiếm ý. Nguyên đạo nhân ngược lại là chưa từng nghe qua tuyệt tiên kiếm danh tự, chỉ bất quá cũng là cảm giác không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại. Trên mặt hắn nổi lên một vòng cười khổ, cái này càn nguyên bên trong vậy mà cất giấu loại tạo hóa này. Sở Hà thở dài nói, ai nói không phải, đáng tiếc không biết bị người nào tìm được, thật sự là đáng tiếc. Cái này Vân Đạm Phong khinh người trẻ tuổi áo trắng vô cùng có kiến thức, bây giờ lại là hiếm thấy lộ ra vẻ u sầu, có thể thấy được đây là tiếc hận đến cực hạn. Đương nhiên, người trẻ tuổi này ngẩng đầu hướng trời cao nhìn lại, Nguyên đạo nhân cũng là như vậy. Trên trời có một đoàn người giá vân bay qua, cầm đầu là một tên khuôn mặt lạnh lùng nam tử trung niên, khoác trên người giáp, sát khí mười phần. Bên cạnh hắn đứng đấy ba người, một tên là Khí Vũ Hiên Ngang, dáng người khôi ngô nam tử. Lại sau này nhìn, mặt khác những nam tử kia niên kỷ nhẹ hơn một chút, chỉ bất quá vẫn như cũ thập phần cường đại. Sở Hà thu hồi ánh mắt, cùng Nguyên đạo nhân liếc nhau. Thiên nhân hạ giới, hai người bọn hắn người có chút ngoài ý muốn, là thiên địa quy tắc biến hóa, vẫn là có người kìm nén không được xuất thủ can thiệp. Người trẻ tuổi áo trắng Sở Hà nói khẽ, thiên nhân làm việc bá đạo, chinh chiến chư thiên, lần này phái tới nhiều như vậy cao thủ, không phải là vì trả thù, chính là vì đoạt bảo. Nguyên đạo nhân nói ra, càn nguyên chỗ này để mắt tới không ít người, xem ra không cần ta tiếp dẫn thiên nhân hạ giới. Sở Hà cười nhạt một tiếng. Nguyên đạo nhân hỏi dò, Sở tiên trưởng, chúng ta theo sau nhìn một cái. Tốt, theo sau nhìn xem là đoạt bảo vẫn là vì trả thù. Sở Hà nói ra. Cổ Hàng Sơn, sơn phong nơi này cao vút trong mây, có một ít Phật tự di tích, nhìn cùng hiện tại Phật tượng phục sức cũng không quá giống nhau, trừ cái đó ra, còn có một số đạo quán. Chỉ bất quá nơi đây âm thầm có ma khí bao phủ, có ba tên chân ma chiếm cứ nơi này. Ở trong một vị chân ma bốn đầu tám tay, bốn bức gương mặt làm hỉ nộ ai ố hình dạng, tám đầu trong cánh tay tất cả chấp pháp khí, một món trong đó pháp khí là một kiện ánh mắt. Một vị chân ma hình dung xấu xí, nửa người nửa hổ, mọc lên một con trâu đuôi, độc nhãn, không nói được hung ác. Một người khác thì là một người nam tử, nhìn chỉ là dáng người khôi ngô một chút. So người bình thường cao lớn, tướng mạo cứng rắn, khuôn mặt khắc sâu, trong ngực hắn ôm một thanh kiếm này vào nóng, cực kỳ bất phàm. Cái kia bốn đầu tám tay chân ma chậm rãi mở miệng, đóa này mạn châu xa hoa khắp cả người phát quang, cũng chính là cái này một hai ngày liền sẽ thành thục, đến lúc đó mọi người chia hết, đến nhân gian riêng phần mình cướp đoạt tinh huyết đi, lẫn nhau không căng dự. Nửa người nửa hổ, sinh lưu vi chân ma móng đuốt cực kỳ sắc bén, đem một khối đá hoa cương bóp nát, gầm nhẹ nói ra, nếu không phải sợ các ngươi hai người độc chiếm, ta đã sớm xuống núi, gì đến chờ đợi hôm nay. Cái kia ôm ấp trường kiếm nam tử cười lạnh, cũng không nói chuyện. Nửa người nửa hổ chân ma cười lạnh nói, "Đô La, ngươi cũng bị A Tu La đạo từ bỏ, còn sĩ diện cái gì?" Nam tử này chậm rãi mở mắt, lạnh nhạt nói, "Ngươi nặng như vậy không nhẫn nhịn, thế nào làm đại sự?" Nửa người nửa hổ chân ma gầm nhẹ nói, "Ngươi nói cái gì?" Cái này ôm ấp trường kiếm nam tử Đô La từng tại liên thủ xâm nhập ma vực thời điểm, cùng Lý Ngôn Sơ giao thủ, gặp Lý Ngôn Sơ tế lên thanh liên bảo sắc kỳ lợi hại, về sau cũng không từ đấu, mà là trực tiếp rời đi. Bây giờ hắn lại được một chút tạo hóa, khí tức càng cường hành, nghe vậy chỉ là lạnh nhạt nói ra, "Ngươi không nên quên tiểu đạo sĩ kia ngay tại nhân gian, ngươi cấp trắng trợn nhân tộc, không sợ hắn đem ngươi đầu chặt đi xuống. Loại sự tình này tự nhiên là len lén làm." Cái này nửa người nửa hổ chân ma ha ha cười lạnh, nghe nói lần trước ngươi cùng hắn giao thủ qua, bị hắn đánh rất thảm, ta nhìn đem ngươi lá gan đánh nát. Đô La mặt trầm xuống, ngươi muốn thử ta bảo kiếm phải chăng sắc bén sao? Cái này nửa người nửa hổ chân ma gầm nhẹ một tiếng, phía sau lưng da thịt vỡ ra, hiện hiện một thanh đoạn kiếm màu đen, dài không quá hai thước, thế nhưng là sát khí cực kỳ nồng đậm. Kiếm của ta cũng chưa hẳn bất lợi. Hai người nhìn chằm chằm. Cái kia bốn mắt tám tay chân ma một khuôn mặt mang theo vui mừng, cười nói, bằng không các ngươi đánh nhau một trận, thua trực tiếp rời khỏi Mạn Châu xa hoa tranh đoạt. Mặt khác một tấm giận mặt nói không sai, đánh một trận, nói dai như rẻ rách làm cái gì? Ba tôn chân ma mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Nghe vậy cái kia nửa người nửa hổ chân ma cùng ôm ấp trường kiếm Đô La ngược lại thu liễm khí thế, ha ha cười lạnh. Đoán này Mạn Châu xa hoa chính là tiên dược, cực kỳ bất phàm, đối bọn hắn tới nói là đại bổ. Ba người vì thế thủ tại chỗ này, liên sơn đều không có bên dưới. Riêng phần mình binh mã ngay tại trên đỉnh núi này, đầy khắp núi đồi tất cả đều là ma vật, nhìn chằm chằm. Trong khoảng thời gian này trong ma vực có đại sự xảy ra, Thiên Ma đạo chủ tựa hồ là biến mất, theo dưới tay hắn người nói, Thiên Ma đạo vành đai chính lấy chấn cung chi bảo Hỗn Nguyên rủ tiến về nhân gian đi, về sau tung tích không rõ, hư hư thực thực bỏ mình. Liên tiếp hai đời Thiên Ma đạo chủ đều là gặp bất trắc, Thiên Ma cung đã bị ma vực coi là nơi chẳng lành. Quá điểm xấu. Trừ cái đó ra, tỏa long trong giếng quái vật khổng lồ thoát khốn, nuốt ăn không ít ma vật, chỉ là chân ma liền có ba vị. Nghe nói cũng phá vỡ hư không, đi nhân gian. Mà ba người bọn hắn chính là thuận bết rất kia, mang theo thủ hạ nhân mã mà đến, cũng không có kinh động người bên ngoài. Ba người vừa đến cái này cổ hàng sơn bên trong, liền cảm nhận được cái này Mạn Châu xa hoa khí tức, quả nhiên bị bọn hắn tìm được, ba người trong lúc nhất thời liền ở một bên chờ đợi thành thủ. Đô La mặc dù tự phụ cao thủ, cực kỳ lạnh lùng, thế nhưng là A Tu La đạo vốn là ăn người, hóa thành ma đạo đằng sau càng là như vậy. Hắn vốn là một vị lục cảnh chân ma, về sau tại ma vực một chỗ cổ lão chi địa tìm được tạo hóa, học xong truyền thừa công pháp, cảnh giới đột nhiên tăng mạnh. Lúc này nhìn xem mặt khác hai tôn chân ma, trong lòng cười lạnh, đợi cho Mạn Châu xa hoa thành quen đằng sau, liền giết hai người các ngươi. A Tu La đạo nữ tử cực kỳ mỹ lệ, nam tử hiếu chiến. Đô La huyết mạch trong cơ thể cực kỳ hiếu chiến sát lục. Có cái kia át chủ bài đằng sau, đối với hai người này càng là không kiêng nể gì cả, mà hai người kia cho là Đô La lúc này cảnh giới mặc dù cao hơn một chút, nhưng cũng có hạn. Chỉ bất quá kiêng kỵ hắn chui kia tiên tà kiếm lợi hại, đó là một thanh thượng cổ hùng kiếm. Tại bọn hắn lúc nói chuyện, Mạn Châu xa hoa bỗng nhiên hào quang phun ra nuốt vào, quang mang đại tác. Tiên dược này sắp chín rồi. Cái kia nửa người nửa hổ, sinh lưu vĩ chân ma bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng. Trong nháy mắt, ba người ánh mắt cùng nhau hội tụ tại đóa này Mạn Châu xa hoa bên trên, chương 1192 Mạn Châu xa hoa 2, chương 1192 Mạn Châu xa hoa 2, cổ họng trên dưới nhấp nhô, trong ánh mắt lộ ra tham lam chi ý. Đóa này Mạn Châu xa hoa lúc đầu hứa hẹn ba người muốn chia đều, thật đúng là đợi đến tiên dược này thành thục, ba tôn đại ma lập tức mắt lộ ra hung quang. Giết! Không biết hai hô một tiếng, đầy khắp núi đồi ma vật lập tức chém giết tại một chỗ, thị huyết điên cuồng, loại cảm giác này làm cho người không rét mà run. Ba tôn đại ma đấu tại một chỗ. Chỉ bất quá đám bọn hắn ba người vô cùng có ăn ý, vì không tổn hại đóa này Mạn Châu xa hoa, ba người đấu tại trên biển mây. Bốn đầu tám tay chân ma cực kỳ lợi hại, pháp khí đánh ra đạo đạo thần thông, ẩn chứa khí tức hủy diệt. Mà cái kia nửa người nửa hổ chân ma trên không trung gián tiếp xê dịch, chém giết gần người, tiếng giống như cùng cười tháng, cực kỳ lợi hại. Dưới mặt đất ma vật có chút nghe được tiếng hô của hắn, cũng là sợ vỡ mật, thân thể phà toái. Vốn là A Tu La đạo thần linh Đô La lúc này cầm trong tay thiên tà kiếm, kiếm khí huy sái, cực kỳ lợi hại, ngược lại là trong ba người khí tức người mạnh nhất. Ba tôn đại ma đều tại một chỗ, toàn bộ hàng sơn lập tức loạn cả lên, khắp nơi đều là chém giết thanh âm. Một bên khác, Lý Ngôn Sơ từ Cửu Phong Sơn rời đi, lái đóa hồng vân kia tại trên biển mây. Lúc này hắn là muốn tiến về La Phù Sơn, không ngờ ở trên đường nhìn thấy nơi xa ma khí trùng thiên, nhịn không được nhíu mày. Bây giờ nhân gian này còn có dạng này ma khí, hắn không chế đóa này hồng vân, mở miệng xuất trận, còn chưa tới gần liền nhìn thấy đầy khắp núi đồi ma vật chém giết. Cảnh tượng này làm hắn nhịn không được có chút kinh ngạc, phảng phất là tại ma vực bình thường. Trong ma vực ma vật làm sao trốn ra được? Lý Ngôn Sơ có chút ngoài ý muốn. Không chỉ có như vậy, hắn nhìn thấy trên biển mây có ba vị đại ma ngay tại chém giết, một người trong đó cầm trong tay trường kiếm, sắc mặt lạnh lùng. Lý Ngôn Sơ cảm thấy có chút quen mặt, tỉ mỉ nghĩ lại, liền cũng muốn đứng lên. Lúc trước ta giết vào ma vực, cùng ta giao thủ nam tử cầm kiếm. Lý Ngôn Sơ nhìn thấy nam tử này lúc này khí tức cực kỳ cường hành, cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Đại tranh chi thế, chẳng lẽ không chỉ là chỉ nhân gian, ma vực cũng có đại tạo hóa? Không phải vậy dùng cái gì tu hành tiến cảnh nhanh như vậy? Lý Ngôn Sơ lắc đầu, lập tức thu hồi đóa hồng vân kia. Cái này hồng vân mặc dù diệu, thế nhưng là cực kỳ rêu rao. Lúc này gặp đến cái kia ba tôn đại ma ở trên trời đấu pháp, trong núi có thủy khí bất đẳng, hào quang mờ mịt. Lý Ngôn Sơ ngưng thần xem xét, phát hiện là một đóa hoa sen. Hắn tu luyện quyển kia trên bảo thư mặt ghi lại không ít luyện khí luyện đan tiếng pháp, trong đó liền nâng lên một đóa bệnh đậu mùa, tên là Mạn Châu xa hoa. Chỉ ở một chút trong Phật quốc xuất hiện, đó là cực kỳ hiếm thấy tiên dược. Lý Ngôn Sơ đối với bây giờ nhân gian lời nói đại tạo hóa này ngược lại là có hiểu biết. Đúng là tạo hóa, hắn không khỏi hai mắt tỏa sáng. Trên trời cái kia ba tôn đại ma đấu lợi hại, hắn không để ý đến, mà là trực tiếp một cái lắc mình, tránh đi đầy khắp núi đồi ma vật, đi vào Mạn Châu xa hoa trước đó. Trong tay quang mang lóe lên, hiện hiện một cái bạch ngọc bình lớn, miệng bình có lực lượng huyền diệu lôi kéo, trực tiếp đem cái này Mạn Châu xa hoa thu vào. Hắn nắm giữ ấn phù pháp môn đằng sau, đối với pháp bảo này vận dụng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Ba tôn đại ma chiến tại trên biển mây, thân niệm một mực tập trung vào gốc này Man Đà xa hoa, chưa từng nghĩ, một cái tuổi trẻ đạo nhân bỗng nhiên xuất hiện, dùng bạch ngọc bình lớn đem tiên dược này lấy đi, xuất thủ gọn gàng, cực kỳ mau lẹ. Ba người giận dữ, khuôn mặt lạnh lùng, Đô La cầm trong tay thiên tà kiếm, trong nháy mắt hai mắt đỏ bừng, chỉ là xem rốt cục bên dưới đạo sĩ tuổi trẻ kia nhưng lại thanh tỉnh một chút. Ở đâu ra lô muối châu nhỏ, không biết trời cao đất rộng, giết hắn, đem tiên dược lưu lại cho ta. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, như là tiếng sấm bình thường. Cái kia mọc lên hỉ nộ ai ố bốn bức gương mặt, bốn đầu tám tay chân ma, cùng cái kia nửa người nửa hổ chân ma lập tức giết xuống dưới. Trong ba người chỉ có Đô La gặp qua Lý Ngôn Sơ, mặc dù lúc đó Lý Ngôn Sơ giết vào ma vực lúc tu vi cũng không cao, nhưng tiên khí trong tay hết sức lợi hại. Đô La chỉ là gầm nhẹ một tiếng, thân hình lại đứng ở không trung, cũng không hành động. Hắn muốn nhìn một chút cái này trẻ tuổi đạo sĩ bây giờ thân thủ, làm tiếp so đo. Lý Ngôn Sơ gặp hai tôn đại ma giết xuống tới, một cái bốn đầu tám tay, cầm trong tay các loại pháp khí, một nửa người nửa hổ, hình dung xấu xí, sát khí trùng thiên. Lý Ngôn Sơ thả người nhảy lên, đang không mà lên. Nửa người nửa hổ đại ma phía sau lưng vỡ ra, có một thanh dài hai thước hắc kiếm phá không mà đi, định hướng Lý Ngôn Sơ đỉnh đầu. Chôi này đoạn kiếm màu đen chuyên hỏng người tu đạo nguyên thần. Lý Ngôn Sơ thả người nhảy lên, oanh ra một trường. Đoạn kiếm này mà ngay cả da của hắn đều không có cắt vỡ, linh một tiếng, trực tiếp bị bắn ra. Cái này nửa người nửa hổ ma vực chân ma giật nảy cả mình, lập tức nổi giận gầm lên một tiếng, tiếng giống như sấm, chấn động nhật nguyệt. Có thể Lý Ngôn Sơ thân hình y nguyên bất động, lại là một quyền đánh đi lên, cái này chân ma đầu trong nháy mắt hóa thành vỡ nát, thi thể không đầu rớt xuống đất. Nguyên thần của hắn từ trong thi thể trốn thoát, cực kỳ chấn kinh. Lý Ngôn Sơ lúc này đã thẳng hướng mặt khác cái kia bốn đầu tám tay đại ma, tám cái ma đạo pháp khí cùng nhau tế lên thần quang, hướng Lý Ngôn Sơ đánh tới. Thực lực của hắn tại trong ba người mạnh nhất, tám cái pháp khí đều có khác biệt, đối ứng vật môn tăng khổ, sinh lão bệnh tử, hận biệt ly, cầu không được, oán tăng sẽ, ngũ gần hướng cực, có thể dẫn ra trong lòng người suy nghĩ, nghiệp lực của thân. Lý Ngôn Sơ tế lên chém dao đao, vung đao chém xuống, màu tím đao khí phía dưới, tám cái pháp khí ầm vang phá diện, thần quang còn chưa tới kịp phát huy tác dụng, liền tan thành mây khói. Tôn này bốn mắt tám tay chân ma cũng bị chém thành hai khúc, nguyên thần cũng bị chém nát. Trong lúc nhất thời, đây khắp núi đổi ma vật đều chấn kinh. Tiến tĩnh như chết. Cái này hai tôn ma vực chân ma lai lịch phi phàm, hai người liên thủ, trong nháy mắt vừa chết một phế. Cái kia nửa người nửa hổ chân ma lúc này là nguyên thần trạng thái, chỉ có nửa thân trên, mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Lúc này hắn mới chú ý tới Phương Tại Đô La căn bản không có bên trên, chỉ là hô một câu khẩu hiệu. Thao mù hắn. Đô La rõ ràng biết đây chính là đạo nhân tuổi trẻ kia. Trong nháy mắt hắn mới có điểm giật mình, thế nhưng là đã tới đã không kịp. Hắn hóa thành một đạo lưu quang điên cuồng chạy trốn, có thể Lý Ngôn Sơ như thiểm điện một đao, trực tiếp đem hắn nguyên thần xoắn nát. Lúc này đứng ở trên biển mây cầm trong tay thượng cổ hung khí Thiên Tà Kiếm chân ma Đô La trong lòng cũng sinh ra sợ hãi, chi ý loại uy thế này sợ là chỉ có ta toàn lực tế lên Thiên Tà Kiếm mới có thể cùng chi địch nổi. Hắn tâm niệm nhanh quay ngược trở lại, niệm động tiên kia khẩu quyết, trôi này Thiên Tà Kiếm là hắn được từ một chỗ cổ lão địa phương, trừ cái đó ra, chỉ có một bộ bạch cốt. Lúc này hắn cảm giác đến Lý Ngôn Sơ ánh mắt chăm chú vào trên người hắn, lập tức không còn cất giấu, toàn lực niệm động khẩu quyết, đem kiếm này tế lên, vượt ngang giữa thiên địa trăm trượng cự kiếm hiện hiện, ẩn chứa trong đó ngập trời sát khí. Hắn đem Thiên Tà Kiếm toàn lực tế lên, cả người tóc dài rối tung, ánh mắt như là tia chớp, khí tức kinh người, phản phất đã thức tỉnh một tôn thượng cổ hung thần. Lần trước không có đánh thống khoái, đến chiến. Đô La lúc này khí tức như là quần quần tiếng sấm, liên tục tăng lên. Chỉ là hắn không có phát giác được, Thiên Tà Kiếm khí tức đã ảnh hưởng thần thức của hắn. Lúc này cặp mắt của hắn một đỏ một đen, lóe ra u quang, nhìn cực kỳ sứ người ta sợ hãi. Một kiếm này đã không phải hắn nguyên bản cảnh giới có thể chém ra tới một kiếm, cực kỳ hung hiểm. Lý Ngôn Sơ lúc này thần sắc bình tĩnh, nhìn thấy một kiếm này, hắn tế lên chém dao đao, hư không một bổ, một đạo tử khí hoành không. Cái này cực kỳ cô đọng màu tím đao khí cỡ nào bá đạo, cùng bầu trời trôi kia trăm trượng cự kiếm phát sinh sau khi va chạm. Oanh! Cái này trăm trượng cự kiếm từng khúc dạn nứt phá toái, căn bản là không có cách ngăn cản. Vị kia do A Tu La đạo chuyển trí ma vực nam tử lạnh lùng Đô La, lúc này trên thân máu me đồng địa, da chóc thịt bong. Vừa rồi đao kiếm tương giao mặc dù triệt tiêu một chút ý lực, nhưng dù cho như thế, cũng làm cho thân thể của hắn phá toái. Lúc trước cái kia cô cường hành khí tức giống như thủy triều mất đi, rơi xuống dưới. Hắn nhìn về phía cái kia một bộ áo xanh đứng trong sơn giã tuổi trẻ đạo nhân, lòng sinh sợ hãi, lúc trước hai con ngươi một đỏ một đen, lúc này cũng khôi phục bình thường bộ dáng. Cái này trẻ tuổi đạo sĩ quá mức đáng sợ. Hắn lập tức thi triển cực hạn thân pháp, dựng lên một đạo mây đen hướng chân trời phá không mà đi. Chương 1193 Côn Lôn chi bảo, 1, chương 1193 Côn Lôn chi bảo, 1, Đô La khi chết khí tức suy yếu, nào có vừa rồi loại kia trùng thiên ma sát uy thế. Lúc này cũng bất quá bình thường 7, 8 cảnh chân ma. Tại Lý Ngôn Sơ trước mặt căn bản không đáng chú ý, Lý Ngôn Sơ dưới chân hiện hiện phong hỏa luân, một đạo ánh sáng cầu vồng phá không mà đi, trực tiếp đem hắn ngăn lại. Mới vừa rồi còn hăng hái, còn không có đánh xong muốn đi. Lý Ngôn Sơ tiếng như tiếng sấm, một đao bổ xuống. Vừa rồi vậy hắn một tiếng kia bên trong ẩn chứa đại thiên long âm, đại kim vừa sư tử hống, đạo môn chân luôn, một tiếng phía dưới, cho dù là Đô La cũng không nhịn được hoảng hốt một chút. Lưỡi đao chém xuống, Đô La thời khắc cuối cùng kịp phản ứng, đem thiên tà kiếm tế đứng lên, bảo vệ toàn thân. Thế nhưng là một cánh tay nhưng như cũng bị chém đứt. Lập tức máu me đồng địa, hắn nhịn không được kêu lên một tiếng đau đớn, nhìn về phía Lý Ngôn Sơ trong ánh mắt đã có e ngại, còn có một tia khó mà che giấu oán độc. Chính là cái này một mặt oán độc phù hợp Thiên Tà Kiếm tà khí, thanh kiếm này là thượng cổ hung khí, trong đó phong ấn một vị yêu nhân nguyên thần, gọi là Thiên Tà Kiếm Quân. Lúc này Đô La trong lòng chợt nhớ tới một cái tràn ngập dụ hoặc thanh âm, ngươi muốn thắng nổi người tiểu đạo sĩ này sao? Đem thân thể giao cho ta, ta giúp ngươi giết hắn. Có thể nói ở giữa, Lý Ngôn Sơ lại là một đao chém xuống, muốn đem cái này ma vực chân ma chém ở dưới đao. Một đao này quá nhanh, Đô La còn chưa làm ra đáp lại, liền bị chặn ngang chặt đứt, máu tươi ruột chảy đầy đất, rơi xuống đám mây. Vị này kiếm thuật lăng lệ chân ma kêu thảm một tiếng, bị một đao này đánh chết. Nguyên thần của hắn vết thương chồng chất, tàn phá không thôi, bị Lý Ngôn Sơ dùng nhiếp hồn chi pháp câu trong tay, trực tiếp thu vào, thi thể rơi xuống đất, đầy khắp núi đồi ma vật nhìn xem Đô La thi thể, khắp cả người phát lạnh. Trốn. Có ma vật hô một cú họng, lúc trước mặc kệ là ngươi chặt ta một đao, hay là ta chặt ngươi một đao, lúc này đều liều mạng trốn ra phía ngoài đi. Tam tôn chân ma đều bị người giết chết, căn bản không có nhấc lên một tia sóng gió, những này ma tướng ma binh dọa đến sợ vỡ mật. Lý Ngôn Sơ đem hôn nguyên dù tế lên, dù này phía trên có trang bị cản khôn bốn chữ lớn, tế lên đến đằng sau hướng phía dưới chân áp, toàn bộ bầu thiên đô đen đứng lên, trong nháy mắt thiên hôn địa ám. Đầy khắp núi đồi ma vật ma binh đều bị chấn áp, Lý Ngôn Sơ lấy tay một chiều, trong tay áo lại bay ra một thanh thanh vân kiếm, trên kiếm này có ấn phủ, rẽ ngôi bốn chữ, địa hỏa nước gió. Trong một chớp mắt hắc phong tàn phá bừa bãi, kim xà của vũ, trên mặt đất tràn ngập vết rách, huyền thủy tuôn ra. Tam tôn chân ma mang tới ma binh đầy khắp núi đồi, nhưng tại cái này hai kiện tiên khí phía dưới rất nhanh liền bị sát lục không còn. Trong núi ma vật đều bị giết đi, một thanh lưu quang lặng yên không tiếng động hóa thành lưu quang đi xa. Lý Ngôn Sơ thần niệm phát giác được có chút không đúng, thu hồi hôn nguyên rủ, thanh vân kiếm, lập tức khống chế phong hỏa luân đuổi theo. Đôi này phong hỏa luân ẩn chứa phong hỏa hai loại đại đạo chân ý, thi triển đằng sau, không chỉ có tốc độ cực nhanh, mà lại thân pháp gián tiếp xê dịch mười phần linh động phiêu miểu. Mắt thấy là phải đuổi kịp chuôi này thiên tà kiếm, có thể thiên tà kiếm bên trên bỗng nhiên hiện hiện một cái tiểu xảo bỏ túi bóng người đứng ở trên chuôi kiếm, mặc dù bất quá lớn chừng ngón cái, nhưng lại có thể thấy rõ người này dung mạo, khuôn mặt tuấn mỹ, mang theo bảy phần tà khí. Cái kia ma tệ tử làm sự tình, cùng ta có liên can gì, vì sao theo đuổi không bỏ? Cái này lớn chừng ngón cái bóng người bất đắc dĩ nói ra. Bóng người này chính là thiên tà kiếm quân nguyên thần hiển hóa, vốn định thừa cơ đoạt xá chân ma thân thể, chân ma thể phách cường hành, chiếm đằng sau cũng xem là tốt lựa chọn. Nhất là cái kia Đô La, vốn là Atula đạo thần linh, về sau chuyển thành chân ma, càng là bất phàm. Không nghĩ tới còn chưa bắt đầu, chuyện này liền hốt hoảng kết thúc, tiểu đạo sĩ giết ra tay quá ác quá tuyệt. Không chỉ có như vậy, đầy khắp núi đồi ma vật đều bị hắn giết sạch sành sanh, ngay cả một câu hữu dụng thân thể tìm khắp không đến. Thiên tà kiếm quân tại trên chuôi kiếm giận dữ mắng mỏ Lý Ngôn Sơ. Lý Ngôn Sơ lúc này khống chế phong hỏa luân cùng với ai ở giữa khoảng cách càng ngày càng gần, cơ cơ ống tay áo, một đạo hồng lăng từ trong tay hắn bay ra, trên không trung như là dao long bình thường, vậy mà đột nhiên cuốn lấy thiên tà kiếm chuôi kiếm. Hôn thiên lăng. Thiên tà kiếm quân trong lòng run lên, hỏng, ta mệnh đừng vậy. Thân hình của hắn triệt để dẫn vào thiên tà kiếm bên trong, không còn ngoi đầu lên. Thiên tà kiếm lúc này hóa thành một đạo lưu quang trên không trung cực nhanh. Hôn thiên lăng hút lại chuôi kiếm của hắn, Lý Ngôn Sơ nhấc tay nắm chặt hôn thiên lăng, đem thiên tà kiếm lôi xuống. Thiên tà kiếm thượng hàn ánh sáng lóe lên, liền muốn cắt đứt cái này hôn thiên lăng. Thế nhưng là hôn thiên lăng cỡ nào cứng cỏi, dưới một kiếm không có chút nào vết tích, không làm gì được. Lý Ngôn Sơ trực tiếp lấy tay cầm ra, đem thiên tà kiếm nắm trong tay, thiên tà kiếm vụ vụ không chỉ, kiếm khí sắc bén cắt về phía Lý Ngôn Sơ bàn tay. Lý Ngôn Sơ bàn tay mười phần kiên cố, căn bản không nhận nó tổn thương. Thiên tà kiếm quân đột nhiên cùng trời tà kiếm hóa thành một đạo lưu quang, người này cực kỳ tuấn mỹ, lại cực kỳ tà khí, hắn lại muốn đoạt xá Lý Ngôn Sơ nhục thân. Yêu nhân này đoạt xá pháp thuật cực kỳ lợi hại, thẳng đến Lý Ngôn Sơ nghe hoàn vì đó mà đi. Lý Ngôn Sơ mi tâm tiên nhãn đông nhiên mở ra, thần quang lập lòe, chiếu vào thiên tà kiếm phía trên. Thiên tà kiếm quân kêu thảm một tiếng, liền ngừng lại, ngươi còn muốn đoạt xá bần đạo. Lý Ngôn Sơ tiếng như tiếng sấm, trong đôi mắt phảng phất có hai vòng hỏa lô. Nguyên thần của hắn nhảy lên mà ra, cũng hóa thành tiểu xảo bỏ túi bộ dáng, tay trái kiếm bắt quái, tay phải lạc hồn trùng, trực tiếp giết đi lên. Thiên tà kiếm sát khí tràn ngập, thế nhưng là lúc này trên chuôi kiếm có một người mặc đạo bào bỏ túi tiểu nhân ngay tại hành hung một cái khác tà khí nam tử. Lý Ngôn Sơ cầm trong tay hai kiện nhằm vào thần hồn tiên khí, gắt gao ngăn chặn thiên tà kiếm quân. Thiên tà kiếm quân đạo tàn niệm này bị đánh ra chóc thịt bong, mặt mũi bầm dập. Sự thật chứng minh, một người muốn nhìn đứng lên tà khí, tướng mạo cũng rất trọng yếu, tối thiểu tại xương mặt xương mũi trạng thái dưới, rất khó coi ra tà khí cảm giác. Lý Ngôn Sơ đem nó đặt tại trên chuôi kiếm hành hung một trận, còn cảm thấy chưa hết giận, đem lạc hồn trung kiếm bắt quái thu vào. Một thanh tiểu dáng phong cách cổ xưa trường kiếm xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn, phía trên có hai cái cổ triện, tuyệt tiên. Liền dùng ngươi đến tế thanh kiếm tiên này. Lý Ngôn Sơ ngữ khí băng lãnh. Lúc này thiên tà kiếm quân bị đánh ra chóc thịt bong, thế nhưng là nguyên thần cực kỳ cứng cỏi, khó mà chôn bụi. Nhưng hắn nhìn thấy trôi tiên kiếm này lại nhịn không được lòng sinh sợ hãi. Kiếm ý này là chuyện gì xảy ra? Lý Ngôn Sơ huy kiếm, thiên tà kiếm quân nguyên thần không kịp kêu thảm, kêu lên một tiếng đau đớn liền chôn bụi tại dưới kiếm. Thiên tà kiếm len ken một tiếng rơi xuống đất, thu liễm tất cả khí tức, mất đi linh tính. Lý Ngôn Sơ hừ lạnh một tiếng, nguyên thần trở lại trong nhục thân. Thiên tà kiếm quân nguyên thần cũng không hoàn chỉnh, lại cứng cỏi lợi hại, đừng nhìn bị hắn đánh ra chóc thịt bong, cần phải chém chết còn cần tốn hao thủ đoạn, nhưng tuyệt tiên giới kiếm chỉ là một kiếm mà thôi. Lý Ngôn Sơ nhặt lên trên đất mét dài, xúc tu lạnh bước, thế nhưng là cẩn thận cảm ứng một chút liền có thể phát hiện ẩn chứa trong đó đáng sợ tà sát chi khí. Lý Ngôn Sơ phất tay đem tiên đạo chấn ma phủ văn y lên, lít nha lít nhít, trùng trùng điệp điệp, triệt để đem trôi này thiên tà kiếm chấn áp xuống. Sau đó hắn ở trong núi tìm một chỗ nơi yên tĩnh tạm thời đặt chân. Vừa rồi chém xuống Đô La nguyên thần bị hắn dùng nhiếp hồn thần thông câu, khuôn mặt này lạnh lùng chân ma hai mắt đỏ bừng, gầm nhẹ một tiếng. Thả ta ra, có bản lĩnh lại cho ta tranh đấu một trận. Lúc trước tại thời khắc sống còn trong lòng của hắn truyền ra thanh âm kia, hắn muốn định đáp ứng, cùng cái này trẻ tuổi đạo nhân nhất quyết sinh tử. Thật không nghĩ đến còn chưa kịp phản ứng liền bị đạo sĩ kia chém giết. Đô La lúc này trong lòng tràn ngập không cam lòng, hắn tại cổ lao trong cấm địa tìm được thiên tà kiếm, thu hoạch được truyền thừa, ngày sau tiền đồ vô lượng, chắc chắn tung hoành ma vực. Đi vào nhân gian lại tìm được Mạn Châu xa hoa, hết thảy mỹ hảo thời gian tựa như bức tranh một dạng triển khai, có thể hết thảy đều im bặt mà dừng. Ta chính là thiên tà kiếm quân truyền nhân, ngày sau ngươi không sợ nhân quả của thân, liền độc thủ. Đô La quát lạnh. Ha ha. Lý Ngôn Sơ cười lạnh. Một trường vỗ xuống dưới, phình một tiếng, trực tiếp đem Đô La hồn phách đập thành phấn vụn. Lúc trước hắn đã bị chạm dao đao trọng thương, lúc này hồn phách vốn cũng không ổn, Lý Ngôn Sơ nhất trường đập xuống, trong nháy mắt chôn bụi. Lý Ngôn Sơ đem hắn hồn phách mảnh vỡ luyện hóa, siêu hồn. Chương 1193 Côn Lôn chi bảo 2, chương 1193 Côn Lôn chi bảo 2, lấy hắn nguyên bản cảnh giới, muốn tìm kiếm dạng này một tôn chân ma kỳ thật cũng không khả năng, chỉ là Đô La lúc này bị chạm dao đao trọng thương, lại bị đánh hồn phi phách tán, luyện hóa một chút mảnh vỡ ngược lại là cực kỳ dễ dàng. Khổng lồ ký ức giống như thủy triều tuôn ra, ta ác sát lục hỗn loạn, cũng chính là Lý Ngôn Sơ dạng này lục địa thần tiên, nguyên thần cô động không gì sánh được, không phải vậy muốn luyện hóa loại này ký ức, rất có thể hỏng đạo tâm của mình. Dù vậy bên eo miếng ngọc bội kia tỏa ra ánh sáng, cực kỳ ôn nhuận yên tĩnh. Đợi cho Lý Ngôn Sơ triệt để luyện hóa Đô La ký ức, lại hóa giải những này hỗn loạn tin tức. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, thở ra một ngụm trọc khí. Chuyện như vậy vẫn là phải bất làm, bọn hắn tuổi thọ đã động một tí ngàn năm, rất dễ dàng nhiễu loạn tâm cảnh. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Từ Đô La một chút trong mảnh vỡ ký ức, Lý Ngôn Sơ biết ma vực gần nhất phát sinh một chút đại sự. Thiên Ma đạo chủ biến mất, Chấn Cung tiên khí cũng cùng nhau biến mất. Thiên Ma cung lâm vào hỗn loạn. Tỏa Long trong giếng quái vật khổng lồ chạy ra ngoài, giết chết rất nhiều ma vật, nuốt tam tôn chân ma. Trừ cái đó ra, còn có liên quan tới trôi này thượng cổ hung kiếm tiên tà kiếm ký ức. Đô La là tại trong một chỗ cấm địa tìm tới, chân ma tiến vào bên trong, cũng sẽ bị loại kia sát khí ảnh hưởng, thần trí rối loạn, biến thành không có lý trí quái vật. Mà Đô La bằng vào mấy món ma đạo dị bảo, dưới cơ duyên xảo hợp tiến nhập cái kia sát khí đầu nguồn, chính là đến từ trôi này thiên tà kiếm. Trừ cái đó ra, hắn còn chiếm được thiên tà kiếm quân truyền thừa, bao quát thiên tà kiếm quân công pháp, kiếm thuật thần thông, còn có lưu lại một khối tinh phách. Đó là thiên tà kiếm quân sau khi chết tàn hồn biến thành, cực kỳ tinh thuần, luyện hóa về sau hữu ích tại tăng lên cảnh giới. Đô La luyện ra thiên tà kiếm khí, cảnh giới đột nhiên tăng mạnh, vận dụng cũng là thuận buồm xuôi gió. Đó là cái ma vực khí vận chi tử. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ đến, nếu như không có chính mình nhúng tay, hôm nay sợ rằng chính là hắn chém giết mặt khác hai tôn chân ma, đem luyện hóa đằng sau, công lực đại tăng, sau đó ở nhân gian một đường đột bảo, quật khởi mạnh mẽ. Mà lại hắn cũng từ Đô La trong trí nhớ hiểu rõ đến một chút liên quan tới A Tu La đạo cùng ma vực sự tình. Nguyên lai cái này ma vực không chỉ một chỗ, trong chư thiên có thật nhiều ma vực, Đô La chỗ này ma vực chỉ bất quá khoảng cách nhân gian gần nhất. A Tu La đạo thì lại khác, nó là cùng tiên giới một dạng địa phương. A Tu La đạo nam tử hiếu chiến vũ dũng, nữ tử vũ mị mỹ lệ, phản phất không phải một chủng tộc bình thường. A Tu La đạo nguyên bản cực kỳ cường hãn, nhưng hôm nay tựa hồ có chút sụt dốc, nguyên thủy La ký ức, Đô La trong ấn tượng cũng không nhiều, có lẽ là phủ đuổi hồi lâu, về sau tựa hồ có một trận biến cố lớn, dẫn đến A Tu La đạo sụt dốc. Đại thương thời kỳ cung phụng thần minh chính là A Tu La thần linh, không biết phải chăng là có liên quan với đó. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, không chỉ có như vậy, A Tu La đạo bên trong có thật nhiều sinh linh sinh không phải người, nửa người nửa thú, tương đương với trong đó có thật nhiều chủng tộc, mà cái này Đô La chính là thuần chính nhất A Tu La huyết mạch, phụ thân của hắn còn là một vị A Tu La vương, chỉ bất quá tử tự đông đảo, hắn cũng bất quá là một cái trong số đó mà thôi. Căn cứ Đô La ký ức, hắn là cùng phụ thân một vị thị thiếp phát sinh quan hệ, hai người thường tại trong cung điện hẹn hò, về sau bị hắn một vị huynh trưởng phát hiện, muốn tố giác hắn, Đô La giận dữ giết người, tốn hao đại giới, gián tiếp chạy trốn tới trong ma vực, chuyển hóa làm chân ma thân thể. Ngay cả phụ thân thị thiếp đều chơi, gia hỏa này có chút đồ vật. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, trong ma vực quái vật khổng lồ trốn thoát, không người biết hắn đến cùng ra sao đến, chỉ biết là tựa hồ có long tộc huyết mạch, cực kỳ cứng hãn, một mực giam giữ tại tỏa lòng trong giếng, gần nhất không phải đã xảy ra biến cố gì trốn thoát, vậy mà đi tới cản nguyên thế giới. Lý Ngôn Sơ muốn tìm được khóa này long tỉnh hạ phong ấn tồn tại, thế nhưng là trong lúc nhất thời nhưng không có khí tức của hắn, thôi diễn không đến. Hắn trước đem bạch ngọc bình lớn bên trong Mạn Châu xa hoa lấy ra ngoài, Mạn Châu xa hoa đã thành thục, hào quang bắn ra bốn phía, hương khí tràn ngập. Loại hiện tượng này bên trong ẩn chứa cực kỳ nồng đậm tiên khí, chính là thịt người chết sinh bạch cốt tiên dược. Trên bảo thư tế trở Mạn Châu xa hoa, bị ngạn hoa cùng là cải tử hồi sinh tiên dược, trước đặt ở bồng lai bên trong, vạn nhất ngày nào gặp lại sinh tử chi chiến, lưu cái thủ đoạn. Lý Ngôn Sơ tự nói, hắn đem đóa này tiên dược thu bảo, gọi ra đóa hồng bần kia giá vân rời đi. Côn Lôn Sơn, trong núi nhiều bảo vật, có chi thảo tiên kim, chi thảo luyện hóa có thể để thân người nhẹ thể kiện, gia tăng đạo hạnh. Tiên kim thì có thể luyện chế phi kiếm pháp bảo. Nguyên bản Côn Lôn Sơn bây giờ trở nên khéo léo một chút, chỉ bất quá mấy đạo phi thăng hào quang vẫn như cũ bắt đầu từ nơi này. Một cái vóc người tráng hán khôi ngô tại Côn Lôn nơi phi thăng ngước đầu nhìn lên phi thăng hào quang, hắn bảo trì động tác này đã hồi lâu. Bây giờ ở chỗ này người ngộ đạo đã ít đi rất nhiều. Cái này hán tử khôi ngô dáng vẻ đường đường, ngắm nghĩa phi thăng hào quang một lát, tự lẩm bẩm, phá ngoạn ý nhi, căn bản nhìn không ra môn đạo gì. Có tu sĩ chú ý tới hắn, nhịn không được ghé mắt. Một cái râu tóc trắng muốt lao nhân cũng là một tên chính tông luyện khí sĩ, bây giờ là nhị phẩm tu vi, công lực thâm hậu. Côn Lôn được người xưng là thánh địa, nhất là có phi thăng hào quang đằng sau càng là làm cho người hướng về, người này lần nữa hồ ngôn loạn ngữ, há không sợ bên trên động thiên nghe. Chỉ bất quá tên này luyện khí sĩ cũng là chỉ nhìn hắn một chút liền thu hồi ánh mắt. Tráng hán đi tới, nhếch miệng cười nói, làm sao? Nói hai câu ngươi liền không thích nghe. Lão nhân lắc đầu, người tu hành hay là không cần nói dối, miễn cho sinh ra không cần thiết chứng ngại. Chỉ là hắn lời còn chưa dứt, tráng hán này liền mở ra quạt hương bổ giống như đại thủ, một tay lấy hắn nhấc trong tay. Lão nhân kia là nhị phẩm tu vi, không gây sức chống cự, trong miệng răng rắc mấy lần, hắn vậy mà đem lão nhân kia nuốt xuống. Lần này Côn Lôn phi thăng điệu bên này vỡ tổ, mấy bị quan sát phi thăng hảo quan cao thủ lập tức ghé mắt. Vừa rồi lão nhân khí tức không kém, như đặt ở lúc trước, đây cũng là đương thời có 102 cao thủ. Bây giờ tu tiên giới nước mặc dù sâu, nhưng cũng không phải bị người mấy lần liền có thể nuốt vào. Hán tử khôi ngô duỗi lưng một cái, chật chật lưỡi, hương vị cũng quá thanh đạm, chỉ bất quá cũng là có khác một phen tư vị. Ánh mắt của hắn nhìn về phía những người tu hành này, lại lấy tay đem một người khác chụp tới, đó là cái dáng vẻ đường đường lão tăng, chính là Thiền Tông cao tăng, nhưng tại trước mặt hắn không có chút nào sức chống cự, lại bị nuốt xuống dưới. Mọi người đều kinh, Côn Lôn nơi phi thăng lại ra ma đầu như thế. Mỗi người bọn họ tế ra thủ đoạn rời đi, có thể cái này hán tử khôi ngô xuất thủ, mau lẹ như thiểm điện. Côn Lôn bên này tu tiên giả đều bị hắn giết sạch, mỗi một cái đều bị hắn nuốt vào trong bụng, pháp bảo gì thần thông đều vô dụng, một khối bị hắn nuốt xuống. Người tu tiên có thanh linh chi khí, xa so với ma vật càng thêm thanh tịnh, ăn nhiều hơn, tư vị cũng không tệ. Cái này hán tử khôi ngô hai mắt tỏa sáng. Chân trời bỗng nhiên có một đoàn người giá vân mà đến, hán tử khôi ngô ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là một đám thiên nhân chính hướng Côn Lôn bay tới. Cái này tráng hán khôi ngô cái mũi bỗng lúc đích, lập tức bĩu môi, mùi vị kia không đối, bất quá vụng trộm ăn được một cái cũng là không sao. Một chút thiên nhân giá vân mà đến, người cầm đầu là cổ hình, lần trước không đánh mà lui, trở về thượng giới, vốn là bởi vì chính mình công vân quá cao, muốn nhân cơ hội gọi đi một chút nhìn chăm chú ánh mắt, ai ngờ hay là đem chính mình phái xuống tới, trừ lần trước nhân mã bên ngoài, lại an bài ba vị cựu cảnh thiên nhân cùng nhau hạ giới. Càn nguyên thế giới Côn Lôn sơn trung có phảng phất Côn Lôn kính mảnh vỡ, người đem nó thu thập lại, so tụ lại nhân gian khí vận càng trọng yếu hơn. Cổ hình bên hai một mực vang lên vị kia thần vương nhắc nhở, việc này quá lớn, lớn đến không thể không liệu mạng đến xử lý. Trong tay hắn lúc này có một khối tấm gương mảnh vỡ, chính là phảng phất Côn Lôn kính mảnh vỡ. Chân chính Côn Lôn kính là thượng cổ tiên khí, mảnh vỡ này bên trong ẩn chứa thời gian chi đạo, cho dù là phòng chế tiên kính, ẩn chứa thời gian pháp tắc ít một chút, nhưng cũng cực kỳ trọng yếu. Trừ cái đó ra, tìm tới vị tiểu đạo sĩ kia, giết hắn. Còn có đồng trung nhân phản bội chạy trốn, nghĩ biện pháp tìm tới hắn, bắt hắn trở lại. Hắn lần này hạ giới, thần vương chỉ giao phó ba chuyện, ban cho trọng bảo. Ba kiện này mỗi một kiện đều cực kỳ khó khăn, cổ hình mặc dù quanh năm tại biên cương chém giết, thế nhưng là làm việc cũng mười phần bức vàng. Hắn quyết ý trước tiên tìm phảng phất Côn Lôn kính mảnh vỡ. Chỉ là một đoàn người mới vừa tới đến Côn Lôn sơn trùng, liền có một đạo khổng lồ bóng đen phá không mà đến, phảng phất từ một thế giới khác rủ xuống bình thường, trực tiếp đem hai tên tuổi trẻ chút thiên nhân quét sạch mà đi. Cái kia hai cái tuổi trẻ thiên nhân mặc dù không thể so với cổ hữu hoàng, cổ hình loại này trí tôn trẻ tuổi, có thần vương chi tư, có thể thực lực nhưng cũng là cực kỳ cường hành, một cái là bát cảnh thiên nhân, một cái là thất cảnh thiên nhân, nắm giữ sát phạt chi thuật. Không nghĩ tới trong nháy mắt liền bị bóng đen to lớn kia quét sạch ở, lực lượng kinh khủng truyền đến. Răng rắc răng rắc. Hai người gân cốt đứt đoạn, ngũ tạng lục phủ vỡ vụn. Biến cố này đưa tới mấy tên thiên nhân chú ý, đám người tế lên thủ đoạn đánh tới. Vừa rồi người này phá không mà đến, đem hai tên thiên nhân quét sạch mà đi liền biến mất không thấy gì nữa, sau một khắc liền biến mất vô tung vô ảnh. Vừa tới Côn Lôn vậy mà liền hao tổn hai người. Cổ hình khoác trên người lấy bảo giáp, hơi kinh ngạc, vừa rồi tựa hồ là Long tộc. Một người khác trầm giọng nói, không sai, giống như là Thiên Long chương 1194 trấn thủ môn hộ, một, chương 1194 trấn thủ môn hộ, một, trong thiên giới cũng có Thiên Long, nhưng chân chính thuần huyết Thiên Long chỉ có một người. Cổ hình lại tại mới vừa xuất thủ bóng đen khổng lồ bên trên cảm nhận được cực kỳ thuần túy Thiên Long khí tức. Thiên Long khí huyết hoàng hoàng, đây là tỏa Long trong giếng bị kia, cổ hình đống nhiên nói ra. Ngao húc, một tên thiên nhân kinh ngạc nói. Không sai, thượng cổ đằng rắn cùng Thiên Long hôn huyết, không biết phạm vào chuyện gì bị đánh nát Long Châu, nhốt tại ma vực tỏa Long trong giếng, cổ hình khẽ bước cằm. Long Châu phá toái về sau còn có thể có loại tu vi này, một tên cựu cảnh thiên nhân cảm thán. Nếu thật là hắn, cũng là không tính hiếm lạ cổ hình đạo. Dừng một chút, cổ hình nói tiếp, tất cả mọi người phải cẩn thận, để phòng Ngao húc ngóc đầu trở lại. Đám người cùng kêu lên đáp, là cổ hình thủ bên trong có khối Côn Lôn kính mảnh vỡ, giữa lẫn nhau sinh ra dẫn dắt. Nếu là có thể tìm về những mảnh vỡ này, liền sẽ không lại đóng giữ biên cương, cổ hình thầm nghĩ. Đạt được vị tia thần vương hứa hẹn, hoàn thành việc này đằng sau đem hắn triệu hồi, cổ hình trong lòng cũng là có chút chờ mong. Cùng tướng này so, chết mất hai người cũng không tính cái gì. Có cấm chế cũng tốt, có chút nguy hiểm cũng tốt, mang những người này đến, vốn là có đặc thù tác dụng. Một đám thiên nhân trùng trùng điệp điệp đi vào Côn Lôn sơn trùng, nhìn như lỏng lẻo, trên thực tế riêng phần mình tế lên thần thông, thần niệm tản ra, hình thành một cốt như sông lớn đồng dạng nói chuyện. Lúc này, Côn Lôn sơn ngọc hư phong cái kia dáng người khôi ngô tráng hán thân ở tại trong một cái sơn động, dưới chân hắn có hai tên thiên nhân gần cốt đứt đoạn, ngũ tạng lục phủ tổn hại, hai người trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, bọn hắn căn bản nói không nên lời bất luận cái gì nói. Thiên nhân sinh mà cường đại, ngưng tụ đủ loại bảo tướng, mười phần khác biệt thắng, chính là một chủng tộc mạnh mẽ, bọn hắn trời sinh liền có một loại cảm giác ưu việt. Nhưng lúc này đối mặt tên tráng hán này lại chỉ còn lại có sợ hãi, đối phương thủ đoạn có thể xưng thần bí khó lường. Tráng hán tự lẩm bẩm, thân thức tự nhiên mà thành, đã thành đạo trận, thủ đoạn đánh lén có thể dùng một lần liền không thể lại dùng. Hắn lắc đầu, từ cái kia mấy tên cựu cảnh thiên nhân trên thân cảm nhận được một cỗ khí tức nguy hiểm, để hắn cảm thấy có chút nguy hiểm, trên người đối phương lại có cực mạnh sát phạt thủ đoạn. Ánh mắt của hắn rơi vào dưới chân hai người trên thân, không người đến tìm các ngươi. Hắn thoại âm rơi xuống, nắm lên một thanh niên tiên nhân để vào trong miệng, răng rắc mấy ngụm liền nuốt xuống. Một tên thanh niên khác nhìn thấy hắn trong nháy mắt phảng phất hóa thành một cái cực đại đầu rồng, râu rồng vảy rồng bầm rồng, tiên hào lộ ra, nhìn cực kỳ hung tàn. Có thể nuốt buổi trưa người trong nháy mắt tráng hắn liền đổi sắc mặt, phi phi phi. Đây con mẹ nó thứ độ gì? Hắn bên tai truyền đến loại kia vạn người tiếng tụng kinh, không ngừng trùng kích nguyên thần của hắn, mà lại thiên nhân sau khi chết đục thân hóa thành ô nhiễm, cũng đang trùng kích đục thể của hắn. Tên tráng hắn này thực lực phi phàm, lông mày không khỏi nhăn lại, sau một lát liền triệt để luyện hóa loại ảnh hưởng này. Đây là có chuyện gì? Tráng hắn nhíu mày. Hắn phất phất tay, dưới lòng bàn chân người thanh niên kia bỗng nhiên có thể mở miệng nói chuyện. Cái này hắn tử khôi ngô một cước đạp ở trên lồng ngực của hắn, lạnh lùng nói ra, chuyện gì xảy ra? Sau khi chết tại sao phải có loại kia tụng kinh thanh âm? Tại sao lại tạo thành ô nhiễm? Thanh niên kia sắc mặt tái nhợt. Ở thiên giới hắn là cao cao tại thượng thiên tiêu, có thể đối mặt tên tráng hán này hắn chỉ là một phần khẩu phần lương thực, hiện tại đến xem, vẫn là bị ghét bỏ loại kia. Thiên nhân sau khi chết đều là như vậy, cái này trẻ tuổi thiên nhân đạo. Đánh rắm. Người coi lão tử trước kia chưa từng ăn, tráng hán trợn mắt nhìn. Tuổi trẻ thiên nhân lập tức nghẹn lời. Tráng hán này cũng khác biệt, hắn nói nhảm, từng thanh đầu của hắn bóp nát. Này thiên nhân nguyên thần phiêu phiêu miểu miểu nổi lên, lúc này như cũ có chút sợ hãi. Nguyên thần của hắn trên không trung bị câu ở, không thể động đậy. Sau khi hắn chết thi thể ô nhiễm vùng thiên địa này, núi đá đều yêu dị hóa, nhìn có chút hoang đường. Loại kia bạn người tụng kinh thanh âm cực kỳ nồng đậm, không ngừng trùng kích thức hải của hắn. Tráng hán ngưng thần quan sát một lát, lại đem thi thể nuốt xuống, loại cảm giác này càng mãnh liệt. Tuổi trẻ thiên nhân nhìn càng là tay chân lạnh bớt, lúc này nguyên thần của hắn bị câu trên không trung không thể động đậy, người này đã phát hiện vấn đề, lại còn muốn nuốt vào, đơn giản đáng sợ. Lập tức tráng hán một phát bắt được cổ của hắn, đem hắn cũng nuốt vào trong miệng, răng rắc nhấm ướt, nuốt vào trong bụng. Lần này tráng hán này dùng tới siêu hồn chi pháp, thiên nhân hồn phách cực kỳ kỳ quái, cũng không có thu nhập quá nhiều tin tức, chỉ bất quá lẻ tẻ một chút mảnh vỡ ký ức. Bất quá cũng hoàn toàn chính xác nghiệm chứng thiên nhân sau khi chết, hoàn toàn chính xác sẽ như thế. 3.000 năm trước ta cũng đến qua một chút thiên nhân, tư vị không sai, đây chính là thuần túy nguyên khí, bây giờ sau khi chết lại càng như thế yêu dị. Tráng hán mày nhăn lại. Hắn đối với cái này cực kỳ cảm thấy hứng thú, đại biểu cho thần thánh mỹ hảo thiên nhân sau khi chết vậy mà lại biến thành như vậy yêu dị bộ dáng, sẽ còn ô nhiễm thiên địa. Này thiên nhân sau khi chết tràng cảnh vì sao có chút quen thuộc? Tựa hồ đang nơi nào thấy qua. Tráng hán nhíu mày suy nghĩ đứng lên. Năm đó hắn bị đánh nát Long Châu, ký ức cuối cùng nhận chút ảnh hưởng, bây giờ cũng không có khôi phục toàn bộ thực lực. Suy nghĩ một lát, hắn cũng không có nhớ tới bất luận cái gì tin tức, có chút ý tứ, thiên nhân bây giờ vậy mà thay đổi, khó trách vừa rồi ta cảm thấy mùi không đối. Hắn càng hiếu kỳ, rời đi sơn động, lặng lẽ đi theo. Côn Lôn Sơn, nơi đây cao vút trong mây, nhiều năm có phong tuyết bao phủ. Một tòa trong miếu thờ cung phụng thần linh đã không biết tung tích, rách nát không gì sánh được. Những thiên nhân kia lại tới chỗ này, bọn hắn đem thần miếu hủy đi, mỗi một cái địa phương tìm tới, phảng phất tại tìm lấy cái gì. Cổ Hình trầm ngâm nói, chính là ở đây, đào ba thứ đất, cũng phải đem khối kia mảnh vỡ tìm ra. Là, đám người cùng nhau đáp. Đám người cẩn thận tìm kiếm, đột nhiên trước mắt bọn hắn thần miếu phát sinh biến hóa, nguyên bản rách nát thần miếu biến thành hương hỏa cường thịnh, rực rỡ hẳn lên. Nguyên bản biến mất không thấy gì nữa tượng thần lúc này cũng nhìn rõ ràng, đây là cung phụng một vị nữ tiên, dáng vẻ ngàn vạn, dáng vẻ trang nghiêm. Có thật nhiều tiên dân ngay tại tế tự, trùng trùng điệp điệp, trong thần miếu hương hỏa cường thịnh. Những người này trống rông xuất hiện, tuy nhiên lại phảng phất sinh động như thật, có một cái tuổi trẻ thiên nhân nô ra tay đi, lại phát hiện căn bản đụng vào không đến. Cổ Hình trầm giọng nói, đây chỉ là tái hiện năm đó một bức tranh, cũng không phải là thật, ngươi đương nhiên đụng vào không đến. Tên này tiên nhân giật mình. Cái này phảng phất Côn Lôn kính mảnh vỡ có được lực lượng thời không, coi chừng không cần trầm luân trong đó. Mọi người đều là trong lòng run lên. Tại Côn Lôn những dân chúng kia ngay tại cung phụng tế tự thời điểm, đột nhiên nữ tiên tượng thần phá không mà đi, biến mất không thấy gì nữa. Rất nhiều tiên dân kinh hãi, bọn hắn nhao nhao đuổi theo ra đi, quỳ rạp dưới đất khóc giống không thôi, khẩn cầu thần minh tha thứ. Thiên nhân hưởng thụ chư thiên hương hỏa, lúc này gặp đến những này tiên dân quỳ lạy Côn Lôn nữ tiên, để ở trong mắt hơi không kiên nhẫn. Nữ tiên tượng thần phá không mà đi, hình ảnh đến tận đây phá toái. Cổ Hình lấy ra trong tay khối kia Côn Lôn kính mảnh vỡ, trong miệng nói lẩm bẩm, đọc lên một đạo khẩu quyết này có lai lực lớn, mặc dù có chút không trọn vẹn, không hơn trăm chữ, có thể bị hắn niệm động đằng sau vẫn như cũ dẫn động một loại lực lượng thần bí. Một khối Côn Lôn cảnh mảnh vỡ hiện hiện, chậm rãi bay lên không, sau đó ra tốc rơi vào Cổ Hình trên thân. Cổ Hình trong mắt có một vẻ không che giấu được vui mừng, quả nhiên cơ duyên đến lâm, vừa tới đến Côn Lôn tìm đến một khối. Đông đảo thiên nhân trên mặt đồng dạng rào rạt ra vui mừng. Tìm khắp cả tòa Côn Lôn, cũng muốn đem những mảnh vỡ này tìm ra, Cổ Hình đạo, chỉ có khối kia mảnh vỡ tự nhiên không đủ, còn muốn tăng thêm trên tay hắn khẩu quyết này. Lúc này Cổ Hình đối với khẩu quyết này cũng là không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Bọn hắn ở trong núi thăm dò, đã bị tên tráng hán kia để mắt tới. Đồng thời, tuổi trẻ thượng tiên Sở Hạ, còn có Tây Hoang đệ nhất cao thủ Nguyên đạo nhân, hai người cũng đang ngó chừng những ngày này người. Chỉ bất quá đám bọn hắn riêng phần mình che giấu khí tức, không dám áp sát quá gần, e sợ cho bị nhìn thấu, hỏng điều lệ. Chỉ là bảo trì như có như không mà thôi, trăm trăm người cũng là một cái việc cần kỹ thuật, không phải ai cũng có thể làm. Nhóm này thiên nhân ngược lại là cực kỳ lợi hại, tại Côn Lôn Sơn trung liên tiếp thăm dò vài lại tìm ra mấy khối Côn Lôn kính mảnh vỡ. Lần này ngay cả thân phận kia thành quý sở Hà thượng tiên cũng hơi có chút động dung, nguyên lai vậy mà đều giấu ở trong núi này. Hạ giới này thật sự là không uổng công, phải nghĩ biện pháp từ trong tay bọn họ đoạt được mảnh vỡ kia. Nguyên đạo nhân trầm ngâm nói, cái kia mặc giáp thiên nhân khí huyết trên người có chút nguy hiểm, thượng tiên phải cẩn thận, bọn hắn lần này dám hạ giới tự nhiên là có nơi dựa dẫm. Sở Hà thượng tiên khẽ bước cằm, không đợi, lại cùng bọn hắn một đoạn thời gian. Chương 1194 trấn thủ môn hộ 2, chương 1194 trấn thủ môn hộ 2, Côn Lôn Sơn trong gió tuyết, một đóa hồng vân hiện hiện, hồng vân phía trên là một cái tuấn lãng đạo nhân, bên eo treo đeo một thanh trường đao. Lý Ngôn Sơ đầu tiên là đi vào thiên địa chưa biến trước đó Côn Lôn, phi thăng địa lúc này đã trở nên trống rỗng, những cái kia người tu tiên đều bị tráng hán ăn hết, không ai sống sót. Lý Ngôn Sơ đến chỗ này, lập tức nhíu mày, hay là tới chậm? Hắn lúc trước một mực thử nghiệm thôi diễn người kia hạ lạc, hao phí cực lớn tâm huyết, tuy nhiên lại quá mức mơ hồ, thiên cơ bị che đậy. Cuối cùng mới ẩn ẩn phát hiện, tựa hồ chỉ hướng Côn Lôn, bởi vậy Lý Ngôn Sơ giá vân mà đến. Chưa từng nghĩ Côn Lôn phi thăng địa đã ra khỏi biển cố. Lúc này, trung quanh có thật nhiều núi so nguyên bản Côn Lôn sơn cao hơn, trong đó ngọc trụ ngọn núi, ngọc hư phong thẳng vào mây xanh, không biết đến tột cùng cao bao nhiêu. Lý Ngôn Sơ lúc này đã tìm không được tung tích người kia, trong bàn tay hắn có một mặt vàng nóng tấm gương, một mực tại truy tìm người kia. Côn Lôn sơn so Tấn Vân sơn áp chế càng thêm lợi hại, tìm hắn cũng không phải chuyện dễ. Lý Ngôn Sơ nhíu mày. Lý Ngôn Sơ khống chế một đóa hồng vân ở trong núi lưng ngang, cố gắng tìm kiếm tráng hán kia khí tức. Một bên khác, một mực cẩn nấp tại trong gió tuyết, quan sát những thiên nhân kia tráng hán không hiểu có một loại cảm giác bị nhìn chằm chằm. Bị người để mắt tới tráng hán lông mày dương lên, khí tức trên thân càng nội liễm trầm tĩnh. Nhưng lúc này hắn tâm thần bừa loạn, đột nhiên phát hiện những thiên nhân kia đã biến mất không thấy gì nữa, biến mất tại trong ánh mắt hắn. Không đối, đi đâu? Hai con mắt của hắn phảng phất hai vòng thần đăng một dạng soi ra ngoài, tuy nhiên lại không có phát hiện tung tích. Cùng hắn lúc trước xuất thủ cuốn đi hai tên thiên nhân hình ảnh có chút tương tự. Tráng hán này hừ lạnh một tiếng, tự lẩm bẩm, muốn hất ta ra. Hắn thả người nhảy lên, lập tức lại biến mất tại trong gió tuyết, biến mất không còn tăm tích, phảng phất tự nhiên mà thành bình thường. Thiên nhân vẫn tại Côn Lôn Sơn trung thăm dò, trong đó một vị cựu cảnh thiên nhân trong tay nắm một cây màu vàng đất lệnh kỳ, hiện tại chính là vật này che giấu tráng hán kia cảm giác. Cầm trong tay màu vàng đất lệnh kỳ thiên nhân nói ra, huynh đệ không hổ là mang binh đánh giặc người, thật là so với chúng ta những người này nhạy cảm. Hắn có chút bội phục cổ hình, tại loại này áp chế thực lực cực kỳ lợi hại địa phương, lại còn có thể phát giác được có người âm thầm thăm dò. Cổ hình thản nhiên nói, lúc trước tối thiểu có hai nhóm người để mắt tới chúng ta, không phải sợ bọn hắn, mà là không cần phiền phức. Dạng này tạm thời thoát khỏi chuyện của bọn hắn, tìm được Côn Lôn kính mảnh vỡ lại nói. Loại quyết đoán này để chúng thiên nhân cùng kêu lên uống tốt. Một tên cựu cảnh thiên nhân thầm nghĩ, đừng xem hắn bây giờ cùng bọn ta cảnh giới tương tự, địa vị tương đương, ngày sau chỉ sợ muốn đi lên một đầu con đường mới. Cái kia màu vàng đất lệnh kỳ là một vị thần vương luyện chế, có thể di tinh hoán đầu che đậy thiên cơ. Thuộc về tiêu hao phẩm, uy lực cũng lớn lạ thường. Những ngày này người lại đi tới một chỗ cổ phương sĩ động phủ trước đó, tìm kiếm hồi lâu, rốt cuộc tìm được một mảnh vụn, khối này tương đối nhỏ, có ngón cái đóng lớn nhỏ, không phải tản ra tiên đạo pháp tắc thật đúng là khó mà phân rõ. Ngươi nói chúng ta có thể ở trong núi này tìm kiếm xong tất cả mảnh vỡ sao? Một tên cựu cảnh thiên nhân hỏi cổ hình trầm ngâm nói, sự do người làm, có thể tìm thêm một chút liền tìm thêm một chút, chỉ bất quá ta cảm giác lại có hai ba khối, đại khái liền đến cuối cùng. Hắn từ nơi sâu xa đã sinh ra một chút cảm ứng. Lúc này, những ngày này người không ở bất luận kẻ nào nhìn soi mói, rất nhanh lại đi tới một chỗ tàn phá thần miếu trước đó, những thần miếu này đều là chiếm diện tích bao la, phong cách cổ lão. Hôm nay gặp được tất cả trong thần miếu đều không có tượng thần cung phụng, có thể tòa thần miếu này bên trong lại có. Khai sáng thần thú, một tên tiên nhân nói ra. Thượng cổ thần thú khai sáng, thân hổ chín cái đầu, đều là mặt người, nghe nói trông coi rất nhiều Côn Lôn môn hộ. Mọi người tại nơi này nhìn thấy cái này cung phụng khai sáng thần thú thần miếu, nhưng thần quan sát một lát, cũng không có phát hiện cái gì dị dạng, tiếp lấy liền tại trong miếu thăm dò, trong tay bọn họ đều có pháp bảo, thần thông cũng là cực kỳ lợi hại, tại trong tòa thần miếu này, muốn tìm một vật lại không tính khó khăn. Nhất là cổ hình nắm giữ khẩu quyết, có thể sinh ra cảm ứng. Bọn hắn đào ba thước đất, đem thần miếu mỗi cái địa phương đều lẻn ra, đột nhiên có một người nói ra, không đối, làm sao thiếu một người. Cổ hình đột nhiên ngẩng đầu, sắc bén con mắt nhìn đi qua, nói chuyện chính là một cái tuổi trẻ thiên nhân, thân hình cao lớn, trong tay hắn pháp bảo là sắc bén song câu, lúc này, đích đích sắc sắc là thiếu một người. Chuyện gì xảy ra? Cổ hình lập tức nhíu mày. Những ngày này người cực kỳ cường đại, trong đó tăng thêm cổ hình hết thảy 5 vị cựu cảnh thiên nhân. Giá bất lúc, trừ phía sau hắn ba người bên ngoài, trong thế hệ tuổi trẻ, cũng có một vị cựu cảnh thiên nhân, chính là tay này cầm song câu. Dẫn đầu phát hiện không đúng thiên nhân. Nho nhỏ một cái nhân gian, có cái gì lực lượng sẽ để cho một cái thiên nhân vô thành vô tức biến mất? Cẩn thận chút, tòa thần miếu này có chút cổ quái, cổ hình đạo. Lần này hắn thu đến vị kia thần vương nhắc nhở, muốn hạ giới mưu đồ một chút đại tạo hóa, sớm biết sẽ có một lần này. Cái này tuổi trẻ thiên nhân mang xuống đến, tối thiểu sẽ đem một chút tỷ lệ giảm xuống. Chỉ là ý tưởng này lại không thể tuyên bố ngoài miệng. Lần này đám người tăng thêm coi chừng, tìm kiếm thần miếu thời điểm, hai người một đội, cổ hình một lần động thiên kia khẩu quyết, một bên tìm kiếm, cái kia cầm trong tay song câu cao lớn thiên nhân, thanh âm vang lên lần nữa, xảy ra chuyện, mất đi hai người. Lần này trực tiếp nhấc lên gợn sóng. Đám người nhao nhao tụ lại, quả nhiên mất đi hai người. Là Ngao Húc ngóc đầu trở lại, một vị cựu cảnh thiên nhân đạo. Không giống, nếu như là hắn, lệnh kỳ sẽ không một chút không có cảm ứng, một tên khác cựu cảnh thiên nhân đạo. Lúc này, cổ hình đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trong thần miếu cung phụng thần thú khai sáng. Côn Lôn đều là cổ tiên nhân ở lại chỗ, cung phụng tiên nhân là chuyện tầm thường, khai sáng thần thú làm trông coi cửa thần thú, làm sao lại cung phụng tại trong thần miếu, cổ hình nói ra. Lời vừa nói ra, đông đảo tiên nhân lập tức ánh mắt tụ vào tại cái kia khai sáng thần thú trên thân, hoàn toàn chính xác, khai sáng thần thú trông coi Côn Lôn rất nhiều môn hộ, địa vị mặc dù khác biệt thắng, nhưng không nên cung phụng tại trong miếu. Cũng liền nói, trong miếu này cung phụng vốn là một vị cổ tiên, không phải cái này khai sáng thần thú, một tên cựu cảnh tiên nhân đạo. Trong đó một tên tuổi trẻ tiên nhân tính tình giữ dằn một chút, quát lạnh một tiếng, trước chạm phá pho tượng lại nói. Pháp bảo của hắn là một ngụm kim cương vòng, ở bên cạnh hắn vần quanh, trực tiếp hóa thành lưu quang đập tới. Chỉ là, nguyên bản không còn sinh cơ khai sáng thần thú đột nhiên ánh mắt linh động đứng lên. Hắn một cái đầu há mồm phun ra gió lốc, gió xoáy này cực kỳ mãnh liệt, trực tiếp cùng cái này kim cương vòng đâm vào một chỗ. Kim cương vòng bay ngược trở về, rơi vào trẻ tuổi thiên nhân trong tay. Những ngày này đầu người còn không hỏng, vốn còn muốn nhiều giấu một đoạn thời gian. Tên kia âm u đầy tử khí khai sáng thần thú lúc này xuống lại, ánh mắt linh động. Chúng thiên nhân lúc này trong lòng vừa sợ vừa giận, thiên nhân bộ tộc một mực cao cao tại thượng, thụ chư thiên hương hỏa, chinh chiến chư thiên, có thể đi vào cái này nho nhỏ hạ giới, đầu tiên là bị cái kia ma vực trấn áp ngao húc cuốn đi hai người, lúc này đi vào cái này Côn Lôn thần miếu rách nát bên trong vậy mà lại có ba người bị cái này khai sáng thần thú nuốt vào, quả thực là đem bọn hắn xem như mềm yếu có thể bắt nạt hàng người. Trong một chớp mắt, trong thần miếu, pháp bảo thần thông đánh ra, khai sáng thần thú chín cái đầu há mồm phun ra gió lốc. Song phương giao thủ phía dưới, tòa thần miếu này ầm vang phát toái. Lúc trước còn uy phong lẫm lẫm khai sáng thần thú lúc này chạy trối chết, không có chút nào chần chờ. Giết hắn, đừng cho nghiệt xúc này đào tẩu, cổ hình quát lạnh một tiếng, trong tay trong lòng bàn tay hiện hiện một đạo trường mâu, vô cùng sắc bén, đánh đi lên. Ở thời điểm này nếu như còn một vị nhu nhị, đội ngũ này cũng không cách nào mang theo, nên lập uy lúc thì lập uy. Trường mâu vô cùng sắc bén, đánh vào khai sáng thần thú trên thân, khai sáng thần thú lập tức kêu lên một tiếng đau đớn. Chín cái đầu có năm cái đầu xoay đầu lại, miệng phun thần phong, trực tiếp đem những pháp bảo kia đổ thổi trở về, thần thông cũng cho đánh mỡ. Khai sáng thần thú tựa hồ rất tin tưởng Côn Lôn địa hình, gián tiếp xê dịch, thổ độn chạy trốn bằng đường thủy, liên tiếp mấy lần vậy mà thật bị nó chạy thoát. Chúng tiên nhân trong mắt đều là tràn ngập sát khí, một mặt phẫn nộ. Nghiệt xúc này chỉ cần còn tại Côn Lôn bên trong, liền chạy không xong, trước tiên phản hồi trong miếu, cổ hình vung tay lên, cực kỳ uy nghiêm nói. Chúng tiên nhân lui trở về. Cổ hình nhìn xem miếu thờ này, lạnh lùng nói, về sau gặp miếu hủy đi miếu, gặp giống nện giống. Là thiên nhân chinh chiến chư thiên chưa từng như các loại như vậy biệt khuất qua, mọi người đều ở trong lòng nhẫn nhịn một cô ác khí. Càn nguyên thế giới quả nhiên rừng tiên nước độc, ngay cả tượng thần đều như vậy hung ác. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn lại đang nơi đây tìm được một khối Côn Lôn kính mảnh vỡ. Chư vị, chỉ là bằng vào những công hơn này, trở về thiên giới đằng sau liền có khen thưởng lớn. Cổ hình điều động đám người cảm xúc, trấn an lòng người, chỉ là trong lòng của hắn nghĩ như thế nào liền không được biết rồi. Chương 1195 Côn Lôn ngọc thụ, 1, chương 1195 Côn Lôn ngọc thụ, 1, cổ đại Côn Lôn sơn cương vực hùng vĩ, từng toa ngọn núi cao vút trong mây, mà lại có được cường đại sức áp chế. Lý Ngôn Sơ ở trong đó tìm kiếm cái kia tỏa long trong giếng quái vật khổng lồ hạ lạc, trong lúc nhất thời không có đầu mối. Chỉ là hắn lại tại trong núi nhìn thấy một chút thần thời cổ đại miếu, bị người hủy đi sạch sẽ, ngay cả gạch đều bị lật qua. Thủ pháp này cũng quá thô bạo. Lý Ngôn Sơ không khỏi sửng sốt một chút. Liên tiếp nhìn thấy hai cái thần miếu đều là như vậy, Lý Ngôn Sơ nhịn không được nhíu mày. Đây rõ ràng là có người tại trong thần miếu tìm kiếm thứ gì, đến mức đào ba thước đất, không chỉ dựa vào thần niệm, thậm chí trực tiếp đem mặt đất đều lật lên. Màu vàng đất lệnh kỳ đó là thần vương luyện chế chí bảo, có thể che đậy khí tức, bởi vậy Lý Ngôn Sơ cũng không có cảm nhận được tiên nhân chi khí, hắn có chút hiếu kỳ, Côn Lôn thần sơn bên trong tìm kiếm miếu hoang người là ai? Có phải hay không là cái kia tỏa long dưới giếng tồn tại? Lý Ngôn Sơ ở trong núi này thăm dò, mặc dù không có tìm tới tồn tại kia tung tích, lại tìm đến một khối tiên kim này to bằng đầu người, ở trong núi lộ ra hào quang. Lý Ngôn Sơ phất phất tay, phía trên tảng đá chốc ra, lộ ra tiên kim lúc đầu bộ dáng, linh khí hoàn đẳng, hào quang bốn phía. Dùng cái này tiên kim đủ để luyện chế tiên khí. Lý Ngôn Sơ hai mắt tỏa sáng, giương tay vồ một cái, đem cái này tiên kim lấy ra. Khối tiên kim này hào quang mờ mịt, cực kỳ bất phàm, Lý Ngôn Sơ tạm thời đem nó thu vào. Lớn nhỏ cơ nắm tay một khối liền có thể luyện chế một kiện cường đại phi kiếm pháp bảo, bây giờ đầu người này lớn nhỏ tiên kim càng là cực kỳ trân quý. Lý Ngôn Sơ nhất đường tới đến một chỗ trong khe núi này bên trong cỏ cây xanh biếc, ẩn chứa bàng bạc sinh cơ, vừa tiến vào trong liền cảm giác tâm thần thanh thản. Hắn phát hiện phía trước trăm bước chỗ có một gốc chi thảo, ẩn chứa bàng bạc sinh mệnh tinh khí. Côn Lôn vậy mà khắp nơi trên đất là bảo. Lý Ngôn Sơ tiến lên lấy xuống, trong cỏ này ẩn chứa sinh mệnh tinh khí mặc dù không bằng Mạn Châu Sa Hoa, Mạ Vàng Tiên Chu, có thể đây cũng là kéo dài tuổi thọ bảo vật. Kéo dài sinh mệnh bảo vật tại rất nhiều lao quái trong mắt thậm chí so ra tăng đạo hạnh bảo vật càng thêm chân quý. Đạo hạnh có thể chính mình tu hành, có thể hấp thu thiên địa linh khí, dù gì có thể ăn người, thế nhưng là tuổi thọ trừ công pháp đặc thù có kéo dài tác dụng, cùng một cái cảnh giới đại thể không sai biệt lắm. Tuổi thọ càng dài liền càng tăng lên phá cảnh khả năng, thậm chí so pháp bảo càng thêm chân quý. Côn Lôn chi có ăn vào có thể kéo dài tuổi thọ, bách bệnh toàn bộ tiêu tán, đây vốn là một loại lớn cơ duyên. Có thể Lý Ngôn Sơ ở trong thung lũng này tùy tiện tìm một gốc, khi hắn chuẩn bị lúc rời đi, ánh mắt rơi vào một chỗ núi đá bên cạnh, nơi này lại còn có một gốc chi thảo. Làm sao có loại khắp nơi trên đất nhặt tiền cảm giác? Lý Ngôn Sơ hai mắt tỏa sáng. Nhặt không hết, căn bản nhặt không hết. Từ lên núi đằng sau hắn đã liên tiếp đạt được mấy khối tiên kim, lớn nhất một khối có cao cỡ nửa người. Trừ cái đó ra, còn được đến hai gốc kéo dài tuổi thọ chi thảo. Côn Lôn quả nhiên là bảo địa. Lý Ngôn Sơ phát ra từ nội tâm cảm thán. Một bên khác, trong một chỗ động phủ này trên đó viết ba chữ to, Phù Quang Động. Một tiếng ầm vang, đột nhiên từ bên trong bộc phát ra một trận lực lượng cường đại gợn sóng, nhộn nhạo lên. Một nhóm thiên nhân lui đi ra, cầm đầu là cái kia người khoác bảo giáp cổ hình. Lúc này chúng thiên nhân sắc mặt đều có chút nghiêm trọng. Có một cái tuổi trẻ thiên nhân lòng còn sợ hãi, nhịn không được mắng, cái này Côn Lôn là cái gì hung hiểm chi địa? Trong động phủ vậy mà cất giấu loại này sát trận, hoặc là khai sáng thần thú ăn người, hoặc là động phủ sát trận, từng bước sát cơ. Quả nhiên là rừng thiêng nước động. Cái này tuổi trẻ thiên nhân riêng phần mình mang theo độ khí. Cái này Phù Quang Động bên trong cất giấu một khối Côn Lôn kính mảnh vỡ, vì thu hoạch được mảnh vỡ này bọn hắn lại hao tổn hai người. Động phủ này trước đó cấm chế cũng không mạnh, thế nhưng là trong đó vậy mà cất giấu một cái sát trận, trải qua ngàn năm mà không hỏng. Bọn hắn những này cao cao tại thượng thiên nhân quan sát nhân gian, lần này nếu không phải tới trước Côn Lôn tầm bảo, muốn thu phục người ở giữa, trấn áp đạo sĩ tuổi trẻ kia cũng không nói chơi. Thật không nghĩ đến, Côn Lôn Sơn chung như vậy hung hiểm, vì tìm kiếm Côn Lôn kính liên tiếp hao tổn nhân thủ. Cổ hình vẻ mặt nghiêm túc, vừa rồi sát trận kia trong nháy mắt ngay cả hắn đều có chút kinh hãi. Cửa ra vào cấm chế thiết yếu như vậy, trong động phủ sát trận thiết ác như vậy, lại như vậy ẩn nấp, bất đương nhân tử, cổ hình thầm nghĩ. Cơ duyên thứ này cực kỳ phiêu miểu, Côn Lôn Thần Sơn bên trong có người ở trong núi có thể tìm được chi thảo, tiên kim, có người ở trong núi chỉ có thể gặp được nguy hiểm, đủ loại cảnh ngộ không phải trường hợp cá biệt. Nếu để cho những ngày này người biết, Lý Ngôn Sơ ở trong núi một đường nhặt tiên kim, còn có kéo dài tuổi thọ chi thảo, sợ rằng sẽ triệt để điên dại. Trong tay Côn Lôn kính mảnh vỡ càng nhiều, thôi động pháp quyết đằng sau cảm ứng liền càng mãnh liệt. Cổ hình ở trong núi này tìm kiếm, rất nhanh liền đi tới một chỗ trong cung điện. Cung điện này chiếm diện tích tối thiểu trên 100 mẫu, kiến tạo vô cùng có khí phách, một loại mênh mông khí tức đập vào mặt. Trong đó trên cây cột một chút điêu khắc hình dáng trang sức, để cho người ta đi ở trong đó liền cảm giác đi tới cổ đại tiên dân thời đại. Khi đó cổ đại tiên dân cung phụng Côn Lôn chư tiên. Cổ hình trầm ngâm nói, coi chừng không cần tẩu tán, tình nguyện chậm hơn một chút. Lúc trước bọn hắn từ trong thần miếu đi ra liền nếm qua khai sáng thần thú thua thiệt. Thật không nghĩ đến, về sau tiến vào loại kia cổ đại người tu hành đạo phủ, phá tan cấm chế đằng sau, còn có ẩn tàng sát trận. Bây giờ lại đi tới cái này hùng vĩ trong thần điện, càng làm cho người nhịn không được nâng lên tinh thần. Một nhóm thiên nhân tại trong thần điện thăm dò, phát hiện phía trước có một cái lớn quảng trường, trong quảng trường có từng cây thạch trụ phóng lên tận trời. Trên thạch trụ có một ít phù văn cổ xưa, sắp xếp vô tự, cũng không dựa theo thiên can địa chi hoặc là chu dịch bát quái phương thức sắp xếp. Cổ hình nhìn xem trên thạch trụ này phù văn trầm ngâm nói ra, đây là cổ đại tế thần phù văn, dùng cho câu thông thiên địa. Một tên cựu cảnh thiên nhân nói huynh đệ đối với cái này cũng có nghiên cứu. Thiên nhân hưởng thụ hương hỏa, bọn hắn bản thân liền là bị tế tự đối tượng. Cổ hình chậm rãi nói, ta từng xuất quân giết vào một cái chư thiên, người ở đó không tu luyện tiên pháp, chỉ là cung phụng một chút cổ đại thần linh, dùng thỉnh thần chi pháp tác chiến, cực kỳ khó chơi. Bọn hắn chinh phạt chư thiên là vì hưởng thụ hương hỏa, có đôi khi cũng là vì một chút đặc thù tài nguyên. Thiên giới mặc dù đều là khác biệt thắng, viễn siêu hạ giới, thế nhưng là có một ít đồ vật ngược lại là hạ giới độc hữu. Tỷ như nói càn nguyên thế giới bên này, Côn Lôn bên trong tiên kim, chi thảo cũng tỉ như trong đó cất giấu một chút tạo hóa. Tại trong chư thiên cũng có loại bảo vật này, cần người cung phụng, cần người dâng lễ, cũng không chỉ là thuần túy hưởng dụng hương hỏa. Tên địa cựu cảnh thiên nhân nói cái kia chư thiên thế giới bây giờ thần phục. Cổ hình lắc đầu, những cái kia cổ đại thần linh cực kỳ cường đại, mấy lần dẫn người giết xuống dưới, cũng chỉ bất quá chiếm cứ một bộ phận địa bàn. Cái kia phương chư thiên trong thế giới có một loại bảo thạch, là cực kỳ thuần túy lực lượng, nếu không phải những thần linh kia lợi hại, sớm đã đem nó toàn bộ càn quét. Đám người một đường hướng về phía trước thăm dò, xuyên qua quảng trường kia, lại gặp được một chút thần thái khác nhau tượng đá, có kỳ lân, rồng, phượng hoàng, anh triều, khai sáng, lục nô, hình thái khác nhau, sinh động như thật, nhất là loại kia thần ý bắt cực kỳ tinh chuẩn, cũng chưa từng thấy tận mắt người chỉ sợ khó mà khắc ra. Nhìn thấy khai sáng tượng đá đằng sau, rất nhiều thiên nhân giận không kìm được. Tên kia tính tình giữ dằn tuổi trẻ thiên nhân trong mắt tràn ngập sát khí, hắn một vị hảo hữu lúc trước tại khai sáng thú trong thần miếu mất tích, bị ăn sạch. Hắn trực tiếp đem pháp bảo kim cương vòng tế lên, hướng về phía khai sáng thú tượng đá đập tới, ầm ầm. Tượng đá trực tiếp hóa thành một mịt. Phổ thông luyện khí sĩ tiến vào loại này di tích cổ đại bên trong thăm dò, sẽ không dễ dàng xúc động một ít gì đó, thế nhưng là thiên nhân thập phần cường đại, bọn hắn cho là chỉ cần không phải đột nhiên đánh lén, hoặc là một chút ẩn nấp thủ đoạn, có thể bằng vào thực lực đẩy mạnh đi qua, bởi vậy ngược lại không sợ xúc động thứ này, mấy bị cựu cảnh thiên nhân cũng không có ngăn cản. Cái này kim cương vòng cực kỳ nặng nề, từng tôn thần thú tượng nặng đánh nát. Đột nhiên, đầu kia kỳ lân sống lại, rất nhiều trong tượng thần chỉ có ánh mắt của nó nhất là linh động. Hắn đột nhiên mở cái miệng rộng, một ngụm chân hỏa phun ra, trong nháy mắt hướng trẻ tuổi thiên nhân đốt đi tới. Hỏa diễm cực kỳ mãnh liệt, cái này chính là kỳ lân chân hỏa. Lúc này rất nhiều tiên nhân đạo tràng liền thành một khối, khí tức lẫn nhau xen lẫn. Nếu không phải lúc trước tách ra tìm kiếm bảo vật sự tình, nằm trong loại trạng thái này, mắt xích long tỉnh dưới tráng hán kia đều không muốn rủi ro, mà là cho là thủ đoạn đánh lén có thể chỉ lần này thôi hay. Kỳ lân chân hỏa đánh đi lên, mấy bị cựu cảnh thiên nhân đồng loạt ra tay, đã dẫn phát bọn hắn mãnh liệt phản kích. Ầm ầm, ầm ầm. Một đại đạo thần thông pháp bảo tế lên, rất nhanh liền đem kỳ lân pho tượng đánh thành vỡ nát, căn bản không có nhấc lên một tia sóng gió. Những ngày này người thực lực mạnh mẽ, trong tay lại có một chút pháp bảo cường đại, lúc này giữa lẫn nhau hình thành đạo tràng, cực kỳ lợi hại. Chương 1195 Côn Lôn Ngọc Thụ 2, chương 1195 Côn Lôn Ngọc Thụ 2, đánh nát cái này kỳ lân điêu khắc đằng sau, mới phát giác được trong lòng thư sướng một chút. Bọn hắn một đường giết đi vào, lần nữa nhìn thấy loại này pho tượng, không nói hai lời, trực tiếp động thủ. Có một ít thạch binh thạch đem pho tượng cũng bị bọn hắn đánh nát, cho dù đây là thành biên chế quân đội, đóng tại thần miếu hai bên, đối diện với mấy cái này thiên nhân vẫn như cũ nhau nhau bị đánh nát. Cái gì cầu thí Côn Lôn thánh địa, bất quá là hạ giới một chỗ tu hành chỗ. Không sai, đạp nát bọn hắn. Thiên nhân nổi giận đùng đùng. Bọn hắn một đường thế như trẻ tre, tiến vào trong đại điện, đồng dạng không có cung phụng bất kỳ tổ thần, chỉ có cùng một chỗ phương phương chính chính cái bàn, phía trên trống rỗng. Cái bàn phía trước có một ngụm lư hương to lớn, trong đó còn có một số tàn hương, ở trong đó không biết gánh chịu bao nhiêu hương hỏa. Cho dù bây giờ cũng có thể cảm nhận được trong đó còn sót lại hương hỏa chi lực. Cổ Hình nói ở trong đó hương hỏa chi lực như vậy nồng đậm, đủ để thấy năm đó cường thịnh chẳng cảnh. Trong mắt mọi người cũng nổi lên một vòng lượng sắc. Thiên nhân có thể thông qua luyện hóa loại này hương hỏa chi lực gia tăng thực lực, cùng thần đạo có chút tương tự, chỉ bất quá không có thần đạo chính thần vị trí. Đám người bắt đầu luyện hóa lư hương này bên trong hương hỏa, lư hương này bên trong hương hỏa cực kỳ nồng đậm, nhưng khi bọn hắn bắt đầu luyện hóa về sau, bất quá luyện hóa một chút, trong lư hương đống nhiên một dòng lũ lớn nhào đi ra, đây là một đạo sáng vô cùng hỏa diễm. Một cái tuổi trẻ thiên nhân trực tiếp bị đốt thành cho bụi, hồn phách cũng không có chạy đi. Một vị cựu cảnh thiên nhân trong tay lập tức tế lên một cái màu lam lệnh kỳ, tản ra ánh thủy quang, đem mọi người bảo hộ ở trong đó. Đạo hỏa diễm này dòng lũ trong nháy mắt cháy tới, tràn ngập tại toàn bộ trong thần điện, trong đó uy thế cực kỳ kinh người. Chỉ bất quá dòng lũ này rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, hương hỏa chi lực lại trở lại trong lư hương. Trong cả đại điện không có bất kỳ vật gì bị thiêu hủy, chỉ có một cái tuổi trẻ thiên nhân bị đốt thành cho tàn. Một màn này để vừa rồi một đường thế như trẻ che giết tiến đến thiên nhân vẻ mặt nghiêm túc đứng lên. Một vị cựu cảnh thiên nhân như mày, hương này hỏa chi lực chẳng lẽ là có chủ đồ vật? Lúc trước cung phụng cổ tiên còn chưa chết. Cổ Hình nhìn thoáng qua lư hương này, đồng dạng trong mắt có một ít kinh ngạc. Cho dù là có chủ, luyện hóa cũng sẽ không như vậy nguy hiểm, trừ phi vị kia thực lực viễn siêu tưởng tượng của chúng ta. Cổ Hình lại nói nghe nói sớm nhất thời điểm, nhân gian còn chưa tuyệt thiên địa thông, nhân thần cùng tồn tại, có lẽ đây là thời điểm đó cổ tiên cổ thần. Đám người liếc nhau, có chút nghiêm trọng. Một bên khác, Lý Ngôn Sơ ở trong núi tìm được một chỗ vết rách giống như là bị người dùng man lực bổ ra tới. Lý Ngôn Sơ nhất đường hướng trong núi đi đến, phát hiện vết rách này càng ngày càng nhiều, giống như là có người tại đấu pháp. Thế nhưng là những vết rách này rõ ràng đều là xuất từ cùng một người chi thủ, cũng không có nhìn ra một người khác dùng thần thông gì. Mà tại trong vết rách vẫn như cũ còn sót lại sát khí mãnh liệt, đến nay bất diệt. Lúc trước bổ ra những vết rách này người tu vi cực cao, có thể thấy được luống đốm. Lý Ngôn Sơ nhất đường đi vào bên trong, lại phát hiện một chỗ trên vách núi đá có một đạo quyền ấn. Lúc này hắn mới phát hiện, nơi này núi đá đã so lúc trước bên ngoài mạnh cứng rắn rất nhiều, là một loại đặc thù tảng đá. Nơi này có cực mạnh sức áp chế, Lý Ngôn Sơ cảm nhận được khí huyết ở chỗ này bình phục lại đi, thần thức cũng nhìn không ra đi, căn bản là không có cách rời đi bên ngoài cơ thể. Càng đi vào bên trong, vết rách liền càng cạn, trừ vết dạng bên ngoài, lại thêm ra một chút quyền ấn. Ở bên ngoài không nhìn thấy quyền ấn, là người kia lực lượng khống chế vô cùng tốt, đến nơi đây tựa hồ là có chút hỗn loạn. Lý Ngôn Sơ nhíu mày. Như vậy xem ra, phản phất là tay không tấc sắt đối địch người ở vào hạ phong. Hắn đối với cái này càng hiếu kỳ, một đường hướng vào phía trong đi đến, áp chế càng phát lợi hại, quyền ấn lại càng ngày càng nhiều, còn có một số dấu chân, bởi vậy đó có thể thấy được tình hình chiến đấu càng kịch liệt. Xem ra năm đó chỉ có hai người chém giết đối phương, tay không tấc sắt người dần dần có chút ứng đối không được, quyền cước trưởng chân đều xuất hiện. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ, phản phất năm đó từng màn kịch liệt đấu pháp tràng cảnh xuất hiện tại trước mắt mình bình thường. Tiếp tục hướng đi vào trong, Lý Ngôn Sơ phát hiện một đạo cực sâu vết rách, nơi này áp chế đã so lúc trước lợi hại mấy lần, mà đạo vết rách này lại cùng lúc trước chiều sâu không sai biệt lắm. Đây là bộ phát át chủ bài. Lý Ngôn Sơ hai mắt tỏa sáng, cũng không có phát hiện quyền gì trưởng chân ấn. Tiếp tục hướng bên trong đi đến, trên mặt đất phát hiện một bộ bạch cốt, lúc này đã không có bất kỳ khí tức, như là phổ thông bạch cốt bình thường. Từ bạch cốt này đến xem, khi còn sống hẳn là thân cao trượng hai một cái đại hán khôi ngô. Lý Ngôn Sơ tiến lên xem xét, phát hiện cái này khôi ngô hải cốt xương cổ sống phá toái, nơi ngực xương sườn phá toái. Bên cạnh hắn có một thanh đại phủ, liền thành một khối, nhìn cực kỳ sắc bén ba khí. Hắn lấy tay lấy đại phủ kia, lại bị một cỗ sát khí đáng sợ bức lui. Đại phủ này ở đây yên lặng ngồi lâu, chẳng qua là một loại bản năng sát khí mà thôi. Thật là lợi hại dịu. Lý Ngôn Sơ hai mắt tỏa sáng. Ánh mắt của hắn rơi vào cỗ này khôi ngô hài cốt trên thân, từ cái này tử vong tình huống nhìn lại, tựa hồ là bị người một quyền hoặc là một trường đánh nát tim, mà lại lực lượng đánh gãy xương của sống. Khó trách một bữa đằng sau không có quyền ấn, nguyên lai là đánh vào trên thân người kia. Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Mới đầu hắn cho rằng là cái này tay không tấc sắt người ở vào hạ phong, bây giờ xem ra tựa hồ người kia là tại ẩn giấu thực lực. Không đối, nhìn phía sau quyền ấn đích thật là có chút loạn, mà lại là càng lúc càng loạn. Lý Ngôn Sơ là võ đạo nhân tiên, đối với những này chém giết gần người chi thuật có cực sâu cảm ngộ. Đương nhiên cũng không bài trừ người này cố ý yếu thế, thời điểm then chốt cho một kích chí mạng. Dịu này hiển nhiên là một kiện thần binh lợi khí, lúc này sát khí lần nữa hội tụ đi ra, hai tay cánh tay đánh phía Lý Ngôn Sơ tim. Đang đang đang. Lý Ngôn Sơ vậy mà lùi lại ba bước, thể nội khí huyết cuồn cuộn. Một trận không biết bao nhiêu năm trước chiến đấu phát sinh, một thanh ở đây yên lặng nhiều năm dịu, chỉ là tiết lộ khí tức liền đem Lý Ngôn Sơ bước lui, năm đó người này thực lực có chút để cho người ta sợ hãi thán phục. Lý Ngôn Sơ suy nghĩ một lát, phát hiện phía trước tựa hồ còn có đường, hắn cũng không có vội vã thu lấy dịu này, mà là vào bên trong đi. Cái kia tay không tấc sắt người đánh chết cái này có dịu người, không biết kết quả cuối cùng như thế nào. Lý Ngôn Sơ nhất đường đi vào bên trong, đại khái đi trong vòng 3-4 dặm lộ trình liền thấy được một gốc ngọc thụ. Cây này ngọc thụ ước chừng có 3 người ôm hết thô, cành lá cũng không um tùm, ước chừng có cao 1 trượng, chỉ là xa xa nhìn thoáng qua liền có thể nhìn ra nó cực kỳ bất phàm. Ngọc thụ trước đó có một bộ bạch cốt này nằm rạp trên mặt đất, một bàn tay hướng về phía trước duỗi ra, tựa hồ muốn đi đụng vào cây này ngọc thụ. Lý Ngôn Sơ đi lên xem xét, bạch cốt này ngược lại là cùng người bình thường hình thể không sai biệt nhiều, cũng chính là hơi cao lớn một chút. Từ trên xương cốt đến xem, người này bị người dùng khí lực chém đứt, vết cắt vuông vức, cả người bị đánh thành hai nửa, nguyên lai là lưỡng bại câu thương, đều là chết bởi này. Lý Ngôn Sơ hít sâu một hơi. Một đũa này hay là bổ vào trên thân người này, đem hắn chém thành hai khúc. Mà tay không tấc sắt người kia nắm đấm cũng đánh vào dùng dịu người tim, hai người vậy mà đấu thảm liệt như vậy, đồng quy vô tận. Chỉ bất quá cái này tay không tấc sắt cao thủ thân thể bị đánh thành hai nửa cũng không lập tức chết đi, mà là một đường đi vào ngọc này cây trước đó. Ngọc này cây đến tuột cùng là vật gì? Lại có cái gì ma lực? Lý Ngôn Sơ kỳ đạo. Để dạng này một vị cao thủ trước khi chết cũng muốn không cam lòng hướng nơi này bỏ đi. Lý Ngôn Sơ nhìn về phía cái này cao một trượng ngọc thụ, ẩn chứa trong đó một loại tiên đạo pháp tắc, mà lại có một vệt thần quang ngăn cách dò xét. Lý Ngôn Sơ nếm thử lấy tay đi lấy ngọc này cây, tuy nhiên lại trên căn bản không động được mảy may. Lý Ngôn Sơ quát lạnh một tiếng, đột nhiên phát lực, muốn đem ngọc này cây cho rút ra. Thế nhưng là ngọc thụ vậy mà không nhúc nhích tí nào, cả mặt đất cũng là không nhúc nhích tí nào. Phản phất hắn loại kia có thể hái núi cầm nhạc lực lượng ở chỗ này không nổi lên được bất kỳ gợn sóng. Mặc dù có chỗ áp chế, thế nhưng không nên là kết quả như thế. Lý Ngôn Sơ nhíu mày, hắn vất tay đem cái này thanh tĩnh bình lưu ly tế đi ra, bạch ngọc bình lớn xuất hiện ở trong tay, hào quang phun ra nuốt vào ra ngoài, ngọc thụ nhưng như cũng là không nhúc nhích tí nào. Lý Ngôn Sơ đem pháp lực quán chú đi vào, hào quang bỗng nhiên một phát, đem toàn bộ sơn cốc đều bị bao phủ, nhưng ai biết, Lý Ngôn Sơ pháp lực tiêu hao hơn phân nửa, nhưng vẫn là dung chuyển không được ngọc này tây. Thấy được, lấy không đi. Lý Ngôn Sơ nhất lấy tay, trong tay áo bay ra một đoạn hồng lăng trên không trung như dao long bình thường, trực tiếp đem ngọc thụ cuốn lấy, đột nhiên hướng ra phía ngoài rút ra. Có thể mặc cho Lý Ngôn Sơ đều có rất nhiều thủ đoạn đều lấy không đi ngọc này cây. Không riêng gì ngọc này cây, phía ngoài đại phủ cũng là như thế. Chương 1196 côn lôn kính mảnh vỡ, 1, chương 1196 côn lôn kính mảnh vỡ, 1, nhìn thấy bảo vật như vậy lấy không đi, chẳng lẽ muốn lưu tại nơi này? Lý Ngôn Sơ thầm nghĩ. Hắn lần này mặc dù không phải là vì tâm bảo mà đến, tâm bảo chỉ là thuận tay mà làm, chủ yếu vẫn là vì tới tìm tỏa long đáy giếng bên dưới đang đóng quái vật khổng lồ. Thế nhưng là ngọc thụ hào quang ba phủ, tiên khí mờ mịt, mặc cho ai đều có thể nhìn ra cái này thông thiên bảo vật. Đại phủ uy lực lớn, cũng là một kiện tiên khí, hai món bảo vật này để ở chỗ này, ai có thể động tâm hay không, ai có thể bỏ được rời đi. Lý Ngôn Sơ hít sâu một hơi, trực tiếp đem thanh tịnh bình lưu ly cùng hôn thiên lăng thu vào. Thôi, nếu để cho tỏa long đáy giếng dưới tồn tại chạy thoát, còn không biết dẫn xuất cái gì tai họa. Lý Ngôn Sơ khẽ nói, côn lôn phi thăng địa luyện khí sĩ đều bỏ mình, tuyệt không thể để hắn tiếp tục tai họa nhân gian. Lý Ngôn Sơ quay người rời đi, trực tiếp từ bỏ thu lấy hai món bảo vật này. Lý Ngôn Sơ không có chú ý tới, ngọc này cây bỗng nhiên tại hắn lúc rời đi nhẹ nhàng run lên một cái, cành rất nhỏ run run. Lý Ngôn Sơ rời đi sơn cốc đằng sau, lần nữa quay đầu nhìn, phát hiện vừa rồi đầu kia sơn cốc vậy mà biến mất không thấy gì nữa, mặc cho thần thông gì đều nhìn không thấy. Thật tuyệt, hay là duy nhất một lần cơ duyên. Lý Ngôn Sơ nhịn không được sững sờ, lập tức liền rời đi nơi đây, tiếp tục tại Côn Lôn Sơn trùng tìm kiếm tỏa long đáy giếng bên dưới quái vật khổng lồ hạ lạc. Trong thần điện, chúng thiên nhân đang suy nghĩ biện pháp thu lấy lư hương này. Lư hương này cực kỳ cổ lão, ẩn chứa trong đó hương hỏa chi khí hóa thành dòng lũ, trong nháy mắt liền luyện chết một cái thiên nhân. Nếu là tới tay, cũng là một kiện cực kỳ bất phàm bảo vật. Chỉ là bọn hắn hao phí hồi lâu cũng vô pháp thu lấy lư hương này, ngược lại lại phát động trong đó hương hỏa chi lực, liên tiếp đốt đi tới. Cổ hình phát hiện lư hương này bản thân cũng không có chỗ lợi hại, chỉ là một cái bình thường vật. Chân chính lợi hại chính là trong đó hương hỏa chi lực, hương này hỏa chi lực quá mức khổng lồ. Liên tiếp mấy lần cũng không có cách nào thu lấy, cổ hình trong mắt cũng lộ ra một vòng kinh ngạc. Hắn lần này hạ giới từ đầu đến cuối mang theo một chút lợi hại bảo vật, tuy nhiên lại không muốn hao phí ở chỗ này. Cuối cùng bọn hắn liền tại trong thần miếu thăm dò, tìm kiếm khối kia côn lôn kính mảnh vỡ. Trong thần điện này cũng không có cung phụng tượng thần, chỉ là bọn hắn đi sau một khoảng thời gian, trước mắt hình ảnh bỗng nhiên biến đổi, toàn bộ thần điện trở nên rực rỡ hẳn lên. Cổ hình lập tức hai mắt tỏa sáng, quả nhiên ngay ở chỗ này. Đây chính là cái kia côn lôn kính mảnh vỡ lực lượng thời không. Trong thần điện, xa xa nhìn lại có thật nhiều tiên dân ngay tại cung phụng, trong đó có một ít người rõ ràng ăn mặc cùng những người khác biệt. Trên người bọn họ hương hỏa chi khí cũng càng thêm nồng đậm. Lúc trước nơi này cũng có một chút người tu hành. Thiên nhân thầm nghĩ đến. Ánh mắt của bọn hắn nhìn về phía đài cao kia, trên đài cao cung phụng cũng không phải là nữ tiên, mà là một vị nam tiên, khuôn mặt uy nghiêm, trường thân ngọc lập, trong tay nâng một phương cổ ấn. Thiên nhân bên trong, không người biết lai lịch của nó. Lúc này tái hiện chính là năm đó chẳng cảnh, cổ hình trong đám người thấy được một cái khôi ngô cự nhân, thân cao trường hai, bên cạnh thả một thanh đại phủ, lúc này cũng trong đám người quỳ lệ cái này nam tiên. Cho dù là tái hiện năm đó chẳng cảnh, cũng có thể nhìn ra cái này khôi ngô cự nhân khí tức cường hành, có một loại cực lớn lực áp bách. Cổ hình thầm nghĩ, bên cạnh hắn đại phủ kia nhìn như còn là tiên khí. Năm đó Côn Lôn triều thánh nhân thật sự là cường đại. Từ trong tấm hình tiên nhân liền có thể cảm nhận được một loại khó mà ngôn ngữ cảm giác áp bách. Trên đài cao cung phụng nam tiên khuôn mặt uy nghiêm, không biết cảm ứng được cái gì, phá không mà đi, hình ảnh đến tận đây pha toái. Khối này Côn Lôn kính mảnh vỡ chỉ ghi chép trong cung điện sự tình, cũng không có ghi chép chuyện bên ngoài. Cổ Hình có chút đáng tiếc, đi qua Côn Lôn cung phụng những tiên nhân này cực kỳ kinh người, không biết xảy ra chuyện gì, vậy mà từng cái phá không mà đi cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Cổ Hình trong lòng càng hiếu kỳ. Hình ảnh phá toái đằng sau, hắn niệm động khẩu quyết, dựa vào trong tay nắm giữ Côn Lôn kính mảnh vỡ, rốt cục tại trong tòa thần miếu này tìm được khối kia Côn Lôn kính mảnh vỡ hạ lạc, lại bị người đặt ở trong lư hương. Hắn niệm động khẩu quyết đằng sau, cảm ứng cực kỳ mãnh liệt. Ngay tại trong lư hương này bên cạnh, Cổ Hình đạo: "Trong lư hương này hỏa diễm mặc dù lợi hại, nhưng là muốn diệt đi những ngày này người lại vĩnh viễn không đủ, Cổ Hình không cách nào thu lấy hương hỏa, nhưng là muốn từ bên trong này lấy một khối Côn Lôn kính mảnh vỡ, lại không phải việc khó." Cổ Hình huy động một thanh tiểu kỳ, một đạo ánh sáng nhu hòa đem hắn cả người bao phủ. Cái này Tiên Vương luyện chế pháp bảo che chở lấy hắn, cuối cùng vẫn là tại hỏa diễm đem thần quang cháy hỏng trước đó đem cái kia Côn Lôn kính mảnh vỡ lấy ra ngoài. Cổ Hình lúc này trong tay lại có 3 khối Côn Lôn kính mảnh vỡ. "Quá tốt rồi, kể từ đó có thể mau chóng hoàn thành việc này," một vị cựu cảnh tiên nhân nói ra. Cổ Hình tâm tình cũng có chút kích động, vốn cho rằng nơi này chỉ có một khối Côn Lôn kính mảnh vỡ, không nghĩ tới lư hương này bên trong vậy mà chân chính có 3 khối. Hắn đem cái này mấy khối Côn Lôn kính mảnh vỡ thu vào. Tại hương hỏa cường thịnh thời điểm, chỉ sợ rỗi ra đi vào, ngay cả thần vương luyện chế pháp bảo cũng ngăn cản không nổi. Cổ Hình thầm nghĩ. Mà lúc này, trong đại điện bỗng nhiên nô ra một cái đầu, mặt người quát lớn: "Tặc tử lớn mật vậy mà đánh cắp Côn Lôn hương hỏa, tội lôi đáng chém." Đầu này thò vào đến mắng hai câu, liền lập tức lui ra ngoài. Đông đảo thiên nhân cùng nhau quay đầu, phát hiện ngoài đại điện đứng đấy một con dị thú, thân hổ 9 cái đầu, đều là mặt người. Mọi người nhất thời giận không kềm được, trong mắt tràn ngập sát khí. Cổ Hình khoát trên người mặc giáp trụ, khuôn mặt uy nghiêm, đằng đằng sát khí: "Ngươi nghiệt xúc này, còn dám hiện thân?" Hổ này thân 9 cái đầu dị thú cười lạnh một tiếng: "Ta chính là Côn Lôn trấn thủ, khai sáng, không phải trong miệng ngươi cái gì nghiệt xúc." Lập tức há miệng liền phun ra một đạo thần phong, đạo này thần phong có xé rách đục thân bá đạo uy lực, trực tiếp quét sạch mà đi, lan tràn toàn bộ đại điện. Đông đảo thiên nhân cùng nhau giết ra ngoài. Dị thú này lúc trước tại trong thần miếu giả thần giả quỷ, ngay cả ăn 3 người, tuyệt không thể buông tha hắn. Tương đạo thần thông sáng lên, pháp lực trùng trùng điệp điệp, như là sông lớn bình thường. Khai sáng thú lúc này cũng không hoảng loạn, quát lạnh một tiếng: "Chu sát loạn tặc, thủ hộ Côn Lôn." Hắn gầm thét một tiếng, vô cùng có khí thế. Tuy nhiên lại cũng không có người đáp lại, Khai Minh thần thú sửng sốt một chút, vừa giận giống lên một tiếng: "Chu sát loạn tặc, thủ hộ Côn Lôn." Vẫn không có người nào đáp lại. Một đạo thần thông đánh ra, đánh Khai Minh thần thú trái tránh phải trốn, hơi có vẻ chật vật, nhịn không được nổi giận mắng: "Làm gì chứ?" Một người trẻ tuổi quát lạnh một tiếng, lại đang giả thần giả quỷ. Trong tay hắn pháp bảo một trái một phải, chính là 2 viên bảo châu, nhất thanh nhất bạch, trực tiếp đổ ập xuống đập tới. Phanh phanh. Khai Minh thần thú một cái né tránh không kịp, 2 cái đầu bị đập trúng, lập tức đầu váng mắt hoa. Tuổi trẻ thiên nhân đang muốn thừa thắng xông lên, đột nhiên một đạo lưu quang đánh tới, người trẻ tuổi này thân thể đột nhiên bị xé mở, máu me đầm địa. Mọi người đều kinh. Một tôn thân hổ cựu vĩ dị thú xuất hiện, mặt người cực kỳ uy nghiêm. Lục Ngô lại cũng. Khai Minh thần thú là thân hổ 9 cái đầu, mà Lục Ngô là thân hổ cựu vĩ, lúc này khí tức bằng bạc, lạnh lùng quan sát những ngày này người. Khai Minh thần thú cả giận nói: "Vì cái gì không theo ước định đi ra?" Lục Ngô cùng Khai Sáng đều là mặt người, Lục Ngô tả mắt thấy hắn, ý tứ tựa như là nói: "Tiểu lão đệ, ngươi vừa mới thật ngông cuồng." Khai Bình thú lập tức giật mình, nhìn hằm hằm hắn. 9 cái đầu cùng một chỗ nhìn hằm hằm hắn. Cổ Hình nhíu nhíu mày, bắt lấy bọn hắn. Bên này mới vừa rồi còn đối chọi gay gắt Khai Sáng cùng Lục Ngô lập tức xoay đầu lại, muốn đánh hội đồng. Lục Ngô thét dài một tiếng, trong thần điện này lập tức tuôn ra một đám hung thú, lớn lên giống dê mở dạng, mọc lên 4 cái sừng. Đất sợi. Không chỉ có như vậy, còn có một mảnh mây đen bay tới, tương tự ong mật, to như bên đường, thần điểu khâm nguyên, đốt người, cây cỏ cá sâu, chạm vào tức tử. Chu sát loạn tặc, trấn thủ Côn Lôn. Lục Ngô gầm thét một tiếng. Khai Minh thần thú, này làm sao nghe như thế quen hay? Hắn lập tức có chút khó thở, tốt, vừa rồi ta kêu thời điểm ngươi không ra, không phải chính mình đi ra hô. Lúc này Lục Ngô đã xuất lĩnh những dị thú kia giết đi lên, bọn hắn đều có thần thông, cùng những ngày này người chém giết tại một chỗ. Khai Minh thần thú vốn không nguyện động thủ, nhưng lúc này cũng không thể không động thủ, Lục Ngô không biết đại cục, ta khai sáng trấn thủ Côn Lôn, cần lấy đại cục làm trọng. Hắn hóa thành một đạo lưu quang đánh giết đi lên, 9 cái đầu phun ra thần phong, bá liệt không gì sánh được. Trong nháy mắt, toàn bộ trong thần miếu vậy mà biến thành chiến trường. Chương 1196 Côn Lôn kính mảnh vỡ 2, chương 1196 Côn Lôn kính mảnh vỡ 2, một bên là hạ giới thiên nhân, một bên là Côn Lôn thần thú hung thú. Song phương từng đôi chém giết, thần thông pháp bảo tế ra, pháp lực như biển, trùng trùng điệp điệp. Đất sợi cũng tốt, khâm nguyên cũng tốt, bị đánh nát đằng sau đều sẽ hóa thành mảnh đá, tựa như cũng không phải là nguyên bản sinh vật, mà là một chút tượng đá. Bọn hắn lần lượt phát động trùng kích, khâm nguyên to như bề đường, phá vỡ phòng ngự đằng sau đính tại một cái tuổi trẻ thiên nhân trên cánh tay, tên kia thiên nhân cánh tay lập tức trở nên vừa đen lại tím, mà lại nhanh chóng lan tràn lên phía trên. Lấy song câu là pháp bảo cao lớn thiên nhân phất tay, song câu sắc bén, trực tiếp chặt đứt vậy nhân thủ cánh tay. Ngày đó người kêu lên một tiếng đau đớn, thế nhưng biết đối phương là vì cứu mình tính mệnh. Cái này lấy song câu là pháp bảo thiên nhân cực kỳ vũ dũng, lại huy động song câu, đột nhiên đem vừa rồi cái kia khâm nguyên chém mỡ, giết sạch bọn hắn. Thiên nhân bên này khí thế như hồng. Trận chiến đấu này bộc phát rất nhanh, kết thúc cũng rất nhanh. Khai Minh thần thú cùng Lục Ngô bại trốn, bọn hắn mặc dù khí thế hùng hổ, nhưng lúc này xuất lĩnh nhân mã đều bị chém, hóa thành một chỗ bột phấn. Khai Minh thần thú thấp giọng mắng, không nhiều mang ít nhân thủ, dẫn đến hôm nay bại trận. Lục Nô không chút khách khí về đối, đâu còn có người. Ngươi cho rằng là cường thịnh thời điểm. Hai người thanh âm dần dần từng bước đi đến, Khai Minh thần thú trên cái đuôi chịu một kiếm, kêu lên một tiếng đau đớn, tốc độ càng nhanh, riêng phần mình đảo tẩu. Thực lực của những người này hoàn toàn chính xác cực kỳ cường hành, chỉ là bọn hắn lúc này trên mặt nộ khí, tiếng Côn Lôn thần sơn bên trong, vậy mà cùng những này tượng đá đổi mệnh, để cho người ta cảm thấy không đáng. Hạ giới Côn Lôn sơn chung lại có như thế hung ác đồ vật, một cái cựu cảnh thiên nhân đạo. Trong núi này bí ẩn không ít, vừa rồi thời gian tái hiện thời điểm, ta nhìn thấy có một ít cung phụng hương hỏa nhân khí hơi thở cực kỳ cường đại. Không sai, ta cũng chú ý tới, cái kia dùng dịu khôi ngô cự nhân chỉ thấy kỳ hình tượng, cũng biết người này thực lực phi phàm. Đám người nghị luận ở mỹ, cũng không có đi truy sát Khai Sáng cùng Lục Nô thần thú. Hai vị này Côn Lôn thần thú quen thuộc địa hình, rất nhanh liền biến mất vô tung vô ảnh. Lần này Côn Lôn chi hành, chỉ sợ muốn so ta muốn càng thêm hung hiểm, cổ hình ánh mắt lấp lóe. Một vị người tuổi trẻ, bây giờ thế gian này nhiều hơn không ít núi lớn, chẳng lẽ trong núi này đều như vậy hung hiểm? Hắn có chút không dám tin, kể từ đó, đây là hạ giới sao? Cổ hình nói tuyệt sẽ không, hẳn là Côn Lôn sơn tương đối đặc thủ, chỉ bất quá mọi người cần có chừng. Mặc dù hao tổn một ít nhân thủ, tổn thương sĩ khí, nhưng trên thực tế chiến lực còn tại. Mà lại trong tay bọn họ bảo vật còn chưa vận dụng, đây là dùng để trấn áp đạo sĩ tuổi trẻ kia. Cổ hình lúc này vẻ mặt nghiêm túc, cũng không phải bởi vì cái này Khai Sáng cùng Lục Nô thần thú, mà là hắn cảm giác đến ở chỗ này tìm kiếm Côn Lôn kính mảnh vỡ cực kỳ mơ hồ, chợt xuất hiện, chợt biến mất, mà lại vị trí phiêu miểu. Hắn trầm ngâm hồi lâu, khối này Côn Lôn kính mảnh vỡ tại trên người một người, hắn đang di động. Cổ hình vừa nghĩ đến đây, nhịn không được hô hấp có chút gấp rút, nếu nói như vậy, liền bắt giết người này. Bọn hắn ở hạ giới chỗ lo lắng bất quá là đạo nhân trẻ tuổi kia, đạo sĩ kia đã từng xuất lĩnh rất nhiều lục địa tiên đối kháng thiên nhân, có thật nhiều cao thủ chết ở nhân gian. Có thần vương chi tư hai vị trí tôn trẻ tuổi chính là gây ở chỗ này. Chỉ bất quá lần này bọn hắn vô cùng có lòng tin, gặp được đạo nhân trẻ tuổi kia cũng có thể chém giết. Loại kia liên hệ cực kỳ phiêu miểu, khó mà bắt, cổ hình cũng không có để ý tới, hắn từ nơi sâu xa cảm ứng được cái này Côn Lôn sơn trung còn có một chỗ có dấu mảnh vỡ chi địa. Đông đảo tiên nhân dọc theo ngọc trụ ngọn núi một đường hướng lên, nơi đây đã là gió tuyết đầy trời, khắp nơi đều là tuyết động, như là núi tuyết bình thường. Nơi này phong tuyết cực kỳ lợi hại, trùng trùng điệp điệp, cho dù là những ngày này người cũng không thể khinh thường, phảng phất thiên địa vĩ lực bình thường. Bọn hắn một đường leo núi, rất nhanh liền tới đến một chỗ di tích, nơi này chỉ có một góc lộ ở bên ngoài, còn lại đều bị phong tuyết vùi lấp. Có hai tên tuổi trẻ tiên nhân xuất thủ, rất nhanh liền đem cái này phong tuyết đào mở, lộ ra một gian thần miếu bộ dáng. Tòa thần miếu này cũng không có vừa rồi thần điện chiếm diện tích vị trí lớn, chỉ là một mảnh phổ thông di tích mà thôi, chỉ bất quá trong đó lại có mãnh liệt cảm ứng. Xem ra năm đó Côn Lôn kính mảnh vỡ tứ tán các nơi, phân tán tại cái này Côn Lôn sơn trung cổ hình thẩm nghĩ. Một đoàn người rất nhanh hướng phía dưới đào móc, thăm dò cảm ứng được Côn Lôn kính mảnh vỡ vị trí, vậy mà phát hiện một bộ bạch cốt. Bạch cốt này cực kỳ khổng lồ, xương cốt cứng rắn, ẩn chứa trong đó cực mạnh linh tính. Đây là hung thú xương cốt, hẳn là có thể luyện chế ra một kiện không sai pháp bảo, một cái tuổi trẻ thiên nhân nói ra. Một người khác khẽ gật đầu. Hai người bọn họ ngay tại phát toàn lực đảo móc bên này. Lần gần đây nhất thiên nhân hạ phàm, chỉ có hai người bọn họ giết vào nhân gian, chỉ bất quá dùng chính là hóa thân, bị chém giết đằng sau cũng không tổn hao gì bản thể. Lần này khác biệt, đã chết mấy cái thiên nhân, ngược lại là vượt quá tất cả mọi người dự kiến. Còn không có trấn áp vị tiểu đạo sĩ kia, người cũng đã chết nhiều như vậy. Tiếp tục hướng xuống đảo móc, phát hiện đây là một ngọn núi nhỏ bình thường hung cầm xương cốt, trên thân nhiều chỗ đứt gãy. Đây là bọn hắn lần đầu tại Côn Lôn sơn chúng phát hiện loại này di hải, còn sót lại cực mạnh linh vận. Lý Ngôn Sơ nhìn thấy khôi ngô cự nhân, thi hải linh tính đã đánh mất, triệt để mục nát, vừa chạm vào đụng liền sẽ hóa thành bạch phiến. Mà hung cầm này di hải thì lại khác, bảo tồn cực kỳ hoàn chỉnh, chỉ là ngực có chút vết thương. Chỉ bất quá khi những ngày này người tại thăm dò thời điểm, ngọn núi nhỏ này một dạng to lớn bạch cốt đột nhiên đống lúc đích. Chỉ là một chút, một cỗ ngập trời khí thế hung ác liền toát ra đến, đột nhiên bên tai truyền đến xuyên kim liệt thạch tiếng kêu to. Phảng phất trên đầu kia cổ hùng cầm sống lại. Mọi người đều là vẻ mặt nghiêm túc, thiên nhân bên trong có người cưỡi liền thượng cổ hùng thú, có thể cái này thượng cổ hùng cầm khí tức thực sự quá mức hùng hậu, trong nháy mắt đám người liền cảm giác được một cỗ cảm giác áp bách, hô hấp không khoái. Ngọc trụ ngọn núi bên trong, cách bọn họ nơi không xa, thân hổ cửu vĩ cùng thân hổ chín cái đầu Lục Nô cùng Khai Sáng liếc nhau, trên mặt nổi lên ý cười. Đây là con rồng kia ưng thi cốt chấn động. Bọn hắn bất luận là chín cái đầu hay là cửu vĩ, đều là mặt người, lúc này biểu lộ cũng mười phần phong phú, có một loại cười trên nỗi đau của người khác ý vị. Hai người bọn họ tựa hồ hoàn toàn không giống như là trong truyền thuyết thần thoại cực kỳ nghiêm túc Khai Sáng cùng Lục Nô thần thú, biểu lộ hơi có vẻ danh mãnh. Cổ hình nói thối lui, không cần làm vô vị chiến đấu. Lúc trước những ngày này người cỡ nào cao cao tại thượng, cho là có thể bằng vào lực lượng quét ngang Côn Lôn sơn. Bây giờ liên tiếp hao tổn nhân số, đã học xong địa thấp, muốn học lấy xem xét thời thế, đông đảo thiên nhân cùng nhau hướng về sau bắt đi. Mỗi người đem pháp bảo tế lên, vận chuyển thần thông, khí tức của bọn hắn lẫn nhau cấu kết, hình thành một loại cường đại đạo trận, trùng trùng điệp điệp, tự nhiên mà thành. Cuối cùng Côn Lôn sơn trung hung cầm to lớn vẫn là bị kinh động tới, ầm ầm, ầm ầm. Trên người nó phong tuyết toàn bộ chấn động rất xuống, bạch cốt này hung cầm phảng phất khôi phục bình thường, trong thân thể mang theo có nồng đậm yêu khí, khóa chặt trước mắt bọn này thiên nhân. Côn Lôn sơn trung, một thân áo bào trắng Sở Hà thượng tiên cùng bên cạnh cái kia khuôn mặt uy nghiêm đạo nhân, hai người bọn họ ở trong núi hành động. Lúc trước mất đi những thiên nhân kia tung tích, nhưng về sau thiên nhân cùng Khai Sáng Lục Nô thần thú đấu pháp thời điểm, Sở Hà có cảm ứng, liền cùng Nguyên đạo nhân cùng đi đến phụ cận. chỉ là hai người lúc này cũng không có nhúng tay việc này ý tứ. Sở Hà nhẹ nói, Côn Lôn Sơn chung có ngọc thụ, An Chi không chết, không biết có thể hay không ở trong núi tìm được. Tiên nhân tuổi thọ kéo dài, thế nhưng là cũng có cuối cùng, Côn Lôn ngọc thụ An Chi không chết, chỉ là mấy chữ này liền khiến người tâm động. Nguyên đạo nhân cảm thán, cái này Côn Lôn thật sự là một chỗ bảo địa. Sở Hà thượng tiên cười nói, Côn Lôn ngọc thụ đã sớm biến mất tuyệt tích, nếu như có thể tìm được lời nói, chính là chuyến này Côn Lôn tạo hóa lớn nhất. Chỉ là tuy là bảo địa, cũng là hung địa. Như gặp gỡ những cái kia hung hiểm chỗ đi, người ta cũng không nhất định có thể đi ra. Nguyên đạo nhân làm Tây Hoang cao thủ mạnh nhất, nghe vậy cười nhạt nói, bất quá hạ giới cũng không đến mức có như thế hiểm ác chỗ đi. Sở Hà nói Côn Lôn không thể so với địa phương khác, danh xưng vạn sơn chi tổ, những cái kia Côn Lôn cổ tiên thủ đoạn khó lường, gặp gỡ hung hiểm lại có cái gì hiếm lạ. Nguyên đạo nhân nói Tây Hoang cũng có một chỗ thần sơn gọi là Côn Lôn, chỉ bất quá so với nơi này nhỏ hơn quá nhiều. Sở Hà mỉm cười nói, trong chư thiên rất nhiều địa đô có Côn Lôn. Một câu nói kia để Nguyên đạo nhân có chút ngây người, hắn chưa từng đi qua quá nhiều chư thiên. Chư thiên nhiều chỗ đều có Côn Lôn, hắn tự lẩm bẩm. Sở Hà không có tiếp tục cái đề tài này, mà là tiếp tục ở trong núi hành động. Trong núi này bây giờ thật đúng là náo nhiệt, thiên giới ma vực lại thêm nhân gian vị tiểu đạo sĩ kia, không biết sẽ phát sinh thứ gì. Nguyên đạo nhân nói theo ta thấy, bất luận phát sinh cái gì, sau cùng ngư ông nhất định là Sở Hà thượng tiên. Sở Hà cười. Cùng Nguyên đạo nhân nói chuyện thật sự là thoải mái, như vậy thân phận, tu vi như thế người, nói ra lại tốt như vậy nghe.